Chương 264, có cơ hội, chương 264, có cơ hội. Lại là một ngày mới. Tất cả mọi người đỉnh lấy nồng hậu dày đặc mắt quầng thâm tỉnh lại. Một đêm này tất cả mọi người ngủ không ngon. Có thể nói đến cái này doanh địa sau đó liền ngủ không ngon qua. Vừa mới bắt đầu là vì đối với nơi này không quen thuộc, cho nên không dám ngủ say. Sau đó là vì Vu San San sự xuất hiện của các nàng, hiểu rõ Vu San San các nàng sự tình sau đó, phát hiện La Anh biến thái cùng khủng bố, liền càng thêm ngủ không ngon. Buổi tối hôm qua nghĩ đến Chu Dã, Hứa Mạn Thư cùng Trương Cẩn rất có thể rơi vào Vu San San kết quả của các nàng, mà các nam sinh cũng sẽ không quá dễ chịu, đại gia căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, chỉ ở hừng đông thời điểm mới có chút chợp mắt một lát. Cũng may ban ngày cũng là không có việc gì, có thể ngủ bù. Tần Mục Dương liền tương đối thảm rồi, lại bị La Anh kêu đi nói chuyện phiếm đi. La Anh kêu Tần Mục Dương đi cũng không có đại sự gì nói, tất cả đều là đang nhớ lại trước đây một ít chuyện so tài, giải thích huy hoàng của mình lịch sử, một bên quan sát Tần Mục Dương phản ứng. Tần Mục Dương đành phải luôn mồm khen hay, nâng hắn chân thối. Không có cách, ăn nhờ ở đậu phải có cái này giác ngộ. Nếu là chọc cho La Anh một cái không vui, gặp nạn cũng không chỉ Tần Mục Dương một người, mà là liên quan toàn bộ đội ngũ. La Anh tựa hồ kêu mỗi ngày kêu Tần Mục Dương tới không chỉ là muốn nói chuyện phiếm. Tần Mục Dương chậm rãi phát giác La Anh nhưng thật ra là tại từ trên người hắn quan sát biến hóa của hắn, xem hắn đối cái này doanh địa, đối đãi La Anh đến tột cùng là cái gì quan điểm, có hay không muốn chạy trốn hoặc là phản đối gì đó ý nghĩ. Còn tốt Tần Mục Dương rất cẩn thận, chưa từng có lộ ra qua một tơ một hào bất mãn cùng muốn chạy trốn cảm xúc, chỉ là ngày hôm qua cự tuyệt để La Anh ăn tiểu hát chuyện này, để La Anh khó chịu lập tức. May mắn hôm nay La Anh phải xử lý sự tình tương đối nhiều, chỉ cùng Tần Mục Dương hàn huyên không đến nửa giờ liền thả hắn rời đi. Buổi chiều La Anh cũng không có lại kêu Tần Mục Dương đi qua nói chuyện phiếm, Tần Mục Dương còn chuyên môn lắc lư đến La Anh bên ngoài phòng, kết quả bị đứng gác người đuổi đi, đồng thời báo cho hắn, La Anh không tại gian phòng, tại văn phòng. Trong doanh địa người toàn bộ đều bận rộn, hình như tại chủ bị đại sự gì, hơn nữa mặt của bọn hắn bên trên đều lộ ra một loại che giấu không ngừng vui mừng. Làm Tần Mục Dương rất hiếu kỳ, nhưng là lại không cách nào thăm dò được. Trạng vạng tối tiến đến, Vu San San các nàng lại bị đưa tới. Một quan lên cửa phòng, Vu San San liền nói nàng là Tần Mục Dương đám người tìm tới một đầu có thể chạy trốn đường. Vu San San nói nàng mấy ngày nay một mực đang giúp đỡ từ các nữ hải trong miệng hỏi thăm, đông một điểm tây một chút thông tin chậm rãi chắp vá, lại từ trong phát hiện một chỗ tương đối yếu kém địa phương. Liền tại chỗ sâu nhất tường rào bên kia. Bên kia tường rào muốn thấp bé một chút, phía trên vây chính là bình thường lưới sắt, trực tiếp cắt bỏ liền có thể chạy đi. Vu San San nói, chỗ sâu nhất bên kia chúng ta còn chưa có đi qua. Tần Mục Dương lắc đầu, cảm thấy rất không thực tế, bên kia khắp nơi đều là đứng gác, chúng ta căn bản không qua được, càng chưa nói tới từ tường rào nơi đó chạy trốn. Lại nói, mục tiêu của chúng ta không chỉ là chúng ta toàn thân trở ra. Tần Mục Dương vốn muốn nói mục tiêu của chúng ta là mang lên các nữ hải cùng một chỗ chạy trốn, nhưng mình trong lòng cũng cảm thấy hình như không quá hiện thực. Mang lên Vu San San các nàng 5 cái còn có một chút xíu có thể, thế nhưng Vu San San nói qua, bị cầm tù tại chỗ này nữ hải có thể là có hơn 20 cái. Mang theo mấy chục người đội ngũ nên ngang chạy trốn sao? Trừ phi mình có khả năng phá hủy nơi này. Dùng cái gì biện pháp có khả năng phá hủy nơi này mà không thương tổn đến người một nhà, Tần Mục Dương hiện nay còn không có nghĩ đến. Hiện thực là, liền chính bọn họ muốn toàn thân trở ra đều rất khó khăn. La Anh tựa hồ đã nhận định Tần Mục Dương bọn hắn phải ở lại chỗ này, liền tính không lưu cũng sẽ bị ép ở lại, cho nên Tần Mục Dương căn bản không dám chủ động đưa ra muốn đi. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên đi theo Phùng Cương bọn hắn tới. Rõ ràng đội ngũ đã làm đến cắm trại trang bị, trực tiếp rời đi Bắc Sơn thị đi về phía nam đi liền được. Nhưng khi đó mình nếu là không mang theo đại gia đi theo Phùng Cương đi, bọn hắn cái kia hơn 20 cái mang theo đại khảm đao tiểu tử cũng không quá tốt đối phó đi. Bất quá lúc trước còn có liều mạng có thể khả năng đào tẩu, hiện tại liều mạng, khả năng sẽ đem tất cả mệnh đều đưa. Thế giới hiện thực không có nếu như, ảo tưởng vô dụng. Tần Mục Dương thu nhiếp tinh thần, chuẩn bị không suy nghĩ thêm nữa một chút không thực tế đồ vật, ngược lại đem lực chú ý đặt ở trước mắt. Muốn mang theo các nữ hải cùng một chỗ chạy trốn lời nói tạm thời không nói, chờ chân chính có cái này cơ hội lại nói không mượn. Ta nói cái chỗ kia, các ngươi có rất lớn cơ hội có khả năng chạy trốn, bởi vì nơi này lập tức liền muốn tổ chức hoạt động. Vu San San nói, mặc dù còn không có tuyên bố, nhưng hôm nay đã tại chủ bị. Ta đã trải qua mấy lần, xem xét liền có thể nhìn ra. Tổ chức hoạt động thời điểm chính là phòng thủ thời khắc yếu đuối nhất, khi đó sẽ triệt hạ đại bộ phận đứng các người, mọi người cùng nhau cuồng hoan, khắp nơi đều là kêu loạn. Các ngươi có thể thừa dịp cơ hội kia chạy trốn. Tất cả mọi người động tâm. Nếu quả thật có khả năng thừa dịp lúc kia không hưởng phí một binh một tốt liền thành công chạy trốn, cũng quá diệu. Tựa hồ bọn hắn đều đã quên đi, hai ngày trước bọn hắn còn đang bởi vì Vu San San đám người gặp phải mà cảm thấy đau lòng, vì các nàng bên vực kẻ yếu, thậm chí muốn xử lý La Anh, cứu ra Vu San San các nàng. Mà bây giờ, chỉ là nghĩ như thế nào chạy trốn. Liên Tân Mục Dương đều hưng phấn. Nếu quả thật giống Vu San San nói như vậy, cái kia đúng là một cơ hội. Xế chiều hôm nay La Anh không phải không đến tìm hắn nói chuyện phiếm sao, hơn nữa tất cả mọi người bận rộn bộ dạng, xem ra thật là đang vì hoạt động làm chuẩn bị. Giang Viễn Phàm coi như tương đối trấn định, hỏi tới, thiếu như thế nhiều người, sẽ không phát hiện ra được. Vu San San mặt đỏ hồng, cắn môi một cái, âm thanh nhỏ giống môi, dù sao các ngươi ngược lại là cũng sẽ biết rõ, ta cũng không sợ hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Mỗi lần hoạt động thời điểm có 3 cái tiết mục tất cả mọi người sẽ rất chờ mong, hơn nữa rất chuyên chú, căn bản sẽ không chú ý tới thiếu người nào. Bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong, không có người sẽ từ bỏ tham gia cái này 3 cái tiết mục. Một cái là La Anh đọc diễn văn cùng mở màn tiết mục. Bình thường đều là cái thứ nhất. Hắn sẽ lên đi nói chuyện, sau đó cho đại gia hát một bài bài hát. Một cái là để người sống cùng dòm bị vật lộn, trang diện rất huyết tinh rất buồn nôn, thế nhưng tất cả mọi người sẽ nhìn đến rất hưng phấn rất chuyên chú. Một cái là đem các nữ hải lộ sạch ném vào trong đám người. Đừng nói nữa. Trương Cẩn đột nhiên thấp giọng nói, đừng nói nữa, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi. Vu San San lại lắc đầu, đi không được, chúng ta đi không được. Nếu như chúng ta không thấy, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, dạng này các ngươi cũng không có cơ hội đi nha. Vu San San quan sát một chút cùng nàng cùng một chỗ mấy cô gái kia, ta không biết tên của các nàng, nhưng ta biết, các nàng đã không thể rời đi nơi này. Các nàng đã bị phá hủy, bị thuần phục. Bất quá các ngươi yên tâm, các nàng sẽ không mật báo. Các nàng chỉ là không còn có biện pháp đi bên ngoài sinh hoạt, không cách nào đối mặt nhân loại bình thường, không cách nào đối mặt zombie. Rời đi nơi này, ngược lại có khả năng sẽ hại chết các nàng. Chương 265, giấy ngôi sao, chương 265, giấy ngôi sao. Vậy còn ngươi, ngươi nguyện ý đi sao? Chúng ta có thể dẫn ngươi đi. Chỉ có một người mất tích, có lẽ sẽ không bị phát hiện đi. Tần Mục Dương không phải cái gì thánh mẫu, nhưng Vu San San khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, lại mang đi nàng một người không hề phiền phức, cho nên Tần Mục Dương vẫn là thật muốn cứu nàng. Nhưng Vu San San vẫn như cũng là lắc đầu, ta không thể đi. Ta bình thường sẽ chiếu ứng các nàng, nếu như ta đi, các nàng làm sao bây giờ? Vu San San đem chủ đề chuyện rời về sắp đến hoạt động bên trên, cho đại gia kỹ càng nói một cái quá trình cùng nàng nói tới có khả năng chạy trốn địa phương. Nói chuyện trong đó, Cao Phi không biết lại vơ vét người nào ba lô, cho Vu San San các nàng 5 người một người phân một chút đồ ăn. Rất nhanh, nửa đêm 12 điểm tiền đến, Vu San San các nàng bị mang đi, mà Tần Mục Dương lại lần nữa giả vờ như mất ngủ đi ra gian phòng. Giang Viễn Phàm không có ý định đi xử lý lầu bên kia mạo hiểm, có Tần Mục Dương đến liền đầy đủ. Lại nói, bọn hắn đã có cái khác chạy trốn phương pháp, tòa nhà văn phòng bên kia lộ ra không trọng yếu nữa. Tần Mục Dương đi ra khắp nơi lắc lư một vòng, chuyên môn tại tòa nhà văn phòng nơi đó dừng lại một hồi, cũng không có người đến đuổi hắn đi, cũng không có người hoài nghi hắn, hắn chậm rãi dạo bước trở về, trong lòng đã quyết định tối mai đến tìm tòi tòa nhà văn phòng. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, ai biết cái này cái gọi là hoạt động đến cùng là ở đầu tiên. Kỳ thật hiện tại dò xét không dò xét tòa nhà văn phòng cũng không trọng yếu, chỉ cần tại hoạt động thời điểm đợi cơ hội chạy đi liền được. Nhưng Tần Mục Dương vẫn là tại hy vọng xa vời, vạn nhất tại tòa nhà văn phòng bên trong có thể tìm tới cái gì vật hữu dụng, có khả năng trợ giúp hắn đem Vu San San các nàng cùng nhau cứu ra ngoài đâu. Tần Mục Dương không phải loại kia sẽ ngồi chờ chết người, trường hợp này để hắn ngồi xuống chờ thời cơ, so giết hắn còn để hắn khó chịu. Hạ quyết tâm ngày thứ hai buổi tối muốn đi tìm một chút tòa nhà văn phòng, Tần Mục Dương trong lòng ngược lại yên ổn, một đêm này hắn ngủ rất tốt. Một mực ngủ đến có người đưa bữa cơm thứ nhất đến, Tần Mục Dương mới tỉnh lại. La Anh không có kêu Tần Mục Dương cùng nhau ăn cơm, Tần Mục Dương vui vẻ thanh nhàn, cuối cùng không cần ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó La Anh. Một ngày này, tựa hồ La Anh vẫn bận tại an bài cái gì, Tần Mục Dương bọn hắn trực tiếp ở tại trong phòng không có đi ra, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Lúc chạm vào tối, La Anh trở lại lầu ký túc xá bên này, phái người kêu Tần Mục Dương đi qua tán gẫu. Tần Mục Dương tâm không cam tình không nguyện đi, La Anh quả nhiên nói qua 2 ngày muốn cử hành một cái lớn party, chúc mừng Phùng Cương bọn hắn ở bên ngoài tìm tới một cái siêu thị kho hàng lớn, làm đến không ít vật tư. La Anh còn nói, đến lúc đó có 2 cái tiết mục Tần Mục Dương bọn hắn nhất định sẽ thích. Một cái là cho đại gia phân phát đại lượng vật tư, tùy ý tiêu xài một lần. Bởi vì trong doanh địa một mực nghiêm ngặt dựa theo phân lượng phân phối vật tư, chỉ có mỗi lần tìm tới đại lượng vật tư thời điểm mới sẽ dạng này xa xỉ một cái. Một cái khác là cái gì? La Anh thừa nước đục thả câu, nhưng Tần Mục Dương đã biết là cái gì. Khẳng định là Vu San San buổi tối hôm qua đề cập tới sự tình. Bởi vì mấy ngày qua Tần Mục Dương bọn hắn một mực tại muốn Vu San San đám người tới, cho nên La Anh cho rằng Tần Mục Dương bọn hắn trầm mê nữ sắc, đã cùng hắn chung một phe. Hắn bắt đầu cùng Tần Mục Dương chia sẻ chính mình một chút chuyện tình do chăng, nói về trong doanh địa có mấy cái 15 tuổi phía dưới nữ hải, lại non lại ngượng ngùng. Bất quá chơi lâu dài cũng không có ý tứ, giống người chết. Liền mấy lần trước chơi vui, phía sau liền không có ý nghĩa, ta liền nhường cho người phía dưới chơi. La Anh mặt mày hớn hở nói, ngươi là người thông minh, ngươi muốn mấy cái kia cũng coi như không sai. Về sau nếu là có càng tốt, ta giữ lại cho ngươi, để ngươi vui đùa một chút. Tần Mục Dương nghe đến trong lòng phạm buồn nôn, móng tay trong lòng bàn tay bóp ra vết máu, hận không thể đem nắm chặt nắm đấm trực tiếp đánh tới La Anh trên mặt. La Anh không có phát giác được Tần Mục Dương cảm xúc, hắn phấn khởi thời điểm căn bản sẽ không quản người khác sẽ thấy thế nào, hắn có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, bên ngoài bây giờ sống sót nữ hải khẳng định không nhiều lắm, nhất là loại kia rất non, căn bản không sống nổi a. Đừng nói nữa. Tần Mục Dương cuối cùng nhịn không được đánh gãy La Anh lời nói. La Anh kỳ quái nhìn hắn một cái. Tần Mục Dương cố gắng kéo lên khóe miệng cười cười, chỉ nói, lại tìm không được, đây không phải là lo lắng xuống nha. Nói một chút lớn vặt tí đi. Hắc. Cái kia có cái gì dễ nói, qua 2 ngày ngươi liền biết. Bất quá vặt tí sau đó, các ngươi liền phải chính thức gia nhập huấn luyện đội ngũ, thật tốt huấn luyện một trận, về sau chiến thắng làm công hiến. La Anh nói là gia nhập huấn luyện đội ngũ, Tần Mục Dương lập tức minh bạch, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn lấy được La Anh tín nhiệm. Vu San San phía trước nói qua, lấy được tín nhiệm vừa bắt đầu liền sẽ an bài đi đứng gác loại hình, không quá tín nhiệm mới sẽ để bọn hắn trước huấn luyện. Tần Mục Dương giả vờ như không biết La Anh nội tâm ý nghĩ, khẽ gật đầu, chúng ta sẽ không ăn nhàn cơm, khẳng định sẽ vì doanh địa làm công hiến. Các nữ sinh cũng sẽ cố gắng làm công hiến. Tần Mục Dương đánh gãy La Anh lời nói, hắn thật sợ La Anh nói ra vũ nhục trường cận các nàng, mà hắn cuối cùng nhịn không được đem nắm đấm đánh đi ra, vậy liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Còn tốt La Anh tựa hồ không có để ý chi tiết này, hắn đã rất hài lòng Tần Mục Dương biểu hiện, thế là lại bắt đầu kéo lên đến trường học một ít chuyện, cùng Tần Mục Dương rút ngắn khoảng cách. Đại khái hắn cho rằng ôn chuyện là thuần phục một cái đồng đội nhất định quá trình. Tần Mục Dương thuận miệng hỏi, học trưởng, ta nhớ kỹ ngươi phía trước ở trường học có cái bạn gái tới, còn giống như là cái Bạch Phú Mỹ, ngươi biết nàng thế nào sao? La Anh nở nụ cười, ngươi nói từ Thanh Nguyện A Quan nhị đại một cái. Cái gì đều tốt, chính là không cho ta đụng nàng. Rất sâu tình cảm. Zombie bộc phát về sau, nàng còn chạy tới trường học đến tìm ta, kết quả bị trong nhà phái tới xe đón đỡ đi nha. trước khi đi còn kín đáo đưa cho ta một cái lọ thủy tinh, để ta thật tốt bảo tồn, tuyệt đối đừng làm mất. Bên trong là nàng dùng giấy màu gãy ngôi sao. Ngươi nói khôi hài không? Tần Mục Dương trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia bình sứ bộ dạng, hắn vậy mà gặp qua cái kia lọ thủy tinh. Liên tại La Anh trong phòng làm việc giá bác cổ bên trên để đó. Đại khái La Anh khi đó còn chưa nhân tính mất diệt, cho nên đem cái kia chứa ngôi sao bình sứ đưa đến nơi này tới. Tần Mục Dương nhớ tới cái kia lọ thủy tinh bên trong có một cái đặc biệt lớn màu vàng kim ngôi sao, thoạt nhìn rất kỳ quái. Đồng dạng nữ hải tử gãy ngôi sao, đều là dùng đủ mọi màu sắc giấy, gãy rất nhiều nho nhỏ ngôi sao, loại này lớn, hắn là lần đầu tiên thấy được. Học trưởng, có phải là ngươi văn phòng để đó cái kia bình sứ chính là? Tần Mục Dương thử dò xét nói. Tiểu tử ngươi trí nhớ ngược lại là rất không tệ, đến phòng làm việc của ta một lần liền nhớ kỹ. Ta khi đó cũng là ngốc, vậy mà tại bối rối đảo vong bên trong còn mang theo vật kia. Ai, người nào không có tuổi trẻ qua đây? La Anh tự dễ ước, ta cũng là phía sau mới chậm rãi nghi thoáng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta còn có việc phải bận rộn, ngươi trở về đi. Tần Mục Dương trên đường trở về một mực đang nghĩ cái kia lọ thủy tinh cùng bên trong ngôi sao. Chương 266, trộm đồ, chương 266, trộm đồ. Từ Thanh Uyển là trường học mỹ nữ nổi danh, tuy nói không đủ trình độ giáo hoa trình độ, thế nhưng tại Bắc Sơn Đại học cũng coi là xếp hạng phía trước mấy. Lúc trước trường học rất nhiều người truy nàng, nàng cuối cùng lựa chọn cùng La Anh cùng một chỗ, cũng là bởi vì La Anh trung thực chứng trạng, hơn nữa cũng có quang hoàn gia thân, không tính không xứng với nàng. Từ Thanh Uyển là cái người thông minh, không có đạo lý tại dòm bị buộc phát loại kia thời khắc nguy cơ, chuyên môn chạy đi đưa một bình ngôi sao cho La Anh. Hơn nữa còn là cái không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay ngôi sao. Tần Mục Dương càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Trở lại gian phòng, đại gia giống như thường ngày vây tới nghe Tần Mục Dương đem La Anh lại nói cái gì, Tần Mục Dương cũng là không rõ chi tiết thuật lại một lần. Lại đến Vu San San các nàng đến thời điểm, các nàng xe nhẹ đường quen đi đến bên giường ngồi xuống, kéo chăn mền khoác lên người, mà không phải giống phía trước như thế trốn vào trong chăn. Vu San San tựa hồ đã không có cái gì có thể giảng, hôm nay nàng không nói lời nào. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, lại lần nữa tỏ thái độ, các ngươi thật không có người muốn cùng chúng ta cùng rời đi nơi này sao? Không có. Vu San San không chút nghĩ ngợi đáp, ta đã hỏi riêng qua tất cả người. Có thể là, nhiều ngày trôi qua như vậy, vẫn luôn là ngươi tại cùng chúng ta giao lưu, mấy người các nàng chưa từng có nói chuyện qua. Cao Phi chỉ vào mặt khác mấy cô gái kia nói, các nàng hiện tại cơ hồ là không tất yếu không nói, loại này thời gian, lòng của các nàng đã sớm chết. Nếu như tâm không chết, người liền phải chết. Đã chết rất nhiều người, tỉ muội của chúng ta trơ mắt nhìn xem các nàng chết, chính mình cũng liền đi theo chết rồi. Vu San San đang nói một chút để người cái hiểu cái không lời nói, tay của nàng đặt ở bên môi, cái kia màu đỏ sơn móng tay giống một vệt máu tươi. Không cần quên nữa, rời đi nơi này chúng ta cũng không thể sống. Cứ như vậy đi, chết tử tế không bằng lại sống. Vu San San đã nói đến đây trùng phân thượng, Tần Mục Dương liền quyết định cũng không tiếp tục hỏi cái này sự tình. Vu San San các nàng không cùng đi theo, đối Tần Mục Dương đội ngũ đến nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Không có khả năng trò chuyện nội dung, muốn chờ đến nửa đêm 12 giờ đã cảm thấy thời gian rất dài. Đại gia trầm mặc, cuối cùng đều tự tìm riêng phần mình nói chuyện hợp nhau người tán gẫu đi. Tần Mục Dương ngồi một mình ở âm u nơi hẻo lánh bên trong phục bàn, kế hoạch tương lai một ít chuyện, đồng thời suy nghĩ đối sách. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi đến Vu San San bên cạnh thấp giọng hỏi thăm nàng có thể hay không làm đến mở lớn giấy màu, muốn màu vàng kim. Vu San San ánh mắt kỳ quái nhìn Tần Mục Dương một cái, có. Ngày mai cho ngươi mang đến. Tần Mục Dương hài lòng đi ra, Vu San San có chút không giải thích được tự lẩm bẩm, như thế nào đều quản ta muốn màu vàng kim giấy màu. Cuối cùng chịu đựng được đến 12 giờ, Vu San San trong các nàng đi, Tần Mục Dương lại lần nữa đi ra loạn đi dạo. Rất nhanh, hắn đi tới tòa nhà văn phòng bên kia. Ngày hôm qua liền nghĩ kỹ, hôm nay nhất định muốn vào bên trong đi xem một chút. Tuy nói Vu San San các nàng rõ ràng bày tỏ sẽ không đi, nhưng Tần Mục Dương đã có lý do khác muốn đi làm công lâu bên trong. Những ngày này Tần Mục Dương đã thăm dò rõ ràng đội tuần tra quy luật, biết lúc nào tòa nhà văn phòng bên này để trống, hắn có thể đi đến đi. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có ngoài ý muốn tình hình, Tần Mục Dương gặp La Anh. La Anh tựa hồ là tại tòa nhà văn phòng bên trong mới vừa xử lý xong chuyện gì đi ra, bên cạnh còn mang theo hai cái tiểu đệ. Nhìn thấy Tần Mục Dương tại tòa nhà văn phòng phụ cận, hắn đi tới hỏi một câu, lại mất ngủ. Gần nhất nghe bọn hắn nói ngươi ngủ không ngon, mỗi ngày mất ngủ. Còn tốt La Anh không có hoài nghi hắn là muốn đi dò xét tòa nhà văn phòng. Xem ra Tần Mục Dương hai ngày này ngụy trang mất ngủ ngụy trang cực kỳ thành công, cũng bên cạnh nói rõ La Anh một mực để người đang chú ý hắn động tĩnh. Tần Mục Dương cùng La Anh tùy tiện lôi kéo vài câu, liền cùng một chỗ về tới lầu ký túc xá bên kia. Xem ra hôm nay là không thể đi làm công lâu, tuy nói trong lòng gấp gáp, nhưng cũng không có biện pháp. Ngày thứ hai, La Anh tuy nói không có tìm Tần Mục Dương nói chuyện phiếm, lại chuyên môn phái người tới nói cho bọn hắn, tối mai trời tối về sau cử hành party, còn nói Tần Mục Dương nếu như bọn hắn có tiết mục muốn biểu diễn, liền sớm một chút nói ra. Xem ra nếu là buổi tối hôm nay không đi làm công lâu bên trong tìm tòi hư thực, liền không có cơ hội. Trời tối ngày mai chờ kia cái gì lớn party bắt đầu về sau, Tần Mục Dương bọn hắn liền sẽ rời đi nơi này. Buổi tối, Vu San San tới về sau cũng đã nói trời tối ngày mai chính là cơ hội tốt nhất, nàng lại lần nữa đối Tần Mục Dương bọn hắn cường điệu phòng thủ yếu nhất vị trí, đồng thời nói cho Tần Mục Dương bọn hắn thời cơ tốt nhất là các nữ hài lúc đi ra. Tần Mục Dương bọn hắn vừa nghĩ tới trời tối ngày mai Vu San San các nàng muốn bị cái gì, trong lòng liền khó chịu muốn mạng, Vu San San ngược lại tới an ủi Tần Mục Dương bọn hắn, bày tỏ nàng đã thành thói quen. Bởi vì không biết Tần Mục Dương muốn giấy màu làm cái gì, Vu San San là lén lút đem chính mình làm đến giấy màu giao cho Tần Mục Dương. Tần Mục Dương liếc nhìn, cảm giác nhan sắc cùng mình muốn có chút chênh lệch, thế nhưng nháy mắt xem xét, một cái cũng không nhất định có thể phân biệt ra được, liền gật gật đầu, đem giấy màu nhét vào túi áo bên trong. Tối nay chính là cùng Vu San San các nàng đơn độc chung đụng cuối cùng một đêm, Tần Mục Dương bọn hắn rất chân quý thời gian này, ngắn ngủi mấy ngày ở chung, chẳng biết tại sao cùng Vu San San rất có một chút tha hương ngộ cố chi cảm giác. Nhưng đại gia tìm không được một cái chủ đề có thể trò chuyện, chỉ có thể im lặng ngồi, một mực ngồi đến 12 giờ Vu San San các nàng bị mang đi. Trương Cẩn nhịn không được rơi xuống nước mắt, nói Vu San San như thế tốt cô đường, vì có khả năng chiếu cố những cái kia nhỏ một chút nữ hải, hoàn toàn đem chính mình hy sinh. Đại gia trong lòng cũng không quá dễ chịu. Tần Mục Dương cất Vu San San cho tấm kia giấy màu, một mực chờ đến mọi người đều ngủ, hắn mới mở cửa ra đi. Vì để tránh cho gặp phải La Anh, hắn hôm nay cố ý khắp nơi nhiều đi một hồi mới hướng tòa nhà văn phòng bên kia đi đến. Đội ngũ tuần tra đi qua sau đó, Tần Mục Dương liền trực tiếp từ tòa nhà văn phòng cửa chính tiến vào. Tòa nhà văn phòng bên trong đen như mực, chỉ có bên ngoài chiếu vào một điểm yếu ớt ánh lửa. Người trong bóng đêm sống lâu, chỉ cần một điểm ánh sáng liền có thể phân rõ hoàn cảnh bên trong đồ vật là cái gì, cho nên tuy nói u ám, cũng không phải không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tần Mục Dương đệ thấp tiếng bước chân, bằng vào ký ức tìm tới cầu thang, bắt đầu đi lên lầu. Tòa nhà văn phòng bên trong không có người, mười phần yên tĩnh, chỉ có Tần Mục Dương cái kia yếu ớt tiếng bước chân cùng đều tiếng hít thở. Tần Mục Dương tìm tới La Anh văn phòng. Cửa phòng làm việc cũng không có khóa, tay nắm cửa đè ép đi xuống, cửa liền mở ra. Tần Mục Dương đi thẳng vào vấn đề, hướng đi phía sau bàn làm việc giá bắt cổ, gỡ xuống đặt ở phía trên lọ thủy tinh. Mở ra lọ thủy tinh, lấy ra bên trong cái kia giấy màu gãy ngôi sao, Tần Mục Dương cấp tốc mở ra ngôi sao nhìn thoáng qua. Quả nhiên, phía trên có văn tự, tựa hồ còn vẽ cầu, bất quá bởi vì quá tối thấy không rõ lắm. Tần Mục Dương sớm đã có biện pháp ứng đối. Hắn đem mở ra giấy màu nhét vào trong túi, lấy ra Vu San San cho nàng giấy màu, gãy một cái ngôi sao. Tuy nói gãy không có nguyên lai vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn, nhan sắc cũng có chút chênh lệch, thế nhưng Tần Mục Dương cho rằng La Anh căn bản sẽ không để ý chi tiết này, chỉ cần thấy được lọ thủy tinh vẫn còn, bên trong còn có một cái ngôi sao, hắn liền sẽ không hoài nghi. Chính mình bất chấp nguy hiểm đến trong đồ, hơn nữa còn là trộn một cái giấy ngôi sao, Tần Mục Dương nghĩ đến đều cảm thấy có chút ma huyễn. Hy vọng phía trên văn tự sẽ không để hắn thất vọng đi. Mới vừa đem xếp lại ngôi sao bỏ vào lọ thủy tinh bên trong, Tần Mục Dương liền nghe đến trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Chẳng lẽ là La Anh? Tần Mục Dương vội vàng đem lọ thủy tinh thả lại giá bác cổ bên trên, sau đó từ một cái khác cầu thang rời đi. Chương 267, trên giấy chữ, chương 267, trên giấy chữ. May mắn cái này tòa nhà văn phòng bên trong có hai cái cầu thang, không phải vậy Tần Mục Dương sẽ không như thế dễ dàng liền chạy đi ra. Hắn cất viết chữ giấy màu, bước chân không ngừng, thần tốc trở lại gian phòng. Tất cả mọi người ngủ rất ngon, hắc ám bên trong có thể nghe đến bọn hắn đều tiếng hít thở, ngày mai sẽ phải chạy trốn, bọn hắn lại có thể không nóng không đợi, tâm lý tố chất còn rất tốt. Tần Mục Dương mò lấy bên cạnh bàn, đốt ngọn nến, vừa mới chuẩn bị lấy ra giấy màu nhìn phía trên viết cái gì, cửa phòng liền bỗng chốc bị đẩy ra, Giang Viễn Phàm từ bên ngoài đi vào. Mặt của hắn có chút hồng hồng, thoạt nhìn hình như rất khẩn trương bộ dạng. Tần Mục Dương vừa định hỏi hắn đi nơi nào, liền thấy Giang Viễn Phàm vọt tới bên cạnh bàn, nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra một vật đặt ở Tần Mục Dương trước mặt. Mở ra nhìn xem. Giang Viễn Phàm mang theo mong đợi thần sắc nhìn xem Tần Mục Dương. Tần Mục Dương bất ngờ phát hiện, Giang Viễn Phàm đặt ở trước mặt mình, chính là vừa rồi hắn sờ soạng chồng cái kia màu vàng kim ngôi sao. Thời gian trở lại phía trước một buổi tối, Giang Viễn Phàm đang nghe Tần Mục Dương nói là anh bạn gái từ Thanh Uyển bước lên nguy hiểm tính mạng đưa tới giấy gãy ngôi sao về sau, trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Mục Dương cùng Từ Thanh Uyển không có làm sao tiếp xúc qua, không quá quen, nhưng Giang Viễn Phàm loại này học bá lại là thường xuyên có cùng Từ Thanh Uyển cơ hội tiếp xúc. Bởi vì Từ Thanh Uyển cũng là học bá, bọn hắn có đôi khi tham gia hoạt động sẽ đụng phải cùng một chỗ. Tại Giang Viễn Phàm trong lòng, Từ Thanh Uyển thông minh lanh lợi, là một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ, tuy nói có một chút xíu yêu đương não, nhưng cũng không đến mức yêu đương nào đến tại giọm bị buộc phát thời điểm, chuyên môn chạy tới trường học đến cho La Anh đưa một cái giấy gãy ngôi sao. Liên tưởng đến Từ Thanh Uyển trong nhà có người thân cư cao vị, Giang Viễn Phàm phán định cái kia ngôi sao có vấn đề, đoán chừng có cái gì tin tức trọng yếu là Từ Thanh Uyển không cách nào nói ra, chỉ có thể áp dụng loại này phương thức. Nhất là nàng chuyên môn cường điệu, để La Anh bất luận cái gì tình huống, nhất định muốn mang theo cái này ngôi sao. Giang Viễn Phàm quyết định lén lút đem cái này ngôi sao trộm ra nhìn xem. Hắn cũng không có đem ý nghĩ này nói cho đại gia, hắn sợ vạn nhất Từ Thanh Uyển thật là vào lúc đó yêu đương não đại bạo phát, đưa tới một cái tràn ngập yêu thương giấy ngôi sao, vậy hắn Giang Viễn Phàm tại đội ngũ bên trong đam mưu túc trí hình tượng sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Giang Viễn Phàm có chút ít ngạo kiều ở trên người. Dù sao đi La Anh văn phòng trộm giấy ngôi sao cũng không có cái gì lớn nguy hiểm, chỉ cần lựa chọn kỹ càng thời cơ, liền có thể toàn thân trở ra. Bất quá vì phòng ngừa La Anh phát hiện giấy ngôi sao mất tích, Giang Viễn Phàm phải tìm đến một cái ngôi sao đi thay thế. Thế là, đêm qua hắn lén lút hỏi Vu San San muốn màu vàng giấy màu. Tối hôm đó, tại Vu San San các nàng rời đi về sau, Giang Viễn Phàm tiểu chợp mắt một hồi, liền đứng dậy chuẩn bị hành động. Hắc ám bên trong đại gia tiếng hít thở đều mà kéo dài, hắn cho rằng Tần Mục Dương đã bỏ đi La Anh văn phòng tìm một chút ý nghĩ, trong lòng còn cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Mục Dương hẳn là cũng sẽ cùng chính mình cũng có đồng dạng ý nghĩa. Bất quá hắn có lẽ không lấy được giấy màu. Giang Viễn Phàm đắc ý mà nghĩ đến, đứng dậy lén lút chuẩn ra khỏi phòng, chạy thẳng tới tòa nhà văn phòng. Hắn tính toán tốc chiến tốc thắng. Hắn không biết là, coi hắn dọc theo tòa nhà văn phòng cầu thang đi lên thời điểm, Tần Mục Dương đang từ một cái khác dưới bậc thang đến, thần tốc thoát đi. Mượn ngoài cửa sổ ánh sáng nhà âm thầm vào La Anh văn phòng, Giang Viễn Phàm tìm tới cái kia bình sứ, không chút do dự đem bên trong giấy ngôi sao đem ra. Cái này ngôi sao cùng Giang Viễn Phàm trong tưởng tượng có chút không giống, Giang Viễn Phàm cho rằng Từ Thanh Uyển thủ công sẽ làm rất khá. Nhưng cái này ngôi sao có chút siêu siêu mẹo mẹo, rất xấu. Bất quá lần này Giang Viễn Phàm ngược lại là thở dài một hơi. Hắn từ trong túi áo lấy ra chính mình đã sớm xếp lại ngôi sao bỏ vào bình sứ bên trong, thay thế bên trong cái kia. Giang Viễn Phàm gãy cái này ngôi sao càng xấu càng khó coi hơn, nhưng hắn cảm thấy dù sao hai cái đều khó nhìn, La Anh có lẽ sẽ không phát giác được ngôi sao bị đổi qua. Nếu là hắn có cái kia sức quan sát, đã sớm sẽ nghĩ tới đem ngôi sao lấy ra nhìn một chút. Giang Viễn Phàm rất hài lòng. Hắn lập tức rời đi tòa nhà văn phòng, trở lại lầu ký túc xá bên này gian phòng. Hiện tại, Tần Mục Dương nghe Giang trợn mắt nhìn xem Giang Viễn Phàm bày ở trước mặt mình cái này ngôi sao, có chút đau đầu. Mau mở ra. Giang Viễn Phàm còn có chút gấp gáp, tay ta công làm đến không tốt, ta sợ phá hỏng đi. Đưa mắt nhìn cái kia ngôi sao 2 giây, Tần Mục Dương mới ngẩng đầu nhìn Giang Viễn Phàm, có chút dở khóc dở cười. Mau mở ra a. Sau lưng chuyển đến Cao Phi âm thanh. Tần Mục Dương nhìn lại, tất cả mọi người nửa ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm hắn cùng Giang Viễn Phàm. Nguyên lai tất cả mọi người là đang vừa ngủ, bởi vì Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm tối nay động tác đều có chút lén lén lút lút, mà bọn hắn trời tối ngày mai liền muốn lén lút rời đi cái địa phương quỷ quái này, làm sao có thể ngủ được? Thời gian này, bọn hắn là thế nào ngủ được? Các ngươi có hay không nghĩ tới, Lao Giang cầm về cái này ngôi sao là ta gãy? Tần Mục Dương nói. Ngoa tào. Lao Tần, ngươi cùng La Anh làm lên. Cao Phi cũng không biết là cái gì náo mạch kín. Tần Mục Dương không để ý tới Cao Phi, mà là từ trong túi lấy ra một tấm giấy màu tới. Đây mới là từ Thanh Uyển đưa cái kia ngôi sao. Tần Mục Dương nói xong, bắt đầu tại ngọn nến bên dưới cố gắng trải bằng tờ giấy kia. Hắn động tác vô cùng cẩn thận, lo lắng không cẩn thận đem giấy xé phá hỏng, hoặc là bị ngọn nến điểm. Giang Viễn Phàm khẽ miệng giật một cái, thấp giọng nói, ta nhìn cái này ngôi sao gãy cũng không ra thế nào đi. Tần Mục Dương liếc Giang Viễn Phàm một cái, Lao Giang, đây là bị ta mở ra. Lại nói ngươi cái kia ngôi sao đến cùng gãy có nhiều khó coi a. Mau nhìn, trên giấy thật sự có chữ. Giang Viễn Phàm trực tiếp xem nhẹ Tần Mục Dương lời nói, đoạt lấy Tần Mục Dương trong tay giấy màu. Đại gia toàn bộ đều quần áo không chỉnh tề hướng ngọn nến bên kia tụ lại tới, gấp gáp muốn biết trên tờ giấy kia đến cùng biết cái gì nội dung. Giang Viễn Phàm đại khái nhìn lướt qua phía trên chữ, xác định không phải từ Thanh Uyển yêu đương nào phát tác viết thư tình loại hình, mới bắt đầu nghiêm túc đọc. Cái này vừa đọc, đem Giang Viễn Phàm kinh hãi đến. Từ Thanh Uyển viết rất nhiều nội dung, đại khái ý tứ chính là, tại Bắc Sơn thị phía nam ước chừng 100 km trên núi, có một cái tận thế thành lũy. Cái mặt thế này thành lũy là bản xứ một cái thổ hào xây. Hắn vẫn cho rằng thế giới sẽ có một ngày sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích, hắn không cam tâm, cho nên hoa giá rất cao tiền tại trong núi thành lập cái này có thể thoát ly ngoại giới mà tự mình vận chuyển thành lũy. Bởi vì chiếm diện tích rất lớn, lúc ấy còn bị quan phương phản đối, thế nhưng hắn bày tỏ có khả năng cho lưu mấy cái vị trí, cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tận thế thành lũy cuối cùng dựng lên, mà từ Thanh Uyển cùng người nhà của nàng cũng tại bên trong nắm giữ một chỗ cắm rủi. Cái mặt thế này thành lũy đối ngoại gọi là một cái sở nghiên cứu, người bình thường căn bản không biết tác dụng của nó, cũng vô pháp tới gần. Zombie bộc phát sau đó, từ Thanh Uyển người nhà muốn mang nàng tiến thành lũy. Lo lắng nàng đem tin tức truyền ra ngoài, cho nên tịch thu nàng cùng ngoại giới tất cả liên hệ đồ vật, nàng từ trong nhà chạy ra, dùng đưa gấp giấy ngôi sao phương thức đem tin tức đưa cho La Anh. Nàng biết, nếu như chính mình trắng trợn đưa tin gì đó, ngược lại sẽ bị phát hiện. Ai biết La Anh vậy mà ngu ngốc thành dạng này, nửa năm đều không có phát giác ngôi sao bên trong có chữ viết. Nếu như La Anh còn duy trì nguyên lai trầm ổn cùng thâm tình, có lẽ sẽ phát hiện dấu ở ngôi sao bên trong bí mật, đáng tiếc hắn đã sớm đối với mấy cái này chẳng thèm ngó tới. Chương 268, kế hoạch mới, chương 268, kế hoạch mới. Từ Thanh Uyển tại giấy màu phía trên viết, nàng sẽ vì La Anh lưu một đầu tiến vào tận thế thành lũy con đường, một mực chờ hắn tới. Quả nhiên là có chút yêu đương não. Bất quá khi đó La Anh xem như là một cái tương đối đáng yêu người à, người mang đủ loại giải thưởng, vẫn như cũng là cái đàng hoàng cần cù chăm chỉ người. Giấy màu cuối cùng kèm theo xuề tay ra vẽ bản đồ, là Bắc Sơn thị thông hướng tận thế thành lũy. Đồng thời tại thành lũy một vị trí nào đó vẽ ra một cái cửa hình dạng, ra hiệu đó là từ Thanh Uyển cho La Anh lưu cửa, chỉ cần vừa đến nơi đó liền hiểu. Giang Viễn Phàm một bên nhìn một bên cho đại gia giải thích nội dung phía trên, nhìn xong lại cho Tần Mục Dương nhìn một chút. Tần Mục Dương nhìn xong, đại gia liền đem tấm kia giấy màu truyền đến truyền đi quan sát, tựa như lúc đi học truyền một bản sách mạn gà nhìn đồng dạng. Truyền một vòng, tấm kia giấy màu lại về tới Tần Mục Dương trong tay, hắn liền thuận tay thu lại nhét vào trong túi. Các ngươi thấy thế nào? Tần Mục Dương hỏi. Cái này không phải là giả chứ, thật sẽ có loại này địa phương tồn tại. Vũ Sinh dẫn đầu đưa ra nghi vấn của mình. Thực sự là từ Thanh Uyển đem nơi này miêu tả quá tốt, bên trong có năng lượng mặt trời phát điện, có trong suốt nước ngầm, có hoàn chỉnh chuỗi sinh vật, đủ loại cây ăn quả ngũ cốc đều có thể lớn lên, ở bên trong hoàn toàn giống như là như thế ngoại đảo nguyên. Đây đối với rơi vào tận thế zombie nguy cơ người mà nói, quả thực giống như là một cái ảo tưởng. Nếu như nơi này bị ngoại giới biết, không biết có bao nhiêu người sẽ trào lên đi. Đại gia hoài nghi nơi này tồn tại hoàn toàn là tình có thể hiểu, liền Tần Mục Dương cũng không quá tin tưởng. Giang Viễn Phàm nhìn một chút Tần Mục Dương, nơi này có phải là thật hay không thực tồn tại ta không biết, thế nhưng ta biết giấy màu phía trên chữ tuyệt đối là từ Thanh Nguyệt viết. Cùng nàng cùng một chỗ tham gia qua mấy lần chi thức thi đua, chữ của nàng ta khắc sâu ấn tượng. Nàng rất ái La Anh, bất chấp nguy hiểm đều muốn đưa cái này ngôi sao đi ra, nội dung phía trên có lẽ sẽ không biết linh tinh. Trừ phi nàng cũng là bị người lừa gạt. Tần Mục Dương khẽ gật đầu, đã như vậy, ta cảm thấy cái mặt thế này thành lũy hẳn là tồn tại. Nàng tất nhiên có thể ở phía trên vẽ ra bản đồ gì đó đến, ta xem chừng có thể thành lũy xây xong về sau nàng đi tham quan qua, không phải vậy sẽ không như thế họa rõ ràng như vậy. Nghe nói Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương nói như thế, đại gia trên mặt mắt thấy lộ ra vui mừng. Nếu không chúng ta từ nơi này chạy đi về sau, đi cái kia tận thế thành lũy nhìn xem. Lý Minh Xuyên đề nghị. Đúng vậy a, nếu là thật có nơi này tồn tại, chúng ta cũng không cần lặn lội đường xa. Vũ Sinh nói. Nghe tôi xác thực rất mê người. Nhưng ta đi theo Cao Phi. Lương Đông Thăng nói. Ta cảm thấy nếu như nơi này thật có thể đi vào lời nói, xác thực có thể lưu lại. Đây là Chu Giã nói. Hứa Mạn Thư đứng tại Chu Giã bên cạnh, cũng không biết là hỗ trợ Chu Giã, vẫn là vẹn vẹn chỉ là cầm giữ nguyên ý kiến. Mọi người đều biết, kỳ thật Tần Mục Dương, Giang Viễn Phàm, Cao Phi, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng năm người này là một cái không thể chia cắt đoàn thể, bọn hắn lựa chọn khẳng định là nhất trí, mà bọn hắn gần như chính là dựa vào Tần Mục Dương hoặc là Giang Viễn Phàm đến hạ quyết định, cho nên ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hai người này. Hiện tại chủ yếu vấn đề là rời khỏi nơi này trước. Giang Viễn Phàm tương đối thanh tỉnh, không muốn suy nghĩ bắn đại bác cũng không tới sự tình, hắn rất nhanh liền từ trên tờ giấy kia nội dung bên trong tự kiềm chế. Mà Tần Mục Dương cũng là tương đối hiện thực, liền tính chúng ta bình an từ nơi này chạy đi, liền tính cái kia tận thế thành lũy thật tồn tại, chúng ta liền nhất định có thể vào sao? Nhân gian nếu là nguyện ý tiếp nhận bình dân lão bách tính, còn đến mức làm cho như thế thần thần bí bí, trực tiếp công bố là được rồi thôi. Nói như vậy, hai người thần thần bí bí làm mấy ngày, liền trộm như vậy đổ vô dụng trở về. Cao Phi xem thường một cái Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm, cũng không phải vô dụng a, ít nhất cho điểm hy vọng. Lâm Vũ nói, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đều cảm giác nhận lấy vũ nhục, Giang Viễn Phàm vẫn còn tốt, không quá để ý người khác quan điểm, Tần Mục Dương liền không đồng dạng. Nếu là bình thường, cần phải đè xuống Cao Phi cùng Lâm Vũ đánh tới hai người bọn họ kêu bà không thể. Chẳng qua trước mắt không thích hợp dạng này làm, hắn rất tỉnh táo nói, nước ta nhân khẩu cơ số khổng lồ, có một người làm như vậy lời nói, đương nhiên liền sẽ có rất nhiều người sẽ như vậy làm. Là ngươi trong phòng phát hiện một cái con rán thời điểm, nói rõ phòng của ngươi đã có hàng ngàn con rán. Ý của ngươi là, có thể còn sẽ có cái khác tận thế thành lũy tồn tại. Chu Giám một cái liền hiểu Tần Mục Dương ý tứ. Đúng. Hơn nữa có khả năng sẽ có mở ra, nguyện ý tiếp thu người khác tận thế thành lũy. Tần Mục Dương dừng một chút mới lên tiếng, ta hoài nghi có loại kia chính phủ xây dựng tận thế thành lũy. Một câu nói kia giống như là cho đại gia đánh một châm thuốc kích thích. Nếu như là chính phủ xây dựng tận thế thành lũy, cái kia an toàn liền có bảo đảm, sẽ không giống Tiến La Anh doanh địa sau đó dạng này, muốn đi đi không được, muốn lưu lại cảm thấy nơi này buồn nôn đến cực điểm. Cái chỗ kia bản thân liền tại Bắc Sơn thị đi về phía nam đi một điểm, chúng ta đến lúc đó có thể tiện thể đi xem một chút. Tân Mục Dương nói, không phải còn có từ Thanh Huyền học tỷ cho La Anh lưu lại cửa sau sao, nói không chừng chúng ta có khả năng trà trộn đi vào nhìn xem. Tân Mục Dương vừa nói như vậy, tất cả mọi người rất đồng ý. Nếu là thật có khả năng ở chỗ đó lưu lại, đối đại gia đến nói đều là chuyện tốt. Một cái có khả năng duy trì liên tục phát triển, tự cấp tự túc thành lũy, có thể miễn trừ bọn hắn lặn lội đường xa đi tới phương nam, đó là tương đối mê người. Đêm đó bọn hắn tại trong ngộng đẹp trầm luân. Sáng ngày thứ hai, từng cái điên cuồng thức dậy rất sớm, bắt đầu cong La Anh người thu thập trang bị. Bọn hắn phải chuẩn bị từ sớm tốt tất cả mọi thứ, đến lúc đó nói chạy liền trực tiếp chạy. Tần Mục Dương cũng cho bọn hắn đánh qua dự phòng châm, nếu như tình huống không cho phép, như vậy bọn hắn thậm chí muốn bỏ xuống tất cả trang bị chạy trốn. Cho nên Cao Phi đem có khả năng cất vào trong quần áo đồ vật đều nhét vào trong quần áo, toàn bộ căng phòng, thoạt nhìn có chút giống ngu ngơ. Bất quá giống Cao Phi trường hợp này, La Anh căn bản sẽ không hỏi đến. Cao Phi thời điểm ở trường học liền thường xuyên làm một chút tiết thô lô mới có thể làm chuyện xảy ra đến, nếu là người khác giống hắn dạng này đem đồ vật đều nhét trong quần áo, tuyệt đối sẽ gây nên La Anh hoài nghi. Cho tới trước đều không có chuyện gì, lúc chiều, La Anh phái người đến tìm Tần Mục Dương bọn hắn nói, để Tần Mục Dương, Giang Viễn Phàm cùng Cao Phi cùng đi tham quan. Mặc dù không biết tham quan cái gì, nhưng Tần Mục Dương bọn hắn vẫn là rất vui lòng đi. Tại chính thức hành động phía trước, đối cái này doanh địa càng hiểu rõ, chạy trốn tỷ lệ thành công liền càng cao. La Anh mang theo ba người bọn họ xuyên qua một mảnh đất trống, trên đất trống ngay tại dựng đài, chuẩn bị đống lửa, hẳn là buổi tối mở bạt tỷ địa phương. Tần Mục Dương nhìn một chút, nơi này khoảng cách Vu San San nói bọn hắn chạy trốn địa phương rất xa, đi tới cần mấy phút, chính giữa còn có cái khác kiến trúc cản trở, hắn yên lặng ghi một cái lộ tuyến. La Anh đem bọn họ đưa đến một cái nhà kho đồng dạng địa phương, để bọn hắn nhìn lần này mở bạt tỷ nguyên nhân. Nhà kho bên trong bao lớn bao nhỏ chất đầy đồ vật, nên có đồ vật cái gì cần có đều có. Nhiều như vậy vật tư, sắc thực đáng giá chúc mừng một cái. Đi ngang qua một đống đồ vật thời điểm, Giang Viễn Phàm do dự một chút. Đống kia đồ vật chất đống cực kỳ kỳ quái, không chút nào có liên quan với nhau, một chút hóa phì cùng đường trắng loại hình đồ vật chồng chất vào, không thể không để người dừng lại nhìn nhiều. Nhưng hình như ngoại trừ Giang Viễn Phàm, người khác cũng không có chú ý đến chi tiết này. Chương 269, bắt đầu, chương 269, bắt đầu. La Anh học trưởng, những thứ kia đều có cái gì ngươi biết không? Giang Viễn Phàm đột nhiên đặt câu hỏi. Đại khái là biết rõ, bất quá muốn nói cụ thể có cái gì, còn cần bọn hắn thống kê xong đem đơn giao cho ta mới biết được. Có người chuyên đang quản cái này. La Anh trả lời, thế nào, nhìn ngốc đi. Đều tận thế, còn có thể nhìn thấy nhiều như thế vật tư, cũng là không dễ dàng à, đáng giá đại đại chúc mừng. Ân. Giang Viễn Phàm không yên lòng gật đầu. Thế nhưng La Anh đắm chìm tại chính mình vĩ đại bên trong, căn bản không có phát giác được. Ngươi từ trước đến nay không đụng vào những vật tư này sao? Giang Viễn Phàm hỏi tới một cái. Ta làm cái này làm gì? Ta rất yên tâm đem vật tư giao cho Lý Thành Quân. Lý Thành Quân ngươi biết ta, chính là ngày đó đưa các ngươi đến cái kia. La Anh hạ giọng, đó là tâm phúc của ta. Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương liếc nhau một cái. Nơi xa, Lý Thành Quân ngay tại mang theo một đám người tại từng cái kiểm kê vật tư, làm đến 10 phần ra sức. Giang Viễn Phàm không nói gì thêm. La Anh mang theo bọn hắn tại nhà kho bên trong đi dạo một vòng về sau, liền để bọn hắn trở về. Vừa về tới gian phòng, Tần Mục Dương lập tức hỏi Giang Viễn Phàm mới vừa rồi là không phải phát hiện cái gì, vì sao lại chủ động cùng La Anh nói chuyện, đồng thời thần sắc kỳ quái. Ta nhìn ngươi xem ta một cái, cho rằng ngươi biết. Giang Viễn Phàm không đầu không đuôi nói. Ta biết cái gì? Ta đó là dùng ánh mắt hỏi thăm ngươi đến cùng đang làm gì. Xem ra cái này ăn ý là không có. Tần Mục Dương giang tay ra, đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút ngươi đến cùng phát hiện cái gì đi. Đống kia hóa phỉ cùng đường trắng ngươi thấy không? Giang Viễn Phàm hỏi. Nhìn thấy a, rất kỳ quái, đồ ăn cùng hóa phỉ thả cùng một chỗ. Tần Mục Dương bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn lại không trồng đồ vật, làm như vậy nhiều hóa phỉ trở về làm gì? Có thể cái này cũng không có cái gì cần kinh ngạc à, ngươi còn chuyên môn muốn hỏi thăm một chút. Bởi vì cùng hóa phỉ chất thành một đống đồ vật, tăng thêm hóa phỉ, có thể tạo thuốc nổ. Giang Viễn Phàm trầm giọng nói, là anh nghĩ nổ người nào? Lương Đông Thăng hứng thú, đem đầu góp đến Giang Viễn Phàm trước mặt. Con lửa, con lửa ngốc, ngươi còn không có nghe được hai người bọn họ ý tứ. Là anh căn bản không biết chuyện này. Cao Phi thân ở hiện trường, tự nhiên so người khác trước hết nghĩ đến, xem ra là cái này là anh đánh giá cao chính mình, hắn cho rằng thủ hạ của mình từng cái trung thành, kỳ thật có nội ứng. Nói không chừng cái kia nội ứng muốn tại hôm nay buổi tối lớn hoạt tỷ bên trên cho chúng ta thả cái lớn bom. Bành, xoắn ốc thăng thiên. Cao Phi một bên nói, một bên dùng tay khoa tay, biểu lộ mười phần hưng phấn. Tần Mục Dương tại Cao Phi trên vai dùng sức đập một cái, đừng nói mỏ. Lão Giang chỉ là nhìn thấy những vật kia, cảm thấy có thể chế tạo thuốc nổ mà thôi. Nói không chừng chính là không cẩn thận đặt chung một chỗ. Thuốc nổ thứ này là ai nói bồi dưỡng có thể tạo nên? Trong trận làm cái này, là anh thủ hạ nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là mù? Bất quá Tần Mục Dương mặc dù nói như vậy, trong lòng cũng có chút phạm cọc lông. Nếu là một hồi tất cả mọi người tụ tập tại mới vừa đi cái bàn phía trước, người nào hướng đống lửa bên trong ném cái bom, vậy liền toàn quân bị diệt. Để phòng vạn nhất, một hồi không muốn cách đống lửa quá gần. Tần Mục Dương dặn dò, nhiều người địa phương cũng ít đi. Còn có, là anh bên cạnh cùng hắn tương đối coi trọng thân thể bên cạnh đều không muốn đi. Giang Viễn Phàm bổ sung, nếu quả thật muốn làm tập kích, hẳn là sẽ trước làm những người này. Đương nhiên, không bài trừ chuyện này chính là hắn tương đối coi trọng người làm. Dù sao tầm thường con tôm nhỏ không tốt động thủ. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm ngoài miệng nói xong có thể chỉ là cái trùng hợp, nhưng trong lòng lại tại nghiêm túc tính toán nếu quả thật phát sinh bạo tạc sự kiện, bọn hắn thế nào có khả năng miễn chịu tác động đến, hơn nữa có khả năng lợi dụng chuyện này càng thêm an toàn nhanh chóng chạy đi. Đồ vật đã thu thập chỉnh tề, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, lặng lẽ đợi trời tối, lặng lẽ đợi cái thời khắc kia đến. Trong phòng dần dần tối xuống, mà ngoài phòng cũng bắt đầu sáng lên lấm ta lấm tấm ánh lửa. Bên ngoài rất náo nhiệt, tất cả mọi người rất vui sướng, loại cảm giác này tựa như trường học đột nhiên thông báo muốn gian phòng thời điểm đồng dạng. Nguyên bản một mực đến nay rất yên tĩnh, lấy nghiêm túc xưng doanh địa, giờ phút này khắp nơi đều là liễu diễu tiếng nói chuyện, còn có đủ loại đồ vật di chuyển âm thanh. Cái này cung cấp nóng đại viện có một chút tương đối tốt, đó chính là chân chính đủ lớn. Cho dù hiện tại rất náo nhiệt, âm thanh cũng không đến mức truyền đi ra quá xa, cho nên không cần lo lắng sẽ hấp dẫn nhóm lớn giòm bị tới. Huống hồ cũng không phải là tất cả mọi người tại tham gia hoạt động, chỉ là lưu lại chút ít di động chạm gác mà thôi. La Anh phái người đến tìm Tần Mục Dương bọn hắn đi xuống tham gia chúc mừng hoạt động, đồng thời còn một người phát một túi đồ ăn vặt, nói một hồi có thể vừa ăn vừa xem biểu diễn. Tần Mục Dương bọn hắn cố ý lề mà lề mề, mãi cho đến cuối cùng mới chậm rãi hướng về hoạt động sân bãi đi tới. Chỉ thấy một cái đi tốt sân khấu hai bên dọn lên loại kia năng lượng mặt trời đèn đường, đem sân khấu chiếu lên rất sáng. Loại này đèn bọn hắn bình thường đều không nỡ dùng, hôm nay chuyên môn từ trong kho hàng chuyển ra ngoài dùng làm sân khấu chiếu sáng. Bên dưới sân khấu bày tốt chậu đống lửa, hỏa thiêu đến tăng thêm, đống lửa nhỏ vang tứ phía, ngược lại là có một phen đặc biệt mỹ lệ cảnh tượng. Khắp nơi đều đầy áp người, đem bên dưới sân khấu vây chật như nêm tối, toàn bộ đều rũi cổ nhìn chằm chằm trên sân khấu, giống một đám đợi làm thịt ngỗng. Những người này số lượng rất không ít, thô sơ giản lược đoán chừng cũng phải có chừng 100 người. Đến cái này doanh địa thời gian cũng không tính ngắn, Tần Mục Dương bọn hắn không có thăm dò rõ ràng trong này cấu tạo, càng không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu người. Hôm nay mạnh như vậy vừa thấy được, còn rất kinh ngạc. Chỉ là bây giờ tại nơi này liền có 100 người, đây không phải là một cái tiểu nhân số lượng. Nghe nói còn có một chi đội ngũ ở bên ngoài tìm kiếm vật tư, có một chút người tại làm hậu cần cùng tuần tra, mà các nữ hải cũng đều không có xuất hiện. Cái này doanh địa so trong tưởng tượng muốn khổng lồ. Tại tận thế có khả năng một người độc đại, nắm trong tay nhiều như thế người sống sót, là anh người này không thể khinh thường. Đương nhiên, càng nhiều còn là bởi vì trên người hắn quang hoàn gia trì, để hắn nắm giữ đông đảo tín đồ. Trong sinh hoạt luôn là sẽ có bề ngoài xấu xí người, thậm chí trí lực trình độ đều chẳng ra sao cả, lại có thể nắm giữ một đống tín đồ. Những người kia tin không phải người này, mà là người này một số quang hoàn. Là anh có lẽ là bị khung đến trên vị trí này, không thể làm gì tại kiên trì đi. Cũng có thể là hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác. Trước mắt đen nghịt đám người, hoàn toàn chặn lại thông hướng đường phía trước, Tần Mục Dương bọn hắn vừa vặn có lý do không lên tiền đến, mà là trốn tại đằng sau, cách xa rất nhiều đám người cùng ánh đèn, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Dù sao chỉ cần lộ mặt, tại chỗ này lắc lư, đại gia liền sẽ cảm thấy Tần Mục Dương bọn hắn một mực ở bên ngoài hoạt động, sẽ không nghĩ tới bọn hắn một hồi sẽ trở về cầm lên trang bị chạy trốn. Đám người đột nhiên yên tĩnh lại, Tần Mục Dương nhìn thấy La Anh ngay tại nhanh chân hướng đi sân khấu, mà mọi người thấy hắn ánh mắt không thua gì những cái kia ở sân bay ngồi xổm mình tinh tư sinh phạt, một cái hai cái kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Chương 270, lớn tỷ, chương 270, lớn tỷ. La Anh bước tự tin bộ pháp đi đến lâm thời xây dựng sân khấu, dưới đài đột nhiên vang lên chỉnh tề tiếng hô hoán. Quan quân, quan quân, quan quân. Nghe đến cái này ồn ào, Tần Mục Dương bọn hắn kém chút cười ra tiếng. Cái khác tổ chức gì đó, chắc chắn sẽ có một cái cổ vũ sĩ khí khẩu hiệu, hoặc là đơn thuần chính là đập lao đại mông ngựa, cái gì sống lâu muôn tuổi võ công cái thế loại hình. Đây là lần đầu tiên nghe gặp có người cầm đại hội thể dục thể thao quán quân đi ra đều, xác thực có chút khiến người buồn cười. Nhưng nhìn xem đại gia nhiệt tình tăng cao bộ dáng, vẫn là để Tần Mục Dương bọn hắn cảm giác có chút sợ hãi, những người này quả thực so với bị người hạ thuốc còn để người cảm thấy điên cuồng. Đợi mọi người kêu tầm 10 âm thanh về sau, La Anh mới giơ cánh tay lên ấn xuống theo, ra hiệu mọi người im lặng. Nháy mắt, chừng 100 người lập tức lặng ngắt như tờ. La Anh bắt đầu lôi kéo cuống họng ở phía trên nói chuyện. Bởi vì không có mịp dâu quan hệ, hắn nói chuyện âm thanh Tần Mục Dương bọn hắn cũng không có nghe rõ, chỉ là nhìn thấy tất cả mọi người không đứng lỗ thai liều mạng hướng phía trước gót, thỉnh thoảng phía trước người vỗ tay reo hò. mà Tần Mục Dương bọn hắn chỉ nghe được tiếng ông ông cùng đống lửa thỉnh thoảng phát ra đôm đốp âm thanh. La Anh nói mấy câu về sau, đại gia bỗng nhiên như ong vỡ tổ quay đầu nhìn chằm chằm Tần Mục Dương một đoàn người, Tần Mục Dương phỏng đoán là tại giới thiệu bọn hắn, thế là rất có lễ phép nhẹ gật đầu, lại cùng mọi người cùng nhau vỗ tay. Đại gia nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn mấy giây, lại xoay người lại tiếp tục nhìn chằm chằm trên đài La Anh. La Anh đại khái là tại biểu diễn hắn tiết mục, ở phía trên ca hát. Hát hát, đại gia cũng đi theo hát lên, vậy mà hát là cái gì ô mông sơn liền với sơn ngoại sơn mười phần tẩy não. Tần Mục Dương dùng mấy người bọn hắn mới có thể nghe thấy âm thanh nói ra, chúng ta biểu diễn xem như là hoàn thành, giữ nguyên kế hoạch, trở về mấy người cầm đồ vật, còn lại mấy người phân tán ra trong đám người đi lại, như vậy mọi người sẽ không phát giác được có người rời đi. Đợi đến Vu San San các nàng xuất hiện thời điểm, chúng ta liền rút lui. Mấy nữ sinh cùng Lý Minh Xuyên, Chu Giác đều cùng một chỗ trở về phòng cầm đồ vật đi. Tần Mục Dương lo lắng nữ sinh trong đám người lắc lư, sẽ quá dễ thấy, cũng sợ xảy ra chuyện, cho nên trực tiếp an bài các nàng cầm đồ vật. Mà những người còn lại thì là trong đám người tới tới lui lui tản bộ, một bên nhìn chằm chằm có thể hay không có người hướng đống lửa bên trong thuốc nổ, vừa quan sát một hồi bọn hắn rút lui lộ tuyến bên trên có không có ngăn cản. La Anh đã mang theo đại gia hát xong bài hát, lại nhận Phùng Cương cùng mấy cái khá quen khuôn mặt lên đài đi, ở phía trên chia sẻ bọn hắn làm sao tìm được kho hàng lớn, làm sao giết chết dọm bị cầm trở về số lớn vật tư. Làm La Anh tuyên bố muốn cho đại gia thức ăn kích thích tư thời điểm, dưới đài nhấc lên một đợt tiểu cao chiều, tất cả mọi người đang hoan hô nhảy cẫng. Ngay sau đó là một chút hát một chút nhảy nhót nội dung, căn bản nghe không rõ, nhưng đại gia vẫn như cũ rất vui vẻ. Tần Mục Dương bọn hắn những người ngoài cuộc này, căn bản lý giải không được những người này đến cùng đang vì cái gì hưng phấn. Tại một tấm chương hưng phấn cuồng hoan khuôn mặt bên trong, Tần Mục Dương bọn hắn lộ ra 10 phần trấn định. Sau 20 phút, cuồng hoan lại tiến vào một tầng khác, bởi vì Vu San San các nàng xuất hiện. 25 cái nữ hài tử, toàn bộ đều mặc vô cùng bại lộ váy, hóa thành diễm lệ trang, trải lấy chỉnh tề tiểu tóc, trên thân dài đầy nước hoa. Trong mặt thế những nam nhân này đầy bụi đất, nhưng Vu San San các nàng vẫn như cũ duy trì ngăn nắp xinh đẹp. Đáng tiếc cái này ngăn nắp xinh đẹp cũng không phải là tôn nghiêm, mà là cưỡng ép buộc chặt tại trên người các nàng gông xiềng. Hơn nữa, thời gian dài đến nay, các nàng quen thuộc những này gông xiềng trói chặt lại cảm giác của mình, đã sẽ lại không đi chống lại cùng thoát khỏi. Có lẽ vừa bắt đầu, các nàng tình nguyện chính mình đầy bụi đất, cũng không muốn những này áp đặt tại thân xinh đẹp sát thái. Mọi người bắt đầu huýt sáo, lớn tiếng khen hay. Vu San San đi ở trước nhất, dẫn theo các nữ hài mặt không thay đổi hướng đi sân khấu. Những cái kia nữ hài bên trong, có hơn một nửa đều là còn chưa thành thục tiểu cô nương, nhiều lắm là chính là 15 tuổi. Học cao trung Vu San San tại các nàng bên trong thuộc về là lớn tuổi nhất. Khó trách Vu San San nói nàng nếu là đi, những nữ hài tử này không sống nổi. Các nàng đều phải dựa vào lớn tuổi nhất Vu San San khuyên cùng trợ giúp đi. Tần Mục Dương trong lòng cảm giác có đồ vật gì một mực nắm lấy, bóp hắn không thở nổi. Hắn muốn cứu vớt những nữ hài này, có thể hắn bất lực, bởi vì vừa ra tay nhất định là một tràng loạn chiến, khẳng định sẽ chết người. Cứu vớt tiền đề là đối phương đến sống. Nhưng những này còn nhỏ các nữ hài, tại loại này dưới tình huống lại có mấy cái có thể còn sống. Tần Mục Dương đội ngũ lại có bao nhiêu đại thắng tính toán? Mù quáng cứu vớt, chỉ sợ là liền chính mình cũng cho vào. Cảm giác bất lực để Tần Mục Dương cảm xúc thật không tốt, hắn cảm giác mình tùy thời cũng có thể bộc phát, tựa như ngày đó là anh tìm hắn nói chuyện, hắn cảm giác chính mình sắp nổi điên đồng dạng. Huyết dịch đang dâng lên đỉnh đầu. May mà lúc này Giang Viễn Phàm sau lưng hắn vỗ vỗ vai của hắn, rời đi hắn lực chú ý. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta muốn nói một chút vô tình lời nói. Giang Viễn Phàm góp đến Tần Mục Dương bên hai, thấp giọng nói, các nàng không phải chúng ta đồng đội, ta mới là, Cao Phi, Lâm Vũ, Lương Đông Thăng mới là, Lý Minh Xuyên Trường Cẩn bọn hắn mới là, còn có Vũ Sinh, Hạ Cường, Đậu Đậu, những cái này mới là ngươi đồng đội, mới là cùng nhau xuất sinh nhập từ người. Cho đến ngày nay, ngươi có lẽ minh bạch, chúng ta không cách nào cứu vớt mọi người, thậm chí liền cam đoan chính mình đội ngũ không chút nào giảm quân số năng lực đều không có, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó mà thôi. Ta biết ngươi đều hiểu, chỉ là một cái khó mà tiếp thu. Liên để cho ta tới làm cái này ác nhân a, dù sao ta nội tâm sẽ không có ấy nấy. Giang Viễn Phàm nói xong đoạn này lời nói, chậm rãi bước đi thong thả mở, đi trong đám người tìm kiếm Cao Phi bọn hắn, tính toán đem bọn hắn tụ tập lại. Bởi vì Vu San San đã xuất hiện, Tần Mục Dương sửng sốt mười mấy giây đồng hồ, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Trên đài, Vu San San dẫn các nữ hải đang khiêu vũ, có chút nữ hải đang khóc, có chút nữ hải lại tại cười. Bởi vì các nàng bên trong vẫn là có không cam lòng, nhưng cũng có đã không quan trọng, thậm chí còn có đuổi tới muốn biểu diễn. Những này đuổi tới biểu diễn đều là chút ý chí lực yếu kém người, các nàng biết tại cuồng hoan sau đó sẽ có đại lượng vật tư lấy đến trong tay, lúc này càng ra sức, đến lúc đó vật tư càng nhiều. Không phải liền là bị các nam nhân chạm một cái sao? Có thể so với ở bên ngoài nơm nớp lo sợ lo lắng bị giòm bị cắn chết tốt hơn ngàn vạn lần. Tần Mục Dương chăm chú nhìn trên này, cũng không phải là mê luyến các nữ hải thân thể trẻ trung, mà là đang chú ý Vu San San động tác. Cuối cùng, Vu San San vũ đạo bên trong khoa tay ra để Tần Mục Dương bọn hắn tay ra giấu rút lui. Tại người khác xem ra, đây chỉ là một động tác mới lạ vũ đạo. Nhưng ở Tần Mục Dương bọn hắn bên này, đó là Vu San San nhắc nhở bọn hắn thời cơ tốt nhất đến động tác. Tần Mục Dương thấp túi đầu, cũng không quay đầu lại trong đám người đi ra, hướng đi ước định cẩn thận điểm tập hợp. Sau lưng, đám người giống như là thủy triều tuôn hướng sân khấu, các nữ hải bị vô số tay sờ lấy, xé rách, y phục trượt xuống, lộ ra mềm mại da thịt. Có người đang cười, có người đang khóc. Tần Mục Dương viền mắt có chút nóng, giờ phút này, hắn rất hy vọng thật sự có người ném một quả bom đến trong đám người đi. Chương 271, treo tường đầu, chương 271, treo tường đầu. Không có người làm phản, cũng không có bom bạo tạc. Tần Mục Dương chạy tới điểm tập hợp, hắn các đồng đội đang ở nơi đó chờ lấy hắn. Hắn không thể quay đầu, chỉ có thể đi tiếp như vậy. Giang Viễn Phàm nhìn chằm chằm Tần Mục Dương, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, ngươi như thế nào chậm như vậy, "Nhanh, tất cả mọi người chờ ngươi." Lương Đông Thăng đem túi đeo lưng của hắn cho hắn. Lương Đông Thăng vác trên lưng ba lô của mình, hai bên bả vai bên trên còn phân biệt mang theo Cao Phi cùng Tần Mục Dương. Cao Phi khoanh tay đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, Lương Đông Thăng có chút ủy khuất ba ba nhìn Giang Viễn Phàm, "Không có việc gì, không nặng, ta làm động đậy cho hắn." Hắn trong lòng đau người khác, không biết đau lòng chính mình đồng đội. Giang Viễn Phàm cố ý dùng lời này nhắc nhở Tần Mục Dương. Lương Đông Thăng đem Tần Mục Dương ba lô đưa tới. Tần Mục Dương nhận lấy, cong lên người, nói ra, đem Cao Phi ba lô cho hắn, không có chút nào biết đau lòng chính mình đồng đội. Cao Phi không nói một lời trên lưng ba lô. Đại gia dựa theo Vu San San phía trước cung cấp bản đồ hướng về cung cấp nóng đại viện chỗ sâu nhất đi đến, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia chẳng gác, thỉnh thoảng còn muốn giấu vào trong bóng tối, tránh né đội ngũ tuần tra. Hôm nay đội ngũ tuần tra có chút không quan tâm, bằng không bọn hắn hẳn là sẽ phát giác được có cái gì không đúng. Nhưng bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều đang ăn mừng hiện trường bên kia truyền đến âm thanh đối với bọn họ đến nói là một loại chí mạng dụ hoặc. Tần Mục Dương bọn hắn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, còn tốt chỉ là hữu kinh vô hiểm. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, cảm giác tựa như một giờ thậm chí càng lâu dài như thế. Mỗi một giây, mỗi một bước đều là nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, cái kia một mặt tường thấp xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tại mờ tối, tường thấp hiện ra màu đen đặc bóng tối, phía trên lưới sắt thì giống như là lưỡi dao đồng dạng cắt ra mực xanh bầu trời đêm. Nhanh, thắng lợi liền tại phía trước. Cao Phi dẫn đầu hướng về tường thấp chạy tới. Thắng lợi gần trong gang tấc, đại gia vọt tới tường thấp phía dưới, đem ba lô từng cái tường ngăn ném ra, sau đó mới bắt đầu leo lên. Lúc này không có cái gì người nào trước người nào về sau, phải nắm chắc thời gian trèo lên trên. Cao Phi cùng Lâm Vũ dẫn đầu bò lên, Tần Mục Dương ngồi xổm người xuống, để Giang Viễn Phàm cái này trèo tường khó khăn hộ đạp bờ vai của mình trèo lên trên, phía trên hai người một người giữ chặt hắn một cái cánh tay, cho hắn lôi đi lên. Vũ Sinh thì là đem Đậu Đậu trực tiếp giơ lên, đem hắn đưa đến trên tường rào. Đậu Đậu vừa mới leo đi lên, liền trực tiếp đưa tay đi bắt lưới sắt, muốn tại trên tường rào đứng vững. Ai ngờ cái kia lưới sắt trải qua nửa năm gió táp mưa sa lại không người sửa chữa, đã sớm rỉ, giòn giống soda bánh bích quy. Đậu Đậu vừa mới bắt lên đi, lưới sắt liền trực tiếp bị xé thành từ giữa đó cắt ra. Đậu Đậu còn chưa kịp đứng vững, liền người mang lưới sắt cùng một chỗ ngã lại tường thấp đi xuống. Đứa bé kia cũng là hiểu chuyện, phía trước Vũ Sinh dặn đi dặn lại, để hắn vô luận gặp phải chuyện gì tuyệt đối đừng lên tiếng. Hắn té xuống ngã sắc mặt cũng thay đổi, chính là không rên một tiếng. Vũ Sinh đều gấp đến độ kém chút kêu thành tiếng, hắn còn khoát tay thấp giọng nói, "Ba ba, ta không có việc gì." Đậu Đậu không có kêu thành tiếng, nhưng ngã xuống cái kia một cái âm thanh lại không nhỏ, nhất là lưới sắt đập xuống đất âm thanh đặc biệt rõ ràng. Tuy nói không đến mức để rất xa bên ngoài bắt được động tĩnh này, nhưng nếu là chỗ gần có người đang đi tuần, nhất định sẽ nghe đến rõ ràng. Tần Mục Dương cùng Vũ Sinh một bên nhanh chóng tới đỡ lên Đậu Đậu, một bên nhìn xung quanh. Tường rào đến nơi đây xuất hiện một cái rõ ràng chỗ ngoặt bên kia có cái cũ nát kiến trúc, nhìn qua giống như là kiểu cũ nước sôi phòng loại hình địa phương. Liên tại cái kia phía sau, đột nhiên truyền đến có tiếng người nói chuyện. Động tĩnh gì? Hình như tại tường bên kia. Thanh âm này Tần Mục Dương rất quen thuộc, tuy nói không biết cái này người nói chuyện tên gọi là gì, lại biết hắn chính là tối nay tuần tra người. Tuần tra đội ngũ liền muốn đến bên này. Tần Mục Dương đối với trên tường rào phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian nhảy đến cái kia một mặt đi. Mà bên này những người còn lại cũng là khua chiêng gõ trống bắt đầu trèo lên trên. Nhưng Tần Mục Dương biết không còn kịp rồi. Từ chỗ ngoặt bên kia vừa lộ đầu, liền có thể nhìn thấy tình huống bên này, hiện tại chỉ có thể tận khả năng ít lưu lại người ở chỗ này. Chỉ là, lưu lại người đoán chừng sẽ không có kết quả gì tốt đi. Nếu quả thật muốn xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể hết sức bảo vệ càng nhiều người. Trường hợp này phía dưới, tất cả mọi người không có bao nhiêu lựa chọn, lòng biết rõ. Nhảy đến ngoài tường đi người cũng không có chạy trốn, mà là thuận thế ngồi xổm xuống, lắng nghe trong tường tình huống. Đối với bọn họ tới nói, hiện nay nguy hiểm nhất là trong tường người, mà không phải bọn hắn. Cao Phi nhẹ nhàng đụng một cái Giang Viễn Phàm, ra hiệu hắn nghĩ biện pháp, Giang Viễn Phàm cũng chỉ là lắc đầu. Trường hợp này phía dưới, không lên tiếng, không quấy nhiễu, để người ở bên trong có khả năng cấp tốc trốn ra được, chính là tốt nhất trợ giúp. Chỉ cần có thể thành công từ bên trong lật ra đến, tất cả đều dễ nói chuyện, tối lửa tắt đèn, ở bên ngoài nhưng là không tốt nắm bọn hắn. Hiện tại đã nhảy đến phía ngoài có Giang Viễn Phàm, Cao Phi, Lâm Vũ, Trương Cẩn, Chu Dã, bên trong còn dư hơn phân nửa người không có đi ra. Tần Mục Dương tay chân lanh lẹ, thế nhưng không muốn cứ như vậy ném xuống đại gia chính mình trước lật ra đi, hắn muốn lót đằng sau, nhìn xem tất cả mọi người an toàn chạy đi. Bên kia đội ngũ tuần tra âm thanh càng ngày càng gần. Tần Mục Dương còn tại cố gắng hỗ trợ nâng nâng Đậu Đậu, Vũ Sinh thì là ngồi xổm tại trên tường tiếp lấy Đậu Đậu, phòng ngừa hắn lại lần nữa té xuống. Hứa Mạn Thư đang cố gắng trèo tường, tay nàng chân không có Trương Cẩn cùng Chu Dã linh hoạt như vậy, lại thêm vừa sốt ruột, trong lòng bàn tay ra mồ hôi, càng thêm bắt không được từng rào. Tất cả mọi người tại tụ hội, không thể ra loạn gì a. Chỗ ngoặc bên kia tiếng nói chuyện so trước đó càng thêm rõ ràng, có khả năng một giây sau, Tần Mục Dương bọn hắn liền sẽ bị phát hiện. Lúc này, một mực ngồi chồm hổm ở bên cạnh nhìn xem mọi người tiểu hắc tựa hồ minh bạch cái gì, nó bỗng nhiên một cái đứng người lên, kêu một tiếng. Sau đó thần tốc hướng về chỗ ngoặt bên kia tiến lên. Một máy mắt, Tần Mục Dương trong lòng có một loại con chó này làm phản cảm giác, hình như Tiểu Hắc muốn chạy đi qua đem những cái kia tuần tra nhân viên kêu đến. Nhưng tiếp xuống hắn lập tức minh bạch, Tiểu Hắc đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Hắn nghe đến Tiểu Hắc chạy tới, một bên điên cuồng la, một bên tại hướng nơi xa chạy, mà đội ngũ tuần tra người tựa hồ cũng bị chỉnh mơ hồ. Là cậu. Thanh âm mới vừa rồi đoán chừng chính là nó làm ra. Mau đem con chó này bắt lấy, không thể để nó phá hủy bên kia hoạt động, không phải vậy lão đại khẳng định sẽ giết chết chúng ta. Đúng. Tranh thủ thời gian cho nó bắt lại. Lão đại không phải vẫn muốn ăn thịt chó sao? Con chó này vừa vặn có thể hiến cho lão đại. Đội ngũ tuần tra người nói chuyện, âm thanh dần dần đi xa, xem ra là truy cầu đi. Tiểu Hắc một bên chạy, còn vừa thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem người phía sau có hay không đuổi kịp. Nó sợ chính mình chạy quá nhanh, những người kia tìm không được nó, ngược lại trở lại đường cũ bên trên, cái kia Tần Mục Dương bọn hắn liền bại lộ. Không bao lâu, Tần Mục Dương liền nghe đến bên kia chuyển đến Tiểu Hắc tiếng kêu rên, hắn biết là Tiểu Hắc bị tóm lấy, có người tại tức giận mắng, nói chính mình bị chó cắn đả thương. Tần Mục Dương tranh thủ thời gian thúc giục, nhanh bỏ. Không muốn lãng phí Tiểu Hắc cho chúng ta tranh thủ thời gian. Đại gia không dám làm âm thanh, chỉ có thể yên lặng trèo tường. Đậu Đậu cùng Vũ Sinh đã thành công nhảy ra ngoài, Lương Đông Thăng giúp Hứa Mạn Thư một tay, Hạ Cường cùng Lý Minh Xuyên cũng thành công đi ra. Cuối cùng còn lại Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng lướt nhau, hai người đồng thời bò lên đầu tường, nhảy tới bên ngoài. Cuối cùng thành công chạy ra, chương 272, trốn ra được, chương 272, trốn ra được. Ồn ào náo động dâm mỹ chúc mừng hiện trường, tất cả mọi người giống như điên thỏa thích làm bình thường không dám đi làm một ít chuyện, thưởng thụ lấy bình thường không thể hưởng thụ đồ vật. Những vật này, thậm chí ở thế giới còn tại vận chuyển bình thường thời điểm bọn hắn đều không có hưởng thụ qua. La Anh thường thường liền sẽ làm một cái dạng này hoạt động, dùng cái này cũng có thể bắt lấy những này tùy tùng tâm, có thể nói là căng chặt có độ. Đang điên cuồng huyên náo biên giới khu vực, La Anh biểu lộ lạnh nhạt đứng ở một bên nhìn xem, sau lưng trong bóng tối mơ hồ có cái bóng người, nhưng thấy không rõ dáng người. Không thấy được ta mấy cái học đệ tại, cái này hoạt động vì bọn họ sáng tạo ra cơ hội đào tẩu đi. La Anh lạnh giọng nói, ngươi nếu biết, vì cái gì không phải người đuổi theo? Trong bóng tối người nói, truy, vẫn là để bọn hắn đi thôi. Cái này mấy tôn đại thần, ta còn sợ sống lâu, để bọn hắn cho ta chỗ này người xúi giục nha. Ai còn có thể xúi giục ngươi người à? Tất cả mọi người như thế trung thực nghe lời, hơn nữa ngươi không phải còn có quân sư sao? Trong bóng tối tiếng người âm rất quyến rũ. Người quân sư kia, ta luôn cảm giác chính mình là tại bị hắn lợi dụng. Nơi này tất cả gần như đều là dựa theo hắn muốn bộ dáng làm, cảm giác hình như hắn mới là nơi này lão đại. Thế nhưng hắn lại không lộ diện, để cho ta tới làm kẻ ác. La Anh trần trờ nói, ngươi nói ta có phải hay không bị người lợi dụng? Trong bóng tối đưa ra một cái thoa đỏ tươi sơn móng tay nhẹ nhàng đắp lên La Anh trên vai, này làm sao có thể gọi lợi dụng? Đây không phải là cả hai cùng có lợi sao? Ngươi thu được uy tín, hắn cũng có thể ở tại chính mình chế tạo thế giới bên trong. La Anh cười cười, cũng thế. Thế giới này, chung quy là khác biệt. Học đệ bọn họ không muốn quy thuận học trưởng, lại không thể giết bọn hắn. Dù sao cái kia Tần Mục Dương lúc trước cũng coi là giúp qua ta, ta khi đó đi ra tranh tài, ở tại khách sạn bên trong, liền khách sạn máy sấy cũng sẽ không dùng. Dù sao bọn hắn chạy ra về sau cũng không dám ở trong thành phố này dừng lại. Đúng rồi, phía trước, bọn hắn hỏi ta muốn qua màu vàng giấy màu, không biết là dùng để làm gì. Trong bóng tối người nói, màu vàng, giấy màu. La Anh sờ lên trên đầu mới vừa cạo đầu đình. Phía trước Tần Mục Dương hình như luôn là nâng lên nữ nhân kia cho ta ngôi sao tới, lấy ra ta xem một chút đi. Chỉ chốc lát sau, có người đem La Anh đặt ở văn phòng lọ thủy tinh lấy ra. La Anh nhìn chằm chằm bình sứ bên trong cái kia siêu siêu vẹo vẹo xấu vô cùng ngôi sao, rơi vào trầm tư. Cái kia ngôi sao xấu coi như xong, còn chỉ có 4 cái vai diễn. Nguyên lai cái kia có thể là có 5 cái góc. La Anh như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đám người này đến cùng chuyện gì xảy ra, thiên tân vạn khổ cho chính mình bình sứ bên trong đổi một cái dạng này ngôi sao đi vào. Chẳng lẽ phía trước cái kia ngôi sao phía trên có cái gì bí mật? Nhiều lắm là chính là nữ nhân kia viết thư tình mà thôi. Trong bóng tối người nhìn thấy La Anh nhìn chằm chằm lọ thủy tinh trầm tư, nhịn không được đi ra ôm eo của hắn. Thế nào, đang suy nghĩ tình nhân cũ? Có ngươi dạng này vưu vật, còn vì ta nuôi nhiều như thế có thể đem ta cùng huynh đệ bọn họ đều hầu hạ tốt tiểu sủng vật, ta suy nghĩ cái kia liền thân đều không cho thân nữ nhân làm gì. La Anh nói xong, đem trong tay lọ thủy tinh rơi vỡ tại trên mặt đất. Trong bóng tối chân tường phía dưới, có nồng đậm hơi thở âm thanh. Hiện tại còn không phải chúc mừng trốn ra được thời điểm, đại gia nắm lên trên mặt đất ba lô trên lưng, vạn phát sáng chỉ có mấy chi đèn tin, hướng về nguyên kế hoạch phương hướng bỏ chạy. Đang chạy ra trước khi đến liền đã thương lượng xong, cân nhắc đến buổi tối chạy trốn, thực tế không thích hợp ở bên ngoài chạy loạn hoặc là tùy tiện tìm kiếm qua đêm địa điểm, bọn hắn quyết định trở lại phía trước ở qua một đêm cái kia hóa phì cửa hàng. Bọn hắn ở bên trong nông lại một đêm, cảm giác coi như tương đối an toàn, hơn nữa cũng quét dọn cực kỳ sạch sẽ, đến về sau nằm xuống liền có thể ngủ, vô cùng thích hợp đang chạy ra đến về sau qua đêm. Từ cung cấp nóng công ty đến hóa phì cửa hàng bên này bản đồ tất cả mọi người đã nhớ kỹ trong lòng, bởi vì là một mực kế hoạch sự tình. Cũng không cần Tần Mục Dương ở phía trước mở đường, riêng phần mình lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cái hướng kia tiến lên. Đậu Đậu vừa rồi vậy một hồi, cho nên Vũ Sinh chỉ có thể con hắn. Bất quá việc này về sau bị Lương Đông Thăng cướp đi, hắn hiện tại tựa hồ là rất tán đồng chính mình con lừa cái này hình tượng, muốn vì mọi người làm chút dốc sức việc. Ban đêm ở trong thành thị tiến lên, có một loại không nói ra được khủng bố cảm giác. Cả tòa thành thị đều là tối như mực một mảnh, ngoại trừ sau lưng cung cấp nóng công ty phương hướng có một chút màu vàng sẫm ánh lửa bên ngoài, duy nhất sáng tỏ chính là Tần Mục Dương trong tay bọn họ đèn tin cùng trên trời tinh. La Anh hình như không lo lắng chút nào bọn hắn dạng này dòng chống khua chiêng làm hoạt động sẽ bị cái khác người sống sót phát hiện hoặc là bị zombie vây công. Không có cách, hắn cũng coi là một cái thế lực to lớn. Nói không chừng toàn bộ Bắc Sơn thị lớn nhất người sống sót tụ tập doanh địa chính là hắn. Tần Mục Dương trong tay bọn họ đèn tin chỉ có thể chiếu sáng mấy mét có hơn, chỗ xa hơn là một mảnh nồng đậm hắc sắc. Càng là có đèn tin tia sáng phụ trợ, những cái kia hắc ám liền lộ ra càng thêm thuần túy, hình như có thể đem tất cả ánh sáng đều ăn hết quái thú. Nếu không phải nhớ kỹ một đoạn này bản đồ, đại gia sẽ cảm giác chính mình là tại từng bước một hướng về một cái dài cự hình miệng rộng sinh vật trong bụng đi vào. Bốn phía là rách nát bên đường cửa hàng, phía trên mang theo năm ngoái từ rải cây xanh bên trong mọc ra dây leo. Khô héo về sau tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong quái vật xúc tu, khắp nơi đều là loại này khô héo xúc tu. Trên đất ngược lại là có mới xuất hiện mầm xanh, xuân ý đã rất nồng, thời tiết cũng ấm áp rất nhiều. Nếu không phải cái này một vệt màu xanh, sợ rằng hành tẩu tại cái này tòa thành thị trong bóng đêm, sẽ lòng nghi ngờ chính mình kỳ thật đã chết, hiện tại hành tẩu địa phương là tòa thành thị này mà tối, là người chết vong hồn có lẽ tồn tại địa phương. 7 lần hoặc 8 lần rẽ xuyên qua mấy con phố, cuối cùng về tới nhà kia hóa phỉ trong cửa hàng. Đại gia xe nhẹ đường quen lên lầu 2, đều tự tìm lần trước ở qua địa phương nằm xuống. Lúc này, đại gia mới dám nói chuyện lớn tiếng. Đầu đầu lập tức liền khóc lên, Vũ Sinh tưởng rằng hắn ngã bị thương, hắn lại nói tiểu Hắc không có, rốt cuộc không thấy được, còn hỏi là anh bọn hắn có thể hay không mai táng tiểu Hắc. Vũ Sinh gật đầu nói hội, đồng thời dùng cầu xin ánh mắt nhìn xem đại gia. Đại gia tự nhiên sẽ không đánh vỡ tiểu hài tử một điểm ảo tưởng, nói cho hắn tiểu Hắc kết quả đại khái là bị La Anh bọn hắn ăn hết. Bên này Đậu Đậu mang theo nước mắt, khóc đến rất thương tâm, bên kia Giang Viễn Phàm nắm mắt cá chân, chau mày. Vừa rồi gấp gáp bên trong, Giang Viễn Phàm đi theo Cao Phi bọn hắn trực tiếp nhảy xuống đầu tường, hoàn toàn quên đi cân nhắc chính mình không bằng Cao Phi bọn hắn linh hoạt, rơi xuống đất liền đau chân. Vì không chậm trễ đại gia tiến lên, hắn chính là nhịn đau đi tới nơi này. Hiện tại toàn bộ mắt cá chân đều sưng rất cao, căn bản là không có cách động đậy. Không cần Giang Viễn Phàm mở miệng, Chu Giá liền vội vàng đến giúp hắn xử lý bị trật, đồng thời nắm chặt mắt cá chân hắn bóp nửa ngày. Không phải vấn đề lớn, nghỉ hai ngày liền được. Chu Giá nói, là ra giòn lão Giang xử lý tốt trên chân vết thương, đại gia cái này mới phát giác được chính mình là thật từ cái kia trong doanh địa trốn ra được, hiện tại an toàn. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng mười phần khó chịu, căn bản không có sống sót sau hai nạn cái chủng loại kia tâm tình vui sướng. Chương 273, cứu các nàng, chương 273, cứu các nàng. Đêm đã khuya, phu cận giòn bị rất ít, coi như tương đối yên tĩnh, không giống lần trước tại chỗ này qua đêm như vậy ồn ào. Nhưng đại gia làm thế nào đều ngủ không được, chỉ có Đậu Đậu ngậm lấy lệ quang tiến vào mộng đẹp, có lẽ trong mộng gặp được tiểu Hắc, cùng nó cùng nhau đùa giỡn. Yên tĩnh trong trầm mặc, Hạ Cường đột nhiên phá vỡ yên tĩnh, thấp giọng nói, cái kia Vu San San, nàng chỉ so với ta lớn một chút. Ngụ ý rất rõ ràng, Vu San San chỉ so với hắn lớn một chút, lại muốn nghị trăm phương ngàn kế cam đoan như vậy nhiều các nữ hải có thể sống sót, có khả năng tại khuất nhục bên trong sinh tồn. Vì thế, nàng không tiếc từ bỏ chính mình cơ hội đào tẩu, không tiếc từ bỏ chính mình tự do. Nghĩ đến Vu San San, không khỏi cũng phải nghĩ đến nàng nói, là anh thích tiểu nữ hải. Cái kia là anh, thật đáng chết ta. Hắc ám bên trong, Hạ Cường lại nói như vậy một tiếng. Câu nói này đưa tới đại gia rối rít đồng ý. Thế là, Tần Mục Dương có một loại càng thêm khắc sâu cảm giác bất lực. Giang Viễn Phàm phía trước khuyên qua hắn, để hắn không muốn bởi vì loại này sự tình quá cảm xúc hóa, tận thế chuyện như vậy quá nhiều, trọng yếu nhất hẳn là bận tâm chính mình đồng đội. Nhưng Tần Mục Dương người này chính là, nếu như không vì loại này sự tình mà cảm giác được khó chịu, vậy thì không phải là hắn. Không thể dùng hành động thực tế đi cứu vớt, chẳng lẽ liền trong lòng một điểm ấy nấy cùng cảm giác bất lực cũng muốn mẫn diệt sao? Tần Mục Dương làm không được. Hắn làm không được giống Giang Viễn Phàm như thế, gần như tại bất luận cái gì trong sự tình đều là lý trí. Giang Viễn Phàm vũ lực trị không được, nhưng ở gặp phải sự tình thời điểm, tuyệt đối là đội ngũ bên trong nhất thanh tỉnh một cái. Một đội ngũ có Tần Mục Dương loại này lĩnh đội tồn tại, cũng cần Giang Viễn Phàm cái này thanh tỉnh người tỏa chấn. Bất quá, Giang Viễn Phàm cũng không bởi vì chính mình thanh tỉnh, mà đi bức bách đại gia làm một chút lén khốc vô tình sự tình, thậm chí có đôi khi sẽ còn rõ ràng chính mình rất thanh tỉnh, lại muốn trợ giúp đại gia đi làm một chút nhiệt huyết sôi trào sự tình. Cũng tỉ như hiện tại, tất cả mọi người tại lên án La Anh, nói xong các nữ hài đáng thương, chính mình lại bất lực cứu vớt, tất cả mọi người bắt đầu trách cứ chính mình mềm yếu, có lẽ tại trong doanh địa mạo hiểm lưu thêm một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể tìm tới sách lược vẹn toàn. Lúc này, Giang Viễn Phàm cũng không có đi khuyên can đại gia không muốn như vậy nghĩ, muốn thế nào, mà là tùy ý đại gia kể ra, phát tiết. Giang Viễn Phàm thậm chí nghĩ qua, nếu như cái đội ngũ này bên trong người đều giống như hắn thanh tỉnh, vậy cái này chính là một chi rất đáng sợ đội ngũ, lạnh buốt mà không có nhân tính. Chính là bởi vì có Tần Mục Dương nhiệt huyết như vậy người, có Cao Phi dạng này xa vào bất luận cái gì hoàn cảnh đều rất là con người, có Lâm Vũ loại này vì chính mình đồng đội không tiếc hy sinh tất cả người, còn có Lương Đông Thăng loại này không oán không hối chịu mệnh mọi người, Trương Cẩn cùng Lý Minh xuyên xích tử chi tâm, Vũ Sinh ái tử xuất ruột, Chu Gia cùng Hứa Mạn Thư tỉ mỉ chú đáo, Hạ Cường không gây bất nạo, còn có Đầu Đầu Thiên Chân khả ái, mới có thể hình thành một cái hoàn chỉnh, có nhân loại khí tức đội ngũ. Chờ mọi người nổ nước bọt đến không sai biệt lắm, Giang Viễn Phàm mới từ vừa rồi tỉnh táo đứng ngoài quan sát đến gia nhập trong đó. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, nơi này có rất nhiều hoa phì, nếu như các ngươi có khả năng lại đi phụ cận tìm một chút thứ mà ta cần lời nói, ta nghĩ ta có thể làm chút bom. Dù sao chân của ta thụ thương, ngày mai khẳng định là không động được. Phía trước Chu Giã cũng để cả qua, Giang Viễn Phàm chân tổn thương, ngày mai hẳn là thời điểm nghiêm trọng nhất. Lúc ấy Lương Đông Thăng còn nói, không quan hệ, hắn có thể cõng Giang Viễn Phàm đi. Hiện tại xem ra, còn có so cõng Giang Viễn Phàm đi càng ưu tú tuyển chọn. Đại gia lập tức xôi trào, vội vàng hỏi thăm Giang Viễn Phàm đến cùng muốn cái gì. Giang Viễn Phàm liền đem cần tài liệu cho đại gia nói một lần, đồng thời cũng trước đó nói rõ, loại này thổ chế thuốc nổ khẳng định không có đại gia trong tưởng tượng uy lực lớn. Bất quá đối với hòa bình niên đại lớn lên người mà nói, chỗ nào gặp qua cái này. Từng cái kích động đến muốn chết, hắn không thể cầm quyển vở nhỏ ghi lại. Giang Viễn Phàm sau khi nói xong, Tần Mục Dương trong lòng đã chậm rãi có một cái kế hoạch thành hình, đến lúc đó chúng ta có thể đem những này thuốc nổ phân tán tại cung cấp nóng đại viện tường rào xung quanh, đem tường rào toàn bộ đều phá đi. Đến lúc đó bọn hắn muốn phòng ngự zombie sẽ rất khó, cũng vô pháp phái ra nhiều như vậy nhân lực đi tu xây lại xây. Ý nghĩ này vẫn là nhận lấy thành trong thôn gặp phải dẫn dắt. Nếu là anh phái người trợ giúp Ngô Dương phá hư thành trong thôn, vậy liền để bọn hắn gieo gió gặt bão, cũng cảm thụ một chút thành trong thôn ngày đó tuyệt vọng. Nếu như nổ nát tường rào, những cái kia nữ hải làm sao bây giờ? Chu Giã đưa ra vấn đề. Tường sập mang ý nghĩa cái chỗ kia không an toàn nữa, các nữ hải sinh tồn sẽ phải chịu uy hiếp sao? Làm La Anh bọn hắn an toàn cũng không dám cam đoan thời điểm, có thể mang lên các nàng. Lương Đông Thăng khó được tại loại này thảo luận bên trong tham dự ý kiến của mình, có thể thấy được hắn đối với chuyện này cũng rất coi trọng, đối các nữ hài ôm lấy cực lớn đồng tình. Có thể mang lên các nàng a, lão Tần. Lương Đông Thăng trong bóng đêm nhìn về phía Tần Mục Dương vị trí, tuy nói thấy không rõ, hắn cũng có thể tưởng tượng ra Tần Mục Dương vùi đầu dáng vẻ trầm tư. Có thể mang lên các nàng a, lão Tần. Cao Phi cũng học Lương Đông Thăng nói, không thể đem thanh danh tốt đều cho đầu này con lửa chiếm. Ta có thể ăn ít một điểm, đem tiết kiệm được đồ ăn phân cho các nàng. Có thể mang lên các nàng a, lão Tần. Lâm Vũ cũng đi theo nói, ta sẽ cố gắng bảo vệ các nàng. Có thể mang lên các nàng a, lão Tần đại ca. Hạ Cường cũng đi theo tham gia náo nhiệt, ta cũng sẽ ra một phần lực, chỉ cần đại gia mở miệng, ta có thể làm đều sẽ cố gắng đi làm. Đại gia tựa như nhận truyền nhiễm, một cái tiếp một cái tỏ thái độ. Quân thể lực lượng rất kỳ quái. Nếu như là 3-4 người, rất dễ dàng liền từ bỏ một việc. Nhưng nhiều người, liền vừa vặn ngược lại, rất dễ dàng bị kích động. Đây cũng là vì cái gì đại chúng tập hợp một chỗ liền được xưng là đám ô hợp. Có đôi khi không hề bởi vì cái gì, chỉ là bởi vì nhiều người, chỉ là bởi vì tập hợp một chỗ, đại gia liền sẽ chẳng biết tại sao tổng tình cảm, chẳng biết tại sao lệ nóng doanh trọng, chẳng biết tại sao đi làm cùng một chuyện. Tần Mục Dương kỳ thật đã sớm muốn nói mang lên các nữ hài lời nói, có thể lại sợ biến thành đại gia vương hữu. Nếu hiện tại tất cả mọi người nhất trí quyết định phải bỏ ra cố gắng, mà Giang Viễn Phàm cũng không có phản đối ý tứ, Tần Mục Dương đương nhiên là rất tình nguyện. Hắn lập tức nói ra, cái kia đến lúc đó dạng này, lão Giang cùng Vũ Sinh, đầu đầu đóng giữ bên này hóa phỉ cửa hàng. Những người còn lại cùng ta cùng đi nổ tường rào, chúng ta có thể chia mấy tổ, cụ thể làm sao chia, phải xem lão Giang có thể làm ra bao nhiêu thuốc nổ tới. Tường rào nổ tung về sau, chúng ta thừa dịp loạn sông đi vào, cứu thượng nhân liền đi, tại hóa phỉ trong cửa hàng tụ lại. Ghi nhớ, nhiệm vụ của chúng ta là cứu người, không muốn bị cái khác phân tán lực chú ý, không thể đã muốn cứu người, còn muốn giết mấy cái. Tần Mục Dương hiện tại nói đến giết người, đã không tại giống như trước như vậy bài xích cùng hoảng hốt. Nửa năm trước, vẫn là tuân thủ luật pháp, liền nội quy trường học đều rất ít vi phạm học sinh. Hiện tại muốn tạo lựu đạn nội hóa đi cứu người, còn thường thường đem giết người dập tại bên miệng. Thật sự là thế sự vô thường à, chương 274, tiếng nổ, chương 274, tiếng nổ. Lúc này, Giang Viễn Phàm đột nhiên thở dài một tiếng, hiện tại nói những ngày hơi sớm, đợi khi tìm được ta để các ngươi tìm đồ vật nói sau đi. Hiện tại trước đi ngủ, hai ngày này lại bận rộn một trận. Giang Viễn Phàm lời nói để đại gia tỉnh táo lại, mà vừa rồi một phen bàn bạc cũng để cho đại gia trong lòng ấy nấy chuyển hóa thành cái khác lực lượng, buồn ngủ lập tức liền đánh tới. Những ngày này vốn là không ngủ quá tốt, hôm nay vì chạy trốn còn dày vò hơn nửa đêm. Bất quá, bất luận lại khốn, đại gia vẫn rất có ăn ý thương lượng thay phiên gác đêm sự tỉnh. Mấy phút sau đó, ngoại trừ người gác đêm, những người còn lại đều tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Trong động, có lẽ các nữ hải đều được cứu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau khi trời sáng, ngoại trừ trông coi cuối cùng nhất ban đêm người còn tại ngủ bù, những người còn lại đều đã rời giường. Tùy tiện làm chút bánh bích quy cùng nước khoáng sung làm bữa sáng, sau đó liền do Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên dẫn đội, phân biệt chia hai đội nhân mã. Cao Phi la hét tầm ý muốn phân một tiểu đội làm tiểu đội trưởng, nhưng mà ngày hôm qua cuối cùng nhất ban người gác đêm là hắn, buồn ngủ chiến thắng muốn đi ra phong quang làm tiểu đội trưởng tâm, hắn cùng Giang Viễn Phàm cùng một chỗ thành đóng giữ nhi đồng. Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên cầm bản đồ phân tích một chút Giang Viễn Phàm thứ cần thiết đại khái tại giải rác tại nơi nào, sau đó phân biệt an bài riêng phần mình hàng đầu nhiệm vụ sau đó, liền dẫn đội xuất phát. Nơi này không bằng giữa thành phồn hoa như vậy, cửa hàng chủng loại lớn nhỏ cũng không sánh nổi giữa thành, nhưng Giang Viễn Phàm thứ cần thiết cũng không phải là rất xảo trá, coi như tương đối dễ tìm. Phiền toái lớn nhất nhưng thật ra là như thế nào đi tìm những này cửa hàng. Trải qua nửa năm gió táp mưa sa không người hỏi thăm, rất nhiều cửa hàng theo bên ngoài đơn đã nhìn không quá đi ra bên trong đến cùng tại kinh doanh cái gì, cần phải đi vào mới có thể biết rõ ràng không thể. Hơn nữa có chút cửa hàng tại zombie buộc phát thời điểm là đóng kín cửa, hiện tại cửa đã bị chết, căn bản mở không ra. Đương nhiên, cũng có loại kia tất cả đều là cửa thủy tinh, rất dễ dàng liền phá cửa mà vào, tìm tới thứ cần thiết. Thực tế đang tìm kiếm đồ vật phía trên tiêu phí thời gian cũng không nhiều, nhiều thời gian hơn dùng để thanh lý trên đường chướng ngại, cắt khô héo dây leo, nghĩ biện pháp mở ra dị xét khóa lại mặt. Zombie chỉ là lẻ tẻ giải rác phân bố, căn bản không có gì lực công kích, Tần Mục Dương phỏng đoán chờ thời tiết tiếp tục cấm lại, có thể zombie sẽ còn tăng nhanh, đồng thời trở nên sinh động. Buổi chiều, hai chi đội ngũ tại hóa phỉ cửa hàng thắng lợi hợp lực. Không những mang về Giang Viễn Phàm thứ cần thiết, còn ngoài định mức tìm tới một chút thịt khô, đồ hộp loại hình đồ ăn dự trữ. Một đoàn người lại là làm cho một phen đầy bụi đất. Không có cách, tại trường kỳ không có người hoạt động trong phòng tìm kiếm đồ vật, biến thành vai mặt hoa là không thể tránh khỏi sự tình. Không có người lại đi để ý mặt mình có phải là sạch sẽ, tóc có hay không trải chỉnh tề. Càng nhiều cần để ý là có thể hay không tìm tới đồ ăn, có hay không an toàn qua đêm địa điểm. Giang Viễn Phàm cầm tới vật tư về sau, liền bắt đầu phân phó đại gia đủ loại hỗ trợ, hắn bắt đầu chính mình tự chế lựu đạn nội hóa con đường. Cụ thể không cần tường thuật, chỉ biết quá trình rườm rà mà phức tạp, Giang Viễn Phàm cường điệu đại gia không thể mô phỏng theo, không thể đồng ý đồ đen tối. Hóa 2 ngày thời gian, đã dùng hết đại gia tìm tất cả vật tư, Giang Viễn Phàm tạo ra được 6 viên lựu đạn nội hóa. Ngoại trừ viên thứ nhất có chút thất bại, còn lại 5 viên đều rất hoàn mỹ. Tần Mục Dương bọn hắn lập tức thương lượng thế nào chia 5 tổ, mang theo cái này 6 viên bom đi đập La Anh cửa. Giữ nguyên kế hoạch, Giang Viễn Phàm, Vũ Sinh cùng Đậu Đậu lưu lại, những người còn lại mang theo lựu đạn nội hóa đi tới cung cấp nóng công ty bên kia. Lý Minh Xuyên Trương Cẩn là một tổ, Hạ Cường Lâm Vũ là một tổ, Chu Giá Lương Đông Thăng là một tổ, Hứa Mạn Thư Cao Phi là một tổ, Tần Mục Dương đơn độc một tổ, nói chính là một cái thế lực chia đều, lại mỗi trong tổ đều phải có cái thanh tỉnh người. Trời còn chưa có tối, năm tổ nhân mã trước hết lặn xuống cung cấp nóng đại viện phụ cận kiến trúc bên trong, lặng lẽ đợi hoàng hôn giáng lâm. Căn cứ bọn hắn tại La Anh trong doanh địa lại mấy ngày kinh nghiệm đến xem, bên trong phòng ngự yếu nhất thời điểm là qua nửa đêm 12 giờ. Khi đó các nữ hải đều về tới trụ sở của mình, ngoại trừ tuần tra nhân viên cùng một chút chẳng gác, những người khác cũng đều tiến vào ngủ say bên trong. Tần Mục Dương bọn hắn tính toán qua 12 giờ về sau phát động đánh lén. Đến lúc đó thừa dịp bất ngờ, chế tạo cái động tĩnh lớn, sau đó bọn hắn lại thừa dịp loạn xông đi vào, tìm tới nữ hải, trực tiếp giải cứu. Hành động phía trước, Tần Mục Dương lại lần nữa cường điệu, mục tiêu nhiệm vụ là cứu người, không phải trừ bạo an dân, cho nên muốn đem cứu người thả phía trước, không muốn đi vào nhìn thấy người liền đánh nhau, quên đi chính sự. Đại gia liên tục gật đầu, ma quyền sát trưởng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. 12 giờ qua 10 phần, Tần Mục Dương liền dẫn linh đại gia hướng về cung cấp nóng đại viện sở qua đi. Là anh bọn hắn căn bản không có tăng cường tuần tra, tất cả vẫn là giống như trước kia, tựa như nghĩ rằng Tần Mục Dương bọn hắn chạy trốn về sau sẽ không trở về. Cũng là, Tần Mục Dương bọn hắn là lén lút chạy đi, cũng không phải là giống chống khua chiêng đánh đi ra. Tại La Anh trong lòng, loại này lén lút chạy đi phương thức, chẳng phải thừa nhận chính mình nhát gan nhu nhược, không còn dám trở về sao? Còn nói gì trả thù loại hình? Bọn thủ hạ nhiều, ta cũng đủ, chính mình còn có quân sư, La Anh có thể nói là gối cao không lo. Nhưng Tần Mục Dương bọn hắn bản thân chính là không theo lẽ thường ra bài, gặp phải gặp chuyện bất bình sự tình, tại chỗ không rút đao, sau đó nhớ tới còn là sẽ giết cái hồi mã thương. Nghe tới tựa hồ có chút sợ, nhưng cũng là lý trí một loại phương thức, không đánh không có chuẩn bị trận. Đến tường rào phía dưới, năm tổ nhân mã lập tức phân tán ra đến, đi tới phía trước ước định cẩn thận vị trí. Mỗi tổ đều chuẩn bị một cái đồng hồ đeo tay, như vậy mọi người có khả năng theo thời gian hành động, càng có ăn ý. Những này đồng hồ đeo tay vẫn là phía trước Tần Mục Dương bọn hắn tại nhà kia cao cấp đồng hồ trong cửa hàng không nguyên mua, may mắn lúc ấy mỗi người bọn họ đều lưu lại một cái dự bị, hiện tại vừa vặn có thể phân cho đại gia sử dụng. 1230, tất cả mọi người đem lựu đạn nội hóa dựa theo Giang Viễn Phàm dạy phương pháp chuẩn bị xong xuôi. 12 giờ 40, xem chừng người ở bên trong đều đã ngủ say, hành động lần này chính thức bắt đầu. Oeng, liên tiếp tiếng nổ tại tường rào bốn phía vang lên, tường rào bị nổ ra năm cái cự đại lỗ thủng, mỗi cái phương hướng đều có một cái. Nháy mắt, trong doanh địa ánh lửa cùng đèn tin ánh sáng liên tiếp sáng lên, cũng có thể nghe được có người bị khiếp sợ đến thét lên âm thanh. Tần Mục Dương ngắm chuẩn thời cơ, đang chuẩn bị từ lỗ thủng bên trong lật đi vào tìm kiếm các nữ hải bị giam lỏng gian phòng, liền nghe đến doanh địa chỗ sâu nhất cũng bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Oeng, trung thiên ánh lửa, thậm chí so Tần Mục Dương bọn hắn chế tạo ra động tĩnh còn mưa lớn. Tần Mục Dương xem chừng, tối thiểu đến bọn hắn năm cái lựu đạn nội hóa đặt chung một chỗ mới có thể chế tạo ra loại này động tĩnh. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, trong doanh địa lại phát sinh một lần kịch liệt bạo tạc. Oeng, ầm ầm, liên tiếp bạo tạc tại trong doanh địa vang lên, tựa như tại cùng Tần Mục Dương bọn hắn chế tạo động tĩnh kẻ sướng người họa đồng dạng. Trong doanh địa làm sao sẽ phát sinh bạo tạc? Hơn nữa còn dạng này kịch liệt. Tần Mục Dương trong đầu dẫn đầu nghĩ tới chính là ngày đó Giang Viễn Phàm nâng lên, trong doanh địa có người làm phản. Đến cùng là ai làm phản, mới có thể chế tạo ra to lớn như vậy động tĩnh? Loại này quy mô bạo tạc, trong doanh địa người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 275, cứu cùng giết, chương 275, cứu cùng giết. Chuyện cứu người sợ rằng khó mà hoàn thành, việc cấp bách là bảo vệ người một nhà. Hoàng Bét, phía trước không có nói qua trường hợp này làm sao bây giờ, đại gia sẽ không ngây ngốc xông vào à? Tần Mục Dương trong đầu ông một tiếng, tranh thủ thời gian hướng về khoảng cách gần hắn nhất Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên chạy tới. Nếu là đại gia đã xông đi vào, vậy nhất định sẽ bị trong doanh địa vụ nổ tác động đến. Tần Mục Dương một bên hướng về Lý Minh Xuyên bọn hắn bên kia chạy, còn vừa nhịn không được quan sát đến trong doanh địa tình huống. Chỉ nghe thấy bên trong tiếng la khóc cùng tiếng kêu rên lăn lộn cùng một chỗ, mà bạo tạc còn tại thỉnh thoảng vang lên, trung thiên ánh lửa làm cho trong bóng đêm thành thị giống nhân gian luyện ngục. La Anh thủ hạ những cái kia rất bình tĩnh các tiểu binh, tại lúc này cũng không tiếp tục giống ngày xưa như thế ăn nói có ý tứ nghiêm túc, mà là đem trên thân tính trẻ con hoàn toàn bày ra. Đối mặt zombie thời điểm có thể còn có thể xính anh hùng, đối mặt súng thật đạn thật bạo tạc, bọn hắn ngoại trừ kêu khóc, gọi mụ mụ bên ngoài, liền như thế nào tránh né cũng không biết. Zombie cắn bị thương, đồng đội chết thảm có thể so với gây chi bị nổ đến bay đầy trời muốn dễ dàng tiếp thu nhiều. Có như vậy một nháy mắt, Tần Mục Dương có chút thương hại bọn hắn, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi. Những người này đều là cam tâm tình nguyện đi theo La Anh, phàm là có một chút dị tâm, không muốn thông đồng làm vậy, đều bị La Anh nghĩ biện pháp đùa chơi chết. La Anh có thể là chính miệng cho Tần Mục Dương nói qua hắn như thế nào đem người như vậy đùa chơi chết. Cho nên, đối lại những người này, có như vậy một nháy mắt thương hại, chỉ là Tần Mục Dương làm nhân loại tại nhìn đến huyết tinh tràng diện hạ một điểm từ bi mà thôi. Sau đó, liền sẽ bị hoàn toàn quên mất. Hắn hiện tại lo lắng chính là chính mình đồng đội, Cao Phi bọn hắn tuyệt đối không cần dẫn đầu sông đi vào. Cao Phi người này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy những này bạo tạc là hiểm hộ, có khả năng càng thêm yên tâm hướng bên trong hướng. Tuyệt đối không cần. Hy vọng bọn họ có thể có chút não. Tần Mục Dương tự mình lẩm bẩm, tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Đêm đã khuya, tường rào bên trong doanh địa tại bạo tạc, thiêu đốt, làm cho Tần Mục Dương bên này đường tại ánh lửa phụ trợ trông được càng thêm hắc ám. Có đến vài lần hắn đều suýt nữa ngã sắp xuống. Cái này tường rào như thế nào dài như vậy, cái này đường như thế nào xa như vậy? Đồng đội tuyệt đối không cần có việc. Tường rào đầu kia có người đang hướng phía Tần Mục Dương xông lại, Tần Mục Dương nắm tay bên trong ống thép, không biết người tới là người nào, đến cùng là cho đối phương lập tức, vẫn là cần cứu vớt đối phương. Còn tốt, đối phương rất nhanh mở miệng nói chuyện. Lao Tần, chuyện gì xảy ra? Là Cao Phi âm thanh. Hắn tại nổ tung tường rào về sau không kịp chờ đợi liền vọt vào doanh địa, kết quả nghe đến doanh địa trung tâm phát sinh bạo tạc, lập tức liền dọc theo tường rào hướng Tần Mục Dương bên này chạy tới. Trong doanh địa hẳn là có người làm phản, người ở bên trong giữ nhiều lành ít, chúng ta chia ra hành động, nói cho đại gia tuyệt đối không cần hướng bên trong hướng. Tần Mục Dương dặn dò Cao Phi, rời xa phiến khu vực này, ai biết còn sẽ có địa phương nào sẽ bạo tạc. Tiếng nổ đã tại từ doanh địa trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, nghe tới hình như toàn bộ doanh địa đều bị trên chôn bom, ngay tại từ trong tới ngoài bắt đầu dẫn nổ, mặt đất đều tại khẽ run. Lao Tần, nếu là có người lao ra, có thể giết không? Cao Phi gào thét. Dạng này dày đặc tiếng nổ bên trong, hai của bọn hắn đóa đều đã hơi choáng, đối âm thanh phân biệt không tại mẫn cảm, lẫn nhau đang gào thét nói chuyện. Tần Mục Dương nghe rõ Cao Phi nói về sau, đồng dạng gào thét trả lời, các nữ hải lao ra ngoài, cứu. Người khác lao ra, giết. Điều kiện tiên quyết là cam đoan an toàn của mình. Nhiều nhất một giờ, chúng ta lúc trước chờ đợi trong lầu tập hợp. Tình huống nơi này quá làm người khác chú ý, chỉ sợ sẽ có giỏm bị hoặc là cái khác người sống sót tới tìm tòi hư thực. Cao Phi tuân lệnh sau đó, nhanh chóng hướng về đi tìm cái khác đồng đội, truyền bá Tần Mục Dương đưa ra tiên tiến tư tưởng. Hai người chia ra hành động, rất mau đem các đồng đội tập trung vào cùng một chỗ, trở thành hai chi đội ngũ. Mà Cao Phi cũng cuối cùng được như nguyện lên làm phân đội tiểu đội trưởng. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Cao Phi một cái là bạo tạc phát sinh về sau nhảy vào tường rào bên trong, ở bên trong đi vòng một vòng. Những người còn lại tất cả đều là nghe đến trong doanh địa bạo tạc, lập tức liền hướng bên ngoài trốn. Còn tốt không có Tần Mục Dương tưởng tượng đồng đội xông đi vào bị nổ tổn thương sự tính phát sinh, tất cả mọi người không đốc, Tần Mục Dương có đôi khi lo lắng quá mức, đem tất cả đều trở thành tiểu hài tử. Đại gia trưởng xác thực không quá tốt cong. Cảm giác dạng này quan tâm đi xuống, nói không chừng có một ngày sẽ đột tử. Tần Mục Dương thầm nghĩ. Sau một tiếng, hai đội nhân mã, 9 người, tại xế chiều ẩn nút qua kiến trúc bên trong hội hợp. Một cái nữ hải cũng không thấy, lao ra hai cái nổ tổn thương người, bị xử lý. Cao Phi cho Tần Mục Dương hồi báo. Tần Mục Dương gật đầu, chúng ta bên này cũng là không thấy được có nữ hải lao ra, một cái đi ra người đều không có. Xem ra cái này doanh địa là toàn quân bị diệt. Lý Minh Xuyên nói. Tâm tình của mọi người có chút kỳ quái, sự tình hoàn toàn không có dựa theo bọn hắn dự đoán phát triển, thậm chí cùng bọn hắn nghĩ căn bản không dính dáng. Nữ hài một cái đều không có cứu được, nhưng người xấu bọn họ tựa hồ cũng chết sạch. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Lương Đông Thăng cảm giác có chút mê man. Hình như chuyến này bọn hắn tới hay không cũng không có cái gì khác nhau, bên trong có người làm phản, gia đình người ta chuẩn bị xong thuốc nổ, liền tính bọn hắn không đến, cái này doanh địa cũng sẽ hủy diệt, những người xấu này đều sẽ được đến vốn có trừng phạt. Giờ phút này bọn hắn ở tại cái này kiến trúc bên trong, còn có thể thỉnh thoảng nghe đến bên kia truyền đến một trận tiếng nổ, có đôi khi còn có thể cảm giác được trần nhà có bụi đất bị phủi xuống. Tần Mục Dương suy nghĩ một cái mới lên tiếng, Lao Giang nói cái này thuốc nổ nghe tới đáng sợ, nhưng uy lực cũng không có lớn như vậy, bên trong có thể còn có người sống, chúng ta quan sát một trận, Hừng Đông lập tức vào xem. Vạn nhất có khác người sống sót tới làm sao bây giờ? Cao Phi hỏi, người phía trước không phải còn nói để đề phòng, khả năng sẽ đem cái khác người sống sót hấp dẫn tới. Không quản là cái gì người sống sót, nghe đến động tĩnh lớn như vậy bạo tạc, cũng sẽ không lập tức tới, nhất là hiện tại là buổi tối, tối lửa tắt đèn, càng thêm không dám tùy ý động đậy. Tỷ lệ lớn đều sẽ tại Hừng Đông về sau mới chạy tới. Cẩn thận một chút có lẽ cần thời gian dài hơn, thậm chí chỉ là xa xa nhìn một chút. Tần Mục Dương phân tích, nếu như dọn bị không nhiều, chúng ta trời vừa sáng trước hết đi qua, đi sớm sớm rút lui. Đại gia nhộn nhịp gật đầu. Kỳ thật đại gia trong lòng đối với bạo tạc hiện trường đều rất hiếu kỳ, muốn biết đến cùng phát sinh cái gì, bạo tạc sau đó cung cấp nóng công ty đến cùng là dặn gì. Tần Mục Dương nói Hừng Đông về sau muốn đi bên trong nhìn một chút, đại gia liền lập tức ngao ngoe muốn động. Vì để tránh cho Giang Viễn Phàm bọn hắn tại hóa phỉ cửa hàng bên kia nghe đến dày đặc tiếng nổ về sau lo lắng xuống, Tần Mục Dương để Hạ Cường cùng Hứa Mạn Thư hai người kết bạn trở về báo tin, đồng thời nói cho Lão Giang, Tần Mục Dương bọn hắn muốn tại Hừng Đông về sau xác minh doanh địa tình huống mới trở về. Đương nhiên, hắn kêu hai người này trở về nguyên nhân còn có một cái. Trời vừa sáng, trong doanh địa tình huống liền có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tránh không được khắp nơi đều là thi thể hoặc là tàn chi, trang diện sẽ không quá tốt nhìn, chỉ sợ là sẽ làm cơn ác mộng trình độ. Hứa Mạn Thư năng lực chịu đựng tương đối phải kém một điểm, không giống Chu Giã xem như nhân viên y tế gặp nhiều đáng sợ huyết nục, cũng không giống Trương Cẩn như vậy đại đại liệt liệt cái gì đều không để trong lòng, Tần Mục Dương lo lắng cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý. Đến mức Hạ Cường, Tần Mục Dương thì là cảm thấy niên kỷ của hắn so đám người này đều nhỏ một chút, còn chưa tới có khả năng nhìn thẳng vào loại này huyết tinh tràn diện thời điểm. Chương 276, phế tích bên trên, chương 276, phế tích bên trên. Hứa Mạn Thư cùng Hạ Cường vừa rời đi về sau, đại gia liền ngồi trên mặt đất, ngẩn người, ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật. Tiếng nổ lại đứt quãng kéo dài không sai biệt lắm nửa giờ, tất cả mới bình tĩnh lại. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Cao Phi thật hưng phấn đánh thức nửa ngủ nửa tỉnh bên trong các đồng đội, muốn đi doanh địa bên kia nhìn xem là tình huống như thế nào. Đại gia cũng không có do dự, mắt buồn ngủ liền lập tức đứng dậy mang theo người vũ khí xuất phát. Không khí sáng sớm rất ẩm ướt, cũng có chút lạnh, gió lạnh thổi, đại gia đầu óc tỉnh táo lại, biết lần này doanh địa chuyến đi cũng không phải tùy tiện xem náo nhiệt, cần nghiêm túc đối đãi. Trong doanh địa có thể đã xâm nhập vào zombie, có thể còn có người còn sống, cũng có thể nhìn thấy thi thể khắp nơi. Thật xa liền thấy cung cấp nóng đại viện trên không có khói tại phiêu đãng. Đó là bạo tạc đưa tới hỏa thai thiêu đốt đến cuối cùng, chỉ để lại một chút tàn lửa cùng khói xanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ quái mùi, có mùi thuốc súng, có mùi khét lẹt, còn có nói không rõ mùi thối. Có người mưu đồ che lại cái mùi đến giảm bớt cái này mùi, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cũng may dọn bị buộc phát về sau, đại gia cũng ngửi qua đủ loại thâm nhập linh hồn mùi, rất nhanh liền quen thuộc không khí bên trong cô này mùi lạ. Từ nổ tung tường rào lỗ thủng chỗ lật đi vào, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh đổ nát thê lương, cùng phía trước nhìn thấy cái kia cung cấp nóng đại viện căn bản là không có cách lại liên hệ. Hiện trường tràng diện so ngày đó vạn lật thôn đại hỏa còn kinh khủng hơn phải nhiều, nên đất tựa như bị cày qua, đất vàng lật ở bên ngoài, bao trùm lấy một chút xi măng kiến trúc. Đi vào trong, nghe được càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt, đó là cơ thể người tổ chức bị hỏa thiêu sau đó tán phát mùi, mang theo một cỗ khiến người buồn nôn khí tức. Đại gia buổi sáng cũng chưa từng ăn đồ vật, nhưng vẫn là bị làm cho nôn khan nửa ngày. Trên đất khắp nơi tản mát một chút cháy đen đồ vật, không biết là bị đốt trụi ra thịt vẫn là thứ gì khác. Khối lớn bộ phận cơ thịt, đi đứng, bàn tay thậm chí đầu, óc, khắp nơi rải rác vẩy ra. Đỏ sẫm huyết dịch cùng cháy đen vết tích lẫn nhau giao thoa. Sụp đổ tường, bị vỡ nát cục gạch, đủ loại đồ dùng hàng ngày, đồ dùng trong nhà, chiếc xe, toàn bộ đều biến hình, vỡ nát, vằn mèo. Có linh tinh tầm 10 con giòm bị tại cái này một mảnh địa ngục thổ địa bên trên du đãng, thỉnh thoảng túi người đi tại trên mặt đất liếm láp gặm cắn. Tần Mục Dương hoài nghi đó là bởi vì phế tích bên trong còn có khí tức yêu ớt người sống sót duyên cớ. Zombie sẽ chỉ cắn vật sống, liếm láp máu mới, bọn họ so nhất bắt bẻ mỹ thực ra còn muốn bắt bẻ. Nguyên bản liền có chút không làm rõ ràng được cái này cung cấp nóng đại viện cấu tạo, tại đêm qua một trận bạo phá sau đó, Tần Mục Dương bọn hắn càng thêm không làm rõ được những kiến trúc này phế tích đến cùng cái gì là gì. Đi vào trong có 2-30 mét, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể. Tứ chi đều tại, bất quá đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn bộ thi thể này cuối cùng ngã xuống đất động tác, giống như là tại bạo tạc phát sinh về sau muốn kiệt lực ra bên ngoài trốn, nhưng cuối cùng lại chưa thể chạy đi, chết tại khoảng cách tường rào 2-30 mét địa phương. Tiếp tục hướng trung tâm bộ phận tới gần, thi thể càng ngày càng nhiều, nhưng hoàn chỉnh thi thể từ đầu đến cuối rất ít. Bọn hắn còn phát hiện mấy cái còn có một hơi treo người, tại khó khăn dễ gì, cầu Tần Mục Dương bọn hắn cứu người. Tần Mục Dương không có để Cao Phi bọn hắn một người tới lập tức, đem những người này đưa lên Tây Thiên, liền tính xứng đáng bọn hắn, còn vọng tưởng Tần Mục Dương bọn hắn có thể cứu người. Người xin nói ngọng. Hơn nữa Lâm Vũ bọn hắn còn hỏi thăm Tần Mục Dương, thật không thể đem bọn hắn dắt sao? Tần Mục Dương thì là bình tĩnh trở lại, mấy tên cặn bã này, đem bọn hắn giết chẳng phải là trợ giúp bọn hắn giải thoát, lợi cho bọn họ quá rồi. Liên đệ bọn hắn nửa chôn ở cái này trong phế tích, nhìn xem chính mình từng chút tử vong đi. Để bọn hắn cũng thể nghiệm một cái gì là tuyệt vọng. Đi đến tới gần trung tâm bộ phận, Tần Mục Dương nhận ra đó là bọn họ phía trước ở qua lầu ký túc xá, cũng chính là phiến khu vực này thi thể rất nhiều, gãy chi loạn thất bát tao rơi vãi, nhìn qua vô cùng buồn nôn. May mắn phía trước để Hạ Cường cùng Hứa Mạn Tư đi, không phải vậy hai người bọn họ khẳng định dọa gần chết. Tần Mục Dương bọn hắn những tâm lý này tố chất tương đối mạnh, đều cảm giác có chút khó mà chịu đựng. Đại gia cố gắng không đi nhìn những thi thể này, tìm kiếm lấy các nữ hải thân ảnh. Nhưng mặc cho ai cũng biết, các nữ hải không có khả năng có kết quả tốt, chỉ là còn không có tận mắt thấy phía trước, người nào cũng không nguyện ý nói ra câu nói này, tựa như dạng này liền sẽ một mực có hy vọng giống như. Tần Mục Dương cũng không dám không nhìn thi thể, thậm chí còn tại trong lòng yên lặng tính toán số lượng. Bởi vì bọn họ rời đi ngày ấy, trong doanh địa còn có một nhóm người ở bên ngoài tìm kiếm vật tư. Tần Mục Dương thống kê thi thể, chính là muốn nhìn xem bạo tạc phát sinh lúc, những người này đến cùng có hay không tại trong doanh địa. Nếu như những người này may mắn sống sót, rất khó nói bọn hắn đến cùng có thể hay không trả thù Tần Mục Dương bọn hắn, nói không chừng sẽ cho rằng tất cả thuốc nổ đều là Tần Mục Dương bọn hắn làm ra quỷ. Tại phế tích bên trên đại khái đi dạo một vòng về sau, Tần Mục Dương đã xác định, cái này trong doanh địa người toàn bộ đều chỉnh tề ở chỗ này, lần này không cần lại lo lắng bị trả thù. Không bao lâu, bọn hắn cũng tìm được những cái kia nữ hải. Tại một cái có điểm giống là nhà kho loại hình gian phòng phế tích bên trên, bọn hắn phát hiện ôm ở cùng một chỗ đám nữ hải tử, toàn bộ đều đình chỉ hô hấp, nhìn qua giống như là hút vào hỏa thai bên trong khói mà chết. Những cái kia nữ hải thân thể còn rất non nớt, gương mặt bị bạo tạc sinh ra cho bụi làm bẩn, thấy không rõ hình dạng. Nhưng Tần Mục Dương bọn hắn vẫn nhận ra một mực đi bọn hắn túc xá mấy nữ hải tử kia. Bọn hắn không có phát hiện Vu San San thân ảnh. Trương Cẩn vừa nhìn thấy cái tràng diện này, lập tức liền khóc lên. Nàng từ trước đến nay không câu nệ tại những này, không giống Chu Giã sẽ che giấu mình tình cảm. Chu Giã chỉ là mặt lộ bi thương, Trương Cẩn lại là cao giọng khóc lớn, làm cho Lý Minh Xuyên luống cuống tay chân an ủi nàng. Bất quá mọi người đều biết, Trương Cẩn cảm xúc tới lui đều rất nhanh, hiện tại phát tiết xong, rất nhanh liền sẽ tốt, tiếp tục cười toe toét. Kỳ thật các nam sinh trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, đây là một đám bị giết hại hải tử, các nàng vốn nên khỏe mạnh hoạt bát lớn lên long lanh động lòng người nữ tử, lại bị vội vã tiếp nhận những vật này. Tần Mục Dương muốn an ủi lại ra, muốn mở miệng nói ra có lẽ tử vong mới là các nàng tốt nhất thuộc về lời như vậy. Nhưng câu nói này liền chính hắn đều nói phục không được chính mình. Nếu không, hắn như thế nào từ bệnh viện trốn ra được, một đường trải qua gian nguy sống sót. Chỉ có sống, mới có thể lựa chọn càng tốt thuộc về, cho dù hiện nay chỉ là sống tạm. Tần Mục Dương quay đầu sang chỗ khác, không xa lại nhìn những nữ hài này bọn họ ôm vào cùng chết đi bộ dạng. Không biết tử vong phía trước, các nàng có hay không hoảng hốt cùng sợ hãi, lo lắng sẽ có cái khác người sống sót cùng đại lượng zombie vào tới, Tần Mục Dương bọn hắn không cách nào mai táng những nữ hài này, chỉ có thể tại phế tích bên trên nhặt một chút cũ nát ga giường, quần áo, đem các nàng non nớt thân thể che đậy. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Mục Dương trong lòng đã trăm mối cảm xúc hỗn mang, cảm giác chính mình nhu cầu cấp bách Giang Viễn phản khuyên. Bởi vì không có tìm được Vu San San thi thể, bọn hắn quyết định tại phế tích bên trên tìm thêm một vòng, dù sao có thể bình an trốn ra được, toàn bộ nhờ Vu San San trợ giúp, bọn hắn đã từng muốn đem Vu San San trở thành đồng đội, mang nàng đi. Đồng đội sống không thấy người chết không thấy xác, đại gia có chút không cam tâm, bắt đầu một lần cuối cùng tìm kiếm lên phế tích. Chương 277, còn sống, chương 277, còn sống. Có một khối phế tích phụ cận luôn là có mấy cái zombie tại quay tới quay lui, cảm giác có chút kỳ quái. Từ khi bọn hắn bước vào cái này doanh địa phế tích về sau, những cái kia tại phế tích bên trên lắc lư zombie đa số đều đã hướng về bọn hắn đuổi theo, bị bọn hắn giải quyết, cũng chỉ có cái này mấy cái zombie một mực tại vây quanh cái chỗ kia vòng tới vòng lui, căn bản không rời đi. Chẳng lẽ nói nơi đó có người sống bị nhốt? Tần Mục Dương quyết định đi qua nhìn một chút. Hắn xách theo ống thép đi đến bên kia, phát hiện zombie bao vây một cái nửa sập gian phòng, bốn phía tường tuy nói đều đã tan tạ, nhưng còn sót lại độ cao zombie không cách nào vượt qua, cửa cũng vẫn là đóng thật chặt. Tần Mục Dương đem vây quanh mấy cái zombie đẩy ngã, sau đó trực tiếp đạp ra cánh cửa kia. Cao Phi bọn hắn lúc đầu đều có các tìm kiếm đối tượng, nhưng nhìn thấy Tần Mục Dương bạo lực mở cửa sau đó, toàn bộ đều vây quanh. Một bộ phận bởi vì muốn xem náo nhiệt, một phần là bởi vì cái chỗ kia thuộc về là nửa vây quanh tình huống, thấy không rõ bên trong bộ dạng, bọn hắn cũng lo lắng Tần Mục Dương sẽ gặp phải nguy hiểm. Vạn nhất cửa đá văng sau đó bên trong đập ra đến một đoàn zombie làm sao bây giờ? Dù sao Vu San San phía trước đề cập qua là anh tại chỗ này nuôi dưỡng một đám zombie, dùng để tìm niềm vui. Bất quá cửa mở về sau, tình huống bên trong cùng đại gia nghĩ đều không giống. Gắn đầy cho bụi trong phòng nằm một nam một nữ hai người. Nam nhân nửa ngồi nửa nằm tại cửa ra vào, tựa hồ muốn đi mở cửa, ít nhất hắn động tác là muốn mở cửa bộ dáng. Nữ nhân thì là tại càng sâu xa một chút, nằm dạp trên mặt đất, muốn hướng cửa ra vào bên kia bỏ qua đi. Nữ nhân một cái chân chặt đứt, tại đứt rời địa phương dùng một cái dây thừng lớn gắt gao trói lại, hẳn là tại phòng ngừa mất máu quá nhiều. Đáng giá quan tâm chính là, trong tay nữ nhân cầm một cái trong doanh địa nam nhân thường dùng vũ khí, khảm đao. Khảm đao phương hướng nhắm thẳng vào cửa ra vào nam nhân, hình như nữ nhân cũng không phải là muốn bỏ qua đi mở cửa, mà là muốn chém chết nam nhân thì là đang cố gắng chạy trốn. Hai người cũng còn sống, thân thể bọn hắn thân thể tại theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, xem ra bọn hắn chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Khó trách zombie một mực tại cái này dạo chơi, bởi vì biết trong phòng có người sống, mà lại là hai cái. Trong phòng có chút u ám, nhất là góc tường đen như mực. Tần Mục Dương đem thân thể nữ nhân lật lên, sau đó hắn phát hiện nằm sấp người vậy mà là Vu San San. Lúc này, Cao Phi bọn hắn đã chạy tới. Nhìn thấy Tần Mục Dương ôm hơi thở mong manh Vu San San, Cao Phi rất kinh ngạc lập tức chạy tới xem xét cửa ra vào nam nhân kia là ai. Cửa ra vào cái kia còn sống nam nhân vậy mà là La Anh. La Anh bị Cao Phi đụng phải, lập tức mở mắt, một cái miệng nói chuyện, trong miệng liền trào ra một ngụm máu tươi. Hắn chậm rãi di động cái cổ quan sát một chút trước mắt hoàn cảnh sau đó, đột nhiên nở nụ cười, tiên sư nó, không nghĩ tới là ngươi. Những lời này là hướng Vu San San nói. Nhận đến La Anh âm thanh kích thích, Vu San San cũng là tỉnh lại, nàng không nói gì, dùng một đôi mắt đánh giá xung quanh, hình như cũng không có làm rõ ràng tình trạng trước mắt. Không nghĩ tới vậy mà là ngươi phản bội ta. Ngươi là thế nào làm đến như vậy nhiều bom? Ngươi đem ta tất cả, tâm huyết của ta toàn bộ đều hủy. La Anh một bên gào thét, khoe miệng một bên có máu chảy ra, nguyên lai ngươi là trang. Ngươi ngụy trang thật là tốt ta. Chết tiệt. Hắn bị nội thương. Chu Dã nhìn thoáng qua La Anh, sau đó lại hướng đi Vu San San bên kia, từ Tần Mục Dương trong ngực tiếp nhận gãy chân Vu San San, ta đến xử lý. Tần Mục Dương gật đầu, đem Vu San San giao cho Chu Dã. Nhưng mà Chu Dã kiểm tra một phen về sau, lại đối với Tần Mục Dương không ngừng lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng, Vu San San không cứu nổi, như bây giờ thành tỉnh chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Mau giết nàng. Tần Mục Dương, mau giết nữ nhân này. Nàng hủy doanh địa của ta. La Anh dùng sức dãy rủa thân thể, cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ động đất một cái mà thôi, trong miệng hắn trào ra máu càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy máu trên khóe miệng nhỏ tại trên đất, rất nhanh liền ướt một mảng lớn, La Anh tựa hồ lúc này mới ý thức được chính mình tình huống không tốt. Đồng dạng có kịch liệt nội thương người đều không quá có thể cảm giác được đau đớn, bởi vì ạ diện lìn điên cuồng bài tiết đã tê dại cảm giác của mình. Trong bệnh viện luôn là lưu truyền như vậy, nên có tai nạn xe cộ bệnh nhân đưa tới thời điểm, bình thường kêu đến lợi hại nhất là dễ dàng nhất cứu, loại kia mặt ngoài bình tĩnh tựa hồ không có chút nào đau, thậm chí còn muốn cho trước cấp cứu người khác loại kia bệnh nhân, mới là cần trọng điểm quan tâm, loại này đồng dạng đều là nội thương nghiêm trọng. Tựa như La Anh hiện tại, nếu như không phải nhìn thấy trên đất cái kia một bãi máu tươi, hắn tựa hồ còn không ý thức được chính mình tại bạo tạc bên trong bị trọng thương. Cứu ta, mau cứu ta. La Anh không quan tâm Vu San San tình huống hiện tại, ngược lại nhìn xem Tần Mục Dương cầu cứu. Tần Mục Dương, hiếu học đệ, mau cứu ta, ta biết các ngươi đội ngũ có cái bác sĩ, mau cứu ta. Trương Cẩn đi lên phía trước, đạp hắn một chân, lập tức có một khối lớn máu đen khối bị nôn ra. Bác sĩ sao? Đáng tiếc, thầy thuốc của chúng ta là người xem thường nữ tính, là bị ngươi vũ nhục nữ tính. Trương Cẩn chân đặt ở La Anh vươn đi ra trên ngón tay, dùng sức giẫm tại trên mặt đất ép. La Anh há to miệng, cũng không có kêu đau, ta làm sao vậy? Ta như thế nào không cảm thấy đau? Chuyện gì xảy ra? Nhanh mau cứu ta sai rồi. Mau cứu ta. Học đệ, học muội, cứu ta. Ta là các ngươi học trưởng A, ta cầm thật nhiều thưởng, ta cho chúng ta trường học làm vẻ vang. Đừng cứu hắn. Một mực nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm ký ức Vu San San nói chuyện, đừng cứu hắn. Cầu các ngươi. Đừng cứu hắn. Chu Giã ngồi dưới đất, ôm lấy Vu San San, sẽ không cứu hắn, ngươi yên tâm. Mau cứu ta. La Anh còn tại bên kia kêu. Tần Mục Dương từ trên mặt đất nhặt lên một cái trần trụi đi ra thép đi đến La Anh trước mặt, nếu như ngươi lên tiếng nữa, ta liền đem căn này thép từ cổ họng của ngươi bên trong cắm đi vào. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm như vậy, trên tay của ta dính qua máu. Huống hồ, ta nghe nói ngươi cũng dạng này đối cái khác người sống sót làm qua. Phía trước Vu San San nói La Anh làm qua trong sự tình liền có hắn ép buộc một cái nữ hài khác biệt, hắn liền đem kim loại côn từ nữ hài trong cổ họng cắm đi vào sự tình, mà lại là nung đỏ kim loại côn. Nữ hài đau đến lăn lộn trên mặt đất, hắn cùng dưới tay hắn người lại tại một bên nhìn xem, cười ha ha. Tựa như trên đất lăn lộn chính là một con mèo nhỏ hoặc là động vật gì. Nữ hải cuối cùng vẫn là bị cưỡng bách làm chuyện không muốn làm, mấy ngày về sau, nàng bởi vì lây nhiễm mà chết. Nhìn xem Tần Mục Dương cặp kia lăng lệ con mắt, La Anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tần Mục Dương rất muốn đem trong tay thép chọc tiến La Anh hầu, hắn nhìn thấy Cao Phi bọn hắn đều tại dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem hắn. Nhưng cuối cùng Tần Mục Dương vẫn là không có làm như thế. Hắn không muốn để cho chính mình biến thành một cái tôn sùng bạo lực người, hắn tình nguyện một đao giết La Anh, hoặc là bỏ mặc La Anh chính mình tại chỗ này chậm rãi chết đi, cũng không thể đi trả tấn La Anh. Hắn không thể để chính mình cùng La Anh, hắn không thể trả thù La Anh, cũng để cho trong lòng mình vĩnh viễn lưu lại một cái lau không đi vết tích. Hắn không thể ra tay như thế, không qua được trong lòng đạo khảm này. A, ta vẫn là quá non. Tần Mục Dương tự rêu nói. Chương 278, muốn hắn chết, chương 278, muốn hắn chết. Ta phải chết đi. Vu San San thấp giọng hỏi Chu Dã.
Không, chúng ta sẽ chỉ tốt ngươi. Ta là bác sĩ giỏi nhất.
Chu Dã an ủi. Vu San San cười cười, đừng gạt ta. Chân của ta chặt đứt, sẽ lây nhiễm, ta sẽ chết. Hơn nữa ta chảy rất nhiều máu. Nàng ánh mắt nhìn về phía góc tường một chỗ, đại gia lúc này mới phát hiện góc tường đen như mực một đoàn cũng không phải là bởi vì tia sáng u ám tạo thành, đó là một bãi ngưng kết máu. Là từ Vu San San trong thân thể chảy ra máu. Ta dùng thật lớn khí lực mới ngưng được máu, mới chống đến hiện tại. Ta không thể so sánh hắn chết trước. Ta muốn nhìn hắn chết ta mới yên tâm. Ta không thể chết tại trước mặt hắn.
Khụ khụ.
Vu San San càng nói càng kích động, bắt đầu kịch liệt ho khan, ho ra đến một chút khiến người nhìn thấy mà giật mình bật máu. Chu Dã sắc mặt thật không tốt, Tần Mục Dương từ trên mặt nàng đọc lên Vu San San đã không còn sống lâu nữa. Trương Cẩn muốn khuyên Vu San San không nên nói chuyện nhiều, tiết kiệm một chút khí lực, Tần Mục Dương lại đem Trương Cẩn ngăn lại. Để nàng nói đi, để nàng đem muốn nói ra. Tần Mục Dương không có nói đến rất lộ liễu, nhưng đại gia lại biết dụng tâm của hắn lương khổ. Vu San San có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, nếu như bây giờ không cho nàng đem muốn nói ra, có thể nàng đời này đều lại không có cơ hội mở miệng. Cho nên, liền để nàng không lưu tiếc nuối đi thôi, để nàng đem muốn phát tiết đều phát tiết đi. Vu San San rất cảm kích nhìn một chút mọi người, do hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Tất cả đều hủy đi sao? Tất cả mọi người chết sao? Tần Mục Dương nặng nề nhẹ gật đầu, đều đã chết. Bao gồm cái nào nữ hài tử? Đều đã chết.
Chết tốt.
Chết tốt.
Khụ khụ.
Vu San San một bên ho ra bầm máu, một bên lại đem ánh mắt rời về phía La Anh, có thể hắn còn chưa có chết, ta không làm bằng lòng, ta không cam tâm. Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn chết tại phía trước ta. Ta có thể giúp ngươi. Tần Mục Dương nói. La Anh nghe vậy, dùng sức rụt rụt thân thể, đừng giết ta.
Đừng giết ta.
Không phải ta làm, là hắn làm.
Là hắn.
Tất cả những thứ này đều không quan hệ với ta.
Hắn là ai?
Cao Phi hỏi.
Hắn là.
Ta cũng không biết.
Hắn chính là quân sư của ta, ta cũng không biết là ai, là hắn để ta làm như vậy.
La Anh liều mạng vì chính mình giải vây.
Ngươi mới vừa nói San San phản bội ngươi, nói nàng hủy tâm huyết của ngươi, hiện tại còn nói những này không phải ngươi làm, là người khác để ngươi làm, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng.
Tần Mục Dương cười lạnh một tiếng, San San nói là ngươi, vậy liền khẳng định là ngươi.
Ngươi không cần lại dãy rủa, vô dụng.
Ta có thể là các ngươi học trưởng a, thật không phải là ta. Tần Mục Dương căn bản không có phản ứng La Anh, hắn đi trở về đem Vu San San trong tay khảm đao dùng sức nắm chặt lại, sau đó đem Vu San San ôm, đi đến La Anh trước mặt.
Giết hắn đi.
Tần Mục Dương nói. Nhưng Vu San San đã không có khí lực, chỉ là nắm lấy cây đao kia, lại không cách nào huy động lên tới. Tần Mục Dương quyết định chắc chắn, dùng bàn tay to của mình nắm chặt Vu San San nắm lấy khảm đao tay nhỏ, "Ta giúp ngươi, ngươi chỉ cần dùng một điểm lực liền tốt, ta sẽ cùng theo ngươi dùng tay."
Vu San San ừ một tiếng.
Tần Mục Dương xúc cảm chịu tay của nàng động tĩnh, thần tốc giơ lên khảm đao, hướng về La Anh trên cổ cắt đi xuống. La Anh cái cổ nháy mắt bị sắc bén khảm đao mở ra, huyết dịch bỗng nhiên phun tung tóe đi ra, trực tiếp phun đến trên trần nhà. Còn không kịp lại nhiều lời một câu gì, La Anh liền toàn bộ mới ngã xuống đất trên bảng. Hắn máu chảy đến tựa như vòi nước mở ra, đem trên mặt đất bụi đất đều giải khai. Đứng ở bên cạnh Trương Cẩn nhíu nhíu mày, lui về sau một bước, tựa như nhìn thấy trên thế giới buồn nôn nhất đồ vật. Kỳ thật Tần Mục Dương cũng không muốn để La Anh cứ như vậy tùy tiện chết đi, hắn càng yên tĩnh nguyện La Anh là nhận hết tuyệt vọng chậm rãi hướng đi tử vong. Tựa như bên ngoài phế tích bên trên mấy người kia đồng dạng. Nhưng Tần Mục Dương nhất định phải giúp Vu San San hoàn thành tâm nguyện này, Vu San San đã mắt thấy liền muốn không được, nhất định phải trước ở Vu San San tử vong phía trước giết chết La Anh. Vu San San nếu là không có nhìn thấy La Anh thật chết rồi, đoán chừng sẽ chết không nhắm mắt đi.
Cảm ơn.
Vu San San trên mặt ít có lộ ra nụ cười, nàng cười lên thật là dễ nhìn. Nhưng ngay sau đó, một ngụm máu lớn từ trong miệng nàng bừng lên, trực tiếp dính ướt Tần Mục Dương y phục, đem nàng đưa ra. Chu Dã tranh thủ thời gian để Tần Mục Dương đem Vu San San thả tới góc tường, dùng một cái hơi thoải mái dễ chịu một chút động tác nửa nằm.
Cảm ơn các ngươi.
Vu San San nói lần nữa, cảm ơn các ngươi để ta có thể trước khi chết hoàn thành tâm nguyện.
Không cần cảm tạ, liền tính không có chúng ta, chính ngươi đồng dạng cũng có thể hoàn thành, ngươi làm đến rất tuyệt.
Tần Mục Dương nói, chuyện này ngươi kế hoạch đã lâu đi.
Vu San San gật đầu.
Khó trách ngươi nói cái gì cũng không nguyện ý cùng đi với chúng ta.
Cao Phi không che đậy miệng nói, thế nhưng những nữ hải tử kia đều bị nổ chết.
Ta biết, đây chính là ta muốn.
Nơi này bị san thành bình địa, sạch sẽ, đây là kết cục tốt nhất.
Không đợi đại gia đặt câu hỏi, Vu San San chủ động giải thích nói, không có cách, các nữ hải trôi qua quá khuất nhục, sống không bằng chết, có thể chính các nàng lại không dám chết, các nàng cầu ta.
Ta chuẩn bị thật lâu, ta bất đắc dĩ bán chính mình đi lấy lòng La Anh, đi làm hắn vui lòng thủ hạ, mới từng chút đem những này bom làm ra đến, đây là ta cùng La Anh tín nhiệm nhất thủ hạ Lý Thành Quân làm. Hắn là học hóa chất, đối chế tạo đồ vật rất có hứng thú, cũng rất có kinh nghiệm.
Các nữ hải cũng tham dự một điểm.
Vu San San nói vài lời, liền muốn nghỉ một lát, tiếng thở dốc của nàng càng lúc càng lớn.
Chúng ta chuẩn bị rất lâu,
nhưng các ngươi xuất hiện.
Thật xin lỗi, lừa gạt các ngươi, để các ngươi cảm thấy những cái kia nữ hải vì sống tạm đi xuống cái gì đều nguyện ý làm giống như.
Các nàng kỳ thật rất nguyện ý đi với các ngươi, nhưng ta nói sẽ cho các ngươi gia tăng gánh vác, hơn nữa chúng ta đi, người nào đến trừng phạt tác nhân, người nào đến báo thù.
Huống hồ, chúng ta đều dơ bẩn.
Đi với các ngươi cuối cùng cũng chỉ là tại một ngày nào đó lặng lẽ rời đi đội ngũ, chết ở bên ngoài.
Tần Mục Dương thở dài, nếu như lúc ấy ngươi đem kế hoạch nói ra, có lẽ chúng ta có thể cùng đi hoàn thành, dùng một cái càng thêm hoàn mỹ phương thức, mà không phải dạng này lưỡng bại câu thương.
Ngươi biết không, chúng ta rời đi nơi này về sau, liền tăng giờ làm việc nghĩ đến làm sao trở về cứu các ngươi, tất cả mọi người nghĩ kỹ về sau như thế nào cùng các ngươi ở chung, kế hoạch tốt tương lai đừng ra.
Ngươi biết không,
La Anh trong phòng làm việc vì sao kia phía trên viết một cái rất chỗ thần kỳ, tại nơi đó có thể không cần tốn nhiều sức sống sót. Vu San San lại một lần cười, vậy nhưng thật tốt. Ngươi nói như vậy, ta rất vui vẻ. Ngươi vừa rồi gọi ta San San, ta rất lâu không nghe thấy người gọi ta như vậy, ba ba mụ mụ của ta vẫn gọi ta như vậy à? Vu San San tay bắt đầu chậm rãi mất đi khí lực rủ xuống dưới, trong tay khảm đao đã bị buông ra. San San, ngươi là một cô gái tốt, từ trước đến nay đều không bận. Tần Mục Dương nói. Cái kia La Anh, quân sư của hắn, kỳ thật chính là chính hắn, hắn là bệnh tâm thần. Có đôi khi lại đột nhiên biến thành một người khác. Các ngươi muốn coi chừng, Lý Thành Quân, hắn chạy đi, hắn có phải hay không người tốt, ta cũng không biết, không nên tùy tiện tin tưởng. Các ngươi, tốt tốt, sống. Vu San San tay vĩnh viễn rũ xuống, con mắt cũng dần dần khép lại. Chương 279, xuất phát, chương 279, xuất phát. Đại gia đứng tại phế tích bên trên là Vu San San mặc niệm một phút đồng hồ, sau đó nhộn nhịp cầm lấy bên cạnh bị nổ đến rơi xuống cục gạch đem nàng vây lại, làm thành một cái giản dị phân mộ. Nàng là đồng đội, cần mai táng, nhưng bọn hắn không có quá nhiều thời gian đi làm chuyện này. La Anh thi thể bị Tần Mục Dương xách theo đi ra ném tới bên ngoài, để Vu San San một người an nghỉ tại đây. Sau đó, đại gia tâm tình trầm trọng rời đi phế tích, bắt đầu đi trở về. Phu cận đã có đại lượng zombie vây quanh, cũng may Tần Mục Dương bọn hắn đối bên này tương đối quen thuộc, luôn là có khả năng tìm tới thích hợp lộ tuyến tránh đi những này zombie, không cùng phát sinh xung đột chính diện. Trở lại hóa phì cửa hàng, nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn vẫn là lực lượng có sẵn đầy bụi đất trở về, Giang Viễn Phàm đã hiểu tất cả, cũng không có hỏi nhiều, đại gia thu thập xong đồ vật liền xuất phát lên đường. Tần Mục Dương lấy ra bản đồ cho đại gia nhìn, từ Thanh Huyền tại gấp giấy ngôi sao phía trên đánh dấu địa điểm tại Bắc Sơn thị Tây Nam lệch nam vị trí, mà Tần Mục Dương bọn hắn chân chính phương hướng thì là chính nam phương. Theo Tần Mục Dương ý tứ chính là một đường hướng chính nam đi, đi đến một cái nhiệt độ thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, có khả năng trường kỳ sống sót địa phương, liền xây dựng cơ sở tạm thời, dạng này có khả năng ít đi đường quanh co. Nhưng từ Thanh Huyền miêu tả cái kia tận thế thành lũy thực tế quá hấp dẫn người, đó là một cái còn có thể cùng xã hội hiện đại đồng dạng vận chuyển bình thường địa phương, mà không phải Tần Mục Dương bọn hắn muốn chính mình xây dựng người nguyên thủy chỗ tránh nạn. Tận thế thành lũy đối Vũ Sinh cùng Lý Minh Xuyên bọn hắn sức hấp dẫn nhất là lớn. Vũ Sinh là vì đầu đầu, mà Lý Minh Xuyên thì là muốn cùng Trương Cẩn bình tĩnh sinh hoạt chung một chỗ. Cao Phi cũng rất hướng về tận thế thành lũy, hắn loại này người lười càng thích hợp vốn có khoa học kỹ thuật hiện đại địa phương sinh hoạt. Nhưng hắn trải qua cẩn thận suy nghĩ sau đó, cho là hắn càng thêm hướng tới vẫn là cùng các huynh đệ cùng một chỗ sống sáo. Cho nên Cao Phi không có nói ra nếu muốn đi tận thế thành lũy tìm tòi hư thực ý nghĩ, mà là nói muốn đi theo lão Tần cùng lão Giang, bọn hắn lựa chọn chính là chính mình lựa chọn. Tần Mục Dương lần này không nói nhảm, cũng không có làm cái gì giơ tay biểu quyết loại hình, mà là trực tiếp quyết định đi tận thế thành lũy nhìn một chút. Cùng chúng ta muốn đi chính Nam Phương cũng không có cách xa nhau bao xa, chúng ta có thể hơi vượt qua đi xem một cái. Vạn nhất thật là một cái có khả năng tự mình vận chuyển kiên cố thành lũy, chúng ta bỏ qua chẳng phải là lãng phí, cái này có khả năng quyết định chúng ta tương lai vận mệnh. Nếu Tần Mục Dương nói như vậy, đại gia đương nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Một đường xuyên qua biên giới thành thị, gặp một chút không tạo được uy hiếp zombie, cũng gặp phải bị chướng ngại vật ngăn chặn khu phố, đi mấy lần đường rút lui, cuối cùng, bọn hắn cuối cùng đi ra thành thị. Quay đầu nhìn lại, cái kia đã từng huy hoàng thành thị, những cái kia cao lớn kiến trúc, tại trống trải dưới bầu trời lộ ra như thế tiêu điều tịch mịch. Năm ngoái đi tới Vạn Lật thôn đi, rời đi thành thị thời điểm, bọn hắn cũng dạng này quay đầu nhìn qua. Khi đó cho rằng chính mình sẽ không còn trở lại thành thị bên trong đến, lần này, cũng đồng dạng là loại này cảm thụ. Nhưng lần này bọn hắn biết, đây là muốn chân chính rời đi tòa thành thị này. Tương lai bọn hắn có thể sẽ còn đi những thành thị khác, nhưng kinh lịch sẽ không còn cùng cái này một tòa thành thị giống nhau, đây là một lần chân chính trên ý nghĩa tạm biệt. Nhân sinh chính là như vậy, một mực ở vào tạm biệt bên trong. Cùng thân nhân tạm biệt, cùng bằng hữu tạm biệt, cùng người yêu tạm biệt, cùng ngày hôm qua tạm biệt, cùng quê quán tạm biệt. Phiền muộn sông lên đầu, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố không quay đầu lại, đi theo phía trước Tần Mục Dương cao lớn bóng lưng đi về phía nam đi đến. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là rời đi Bắc Sơn thị nội thành, còn chưa chân chính trên ý nghĩa rời đi Bắc Sơn thị phạm vi. Ngọn núi kia bên trong tận thế thành lũy vừa vặn ở vào Bắc Sơn thị cùng những thành thị khác giao giới địa phương, chờ đến cái kia tận thế thành lũy, bọn hắn mới sẽ biết mình là không phải chân chính muốn rời khỏi Bắc Sơn thị thổ địa phạm vi. Tần Mục Dương tận lực lựa chọn từ nhỏ thôn trấn xuyên qua, mà không phải loại kia nắm giữ thành thị khu phố địa phương. Thôn trấn bên trên thưa thất phòng ốc cùng một cái có khả năng nhìn tới rất xa chống trải tầm mắt, có thể làm cho người cảm giác được càng thêm an toàn. Từ trên thực tế đến nói, cũng xác thực an toàn hơn. Có thể trước thời hạn phát hiện nguy cơ, xem xét đường phía trước hướng, quan sát tình huống xung quanh, không giống thành thị trên đường phố như thế, không lừa gạt đến kế tiếp giao lộ, căn bản không biết sau đó muốn đi địa phương là cái dạng gì. Trên đường đi, đại gia bị cảnh tượng khác hấp dẫn lấy, cũng rất ít nói chuyện, gần như đều tại trầm mặc. Bọn hắn còn chưa từ bạo tạc sự kiện bên trong trì hoãn tới, nhất là những nữ hải tử kia ôm ở cùng một chỗ ngạt thở tử vong bộ dạng, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ, còn có Vu San San sau cùng rằng dốc, cũng vung đi không được tồn tại ở trong đầu. Lúc đầu đều đã kế hoạch tốt tất cả, đại gia đồng tâm hiệp lực muốn cứu giúp các nữ hải, phía sau cùng đúng lại là các nữ hải thi thể lạnh lẽo. Loại này sự tình đối với bất kỳ người nào đến nói đều khó mà tiếp thu, huống chi bọn hắn kỳ thật vẫn là một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều sinh viên đại học, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thế giới này tàn khốc, lại đột nhiên muốn đối mặt những này mà huyễn hiện thực. Bạo tạc phế tích bên trên gãy chi cùng thi thể lạnh lẽo, cái kia xám xanh bụi mù cùng đỏ sẫm máu, bạo tạc lúc đinh thai nhức góc tiếng vang cùng không khí bên trong mùi, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng bọn họ. Làm Tần Mục Dương bọn hắn trở lại hóa phì cửa hàng thời điểm, mỗi cái đi phế tích hiện trường thân thể bên trên đều mang một cô vung đi không được mùi, đó là bạo tạc phía sau lưu lại bụi mù vị sen lẫn thi thể bị nướng cháy sau đó sát tối. Cố khí tức kia phi thường cường liệt, hung đến người muốn nôn mửa. Tần Mục Dương bọn hắn tại phế tích bên trên đợi đến quá lâu, đã không phát hiện được trên người mình lây dính cái kia mùi. Giang Viễn và mấy người bọn hắn lưu tại hóa phỉ cửa hàng người cũng không có vạch trần, không muốn bởi vì những này đi lại lần nữa để Tần Mục Dương bọn hắn cảm thấy không thoải mái. Mấy giờ sau đó, trải qua đồng ruộng bên trong gió quét, Tần Mục Dương trên người bọn họ mùi mới dần dần tan đi. Nhìn xem đầy mắt xanh tươi vùng quê, chỉ ở nơi xa có một chút xíu chập trùng sườn núi, Tần Mục Dương cảm giác tâm trí hướng về phía trước kiềm chế thoáng lẩm dịu. Nhưng Cao Phi bọn hắn không có như thế cường bản thân chữa trị năng lực, vẫn là đang không ngừng suy tư, nhất là Vu San San cuối cùng nói, để Cao Phi rất không hiểu. Nàng rõ ràng có thể đi, lại nhất định muốn báo thủ, nhất định muốn giết chết La Anh bọn hắn. Cao Phi nhìn xem Giang Viễn Phàm, những cái kia nữ hải cùng nàng cùng một chỗ hy sinh. Giang Viễn Phàm đi đến không nhanh không chậm, mắt cá chân hắn tuy nói đã khôi phục, nhưng Chu Giá dặn dò hắn vẫn là muốn cẩn thận, coi chừng lại lần nữa bị trượt. Không phải vậy có khả năng sẽ sinh ra mãi mãi tổn thương. Hắn đi theo sau Cao Phi, có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, chúng ta tới đây trên đời đi một lần, chung quy phải nghiên cứu thảo luận sinh mệnh, nghiên cứu thảo luận sống tiếp ý nghĩa. Vô luận tại như thế nào gian khổ hoàn cảnh bên trong, muốn làm một người, liền hẳn là dạng này. Cổ nhân như vậy, người thời nay càng nên như vậy. Cao Phi móc móc đầu, ý của ngươi là, Vu San San làm sự tình là sống ý nghĩa? Có thể là nàng rõ ràng đã chết. Chương 280, có vết tích, chương 280, có vết tích. Đúng vậy a, nàng chết rồi. Nếu như người sống, chỉ là vì sống, đây quả thật là cả nhân loại cần có đồ vật sao? Nhân loại văn minh không ngừng tiến bộ, là vì cả nhân loại, toàn bộ văn minh đều nghĩ nâng cao một bước, đều muốn trở thành người càng tốt hơn, là vì có quan minh, chính hướng theo đuổi. Nếu như là bởi vì theo đuổi mà chết, cũng không cần tiếc nuối cùng khó chịu, đây là vì cả nhân loại càng tốt tương lai mà trả giá. Cao Phi móc đầu móc đến mạnh hơn, đã lên cao đến nhân loại văn minh độ cao. Giang Viễn Phàm mặt không đổi sắc, đây chính là nhân loại văn minh phát triển bí mật, chính là từng cái nhân loại bình thường, bởi vì chính hướng theo đuổi, vì quang minh mà trả giá đắt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lịch sử thật chỉ dựa vào một người liền có thể sửa sao? Một người đứng ra hô hào, cũng phải có người hưởng ứng, mới có thể đẩy mạnh sự kiện phát sinh. Cho nên, Vu San San chuyện này tính là cái gì? Cao Phi hỏi. Người xấu chắc chắn được đến trừng phạt, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng có thể vì chính nghĩa mà chiến. Giang Viễn Phàm lạnh lùng nói, có chịu được người, có dám hy sinh người, đây mới là có khả năng phát triển cần phải tiền đề. Người người đều chịu đủ, chính nghĩa là rất khó chiếm được lộ ra. Tần Mục Dương người này chính là loại kia nguyện ý vì quang minh trả giá đắt, vĩnh viễn không tâm hướng hắc ám người. Giang Viễn Phàm cuối cùng dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn Tần Mục Dương bóng lưng. Thế là Cao Phi cũng đi theo hắn ánh mắt nhìn sang. Tần Mục Dương kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cao lớn, nhưng đều sẽ làm người ta cảm giác được an toàn cùng đáng tin. Giang Viễn Phàm đối Cao Phi nói lời nói này nói đến cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một cỗ không hiểu nhiệt huyết ở bên trong. Không chỉ là Cao Phi, trong đội ngũ tất cả nghe đến Giang Viễn Phàm nói chuyện người đều tại suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn không đơn thuần đang suy nghĩ một người tử vong, suy nghĩ độ cao đã thăng lên đến nhân loại cộng đồng vận mệnh phương hướng đi tới. Tự hỏi lời nói này, dần dần cũng quên đi phế tích bên trên sự tình mang tới lực trùng kích. Một lát sau, đội ngũ bên trong có tiếng nói chuyện, có tiếng cười cười nói nói, có người đuổi ta cản, Tần Mục Dương đi ở phía trước, cảm giác rất hạnh phúc. Tuy nói đã trải qua vạn nguy hiểm, tương lai cũng không biết đến tột cùng sẽ như thế nào, nhưng giờ phút này, bọn hắn còn khỏe mạnh sống, liền rất hạnh phúc. Tối hôm đó bọn hắn lần thứ nhất tại dã ngoại cắm trại. Nhanh đến trạm vạng tối lúc, khoảng cách phía trước thôn trang còn có tiếp cận 10 km, Tần Mục Dương quyết định để đại gia tại chỗ hạ trại. Cái này một khối địa phương vừa vặn tại một cái chỗ long xuống, có khả năng che đậy trên vùng quê cạo qua đến gió. Mà nơi này ánh mắt lại cực kỳ trống trải, chỉ cần có đồ vật xuất hiện, không quản là zombie vẫn là nhân loại đều có thể ngay lập tức phát hiện. Bên cạnh xa hơn một chút một điểm có cái rừng cây, còn có thể đến bên kia đi làm điểm rơm tuổi trở về sử dụng. Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ từng có cắm trại kinh nghiệm, để hai người bọn họ hiệp trợ đại gia dựng lều vải. Lều vải đều là hai người ngủ chung lẫn nhau có chăm sóc. 12 người đội ngũ, 6 lều vải vừa vặn đủ. Bên này rim lều vải, bên kia Cao Phi dưới sự chỉ huy của Giang Viễn Phàm bắt đầu tại trên đất đào không khói lò, thuận tiện một hồi nhóm lửa nấu cơm. Tần Mục Dương mang theo Lương Đông Thăng cùng Hứa Mạn Thư, Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên cùng một chỗ đi chỗ xa từng mảnh rừng cây kiếm củi lửa. Từng mảnh rừng cây có chút u ám, Tần Mục Dương dặn dò bọn hắn chỉ ở biên giới chỗ tìm kiếm củi khô, ngàn vạn không thể thâm nhập rừng cây. Đại gia biết rõ thoát ly đội ngũ chắc chắn sẽ không gặp gỡ chuyện tốt, chỉ dám đem cánh rừng rìa ngoài một chút rơm tuổi nhặt lên trói thành viên, giao cho Lương Đông Thăng. Chu Giã một bên kiếm củi lửa, còn vừa nhìn xung quanh. Nàng thân là đội ngũ bên trong đội y y, cùng nhau đi tới tùy thời đều đang tìm có thể làm thuốc dược liệu. Tại trong mắt mọi người cỏ dại cùng bỏ cây, ở trong mắt nàng liền biến thành có hiệu quả thuốc. Có chút thuốc sẽ lớn lên tại ven đường, có chút thì là lớn lên tại trong ruộng, có một bộ phận sẽ cùng rừng cây cộng sinh. Khác biệt thảo dược có khác biệt lớn lên hoàn cảnh cùng dược tính. Đây là bọn hắn đoạn đường này đi tới gặp phải cái thứ nhất từng mảnh rừng cây, Chu Giã đương nhiên phải cẩn thận quan sát tìm, nói không chừng có thể tìm tới cái gì thích hợp thảo dược. Trong rừng cây màu xanh biết đã rất đậm, trên nhánh cây mọc đầy vàng nhạt lá mới, dưới cây tất cả đều là năm ngoái rơi xuống lá cây cùng cánh khô. Chu Giã lại lật ra một đống lá khô về sau, cuối cùng phát hiện dấu ở phía dưới một chút màu xanh chồi non, nàng mừng rỡ và phần, lập tức lấy ra một cái nho nhỏ sắt lá hộp cùng một cây dao găm tới. Đây là phía trước ở bên ngoài vật dụng trong cửa hàng lấy ra đồ vật, vốn là dùng để chứa một chút ngoài trời vật dụng loại sách tay hộp nhỏ, bị nàng dùng để chứa một chút chữa bệnh vật dụng. Một bên ngồi xổm người xuống dùng dao găm đào lấy chồi non, nàng một bên quay đầu hướng Trương Cẩn nói để Trương Cẩn không cần chờ nàng, trước đi tìm bó củi, nàng đào xong thảo dược liền đi hỗ trợ. Trương Cẩn gặp nơi này bản thân chính là tại rừng cây biên giới, cũng không có cái gì nguy hiểm, liền đi tới nơi khác đi kiếm củi đi. Dù sao Chu Giã sức chiến đấu cũng rất mạnh, hoàn toàn có khả năng một mình ứng đối một cái chuyện, huống chi nơi này thoạt nhìn không có nguy hiểm. Cho dù có cái gì nguy hiểm, kêu hai tiếng tất cả mọi người có thể nghe đến. Tần Mục Dương để Lương Đông Thăng trước có hai bó tuổi trở về, lại quay đầu tới, chỉ thấy Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên hai cái miệng nhỏ tình trạng ý thiếp nhét chung một chỗ chói một đống tuổi khô, liền hỏi thăm Chu Dã đi đâu. Trương Cẩn chỉ cái phương hướng, đồng thời nói rõ Chu Dã ở bên kia đào thảo dược. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, hắn đối Chu Dã cũng rất yên tâm. Tỉnh táo, có não, có chiến lực, có kỹ thuật, có thể nói là một cái tương đối hoàn mỹ đội viên. Bất quá hoàn mỹ về hoàn mỹ, đối đội viên quan tâm vẫn là muốn có. Tần Mục Dương hướng về Trương Cẩn chỉ phương hướng đi đến, tính toán nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay. Còn chưa đi đến bên kia, liền thấy Chu Dã đã theo trong rừng cây đi ra. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn không quá bình thường, tựa hồ có lời gì muốn nói, Tần Mục Dương liền vội hỏi nàng có phải hay không gặp cái gì. Ta phát hiện một chút vết tích. Nàng trực tiếp quay người hướng trong rừng cây đi trở về, ngươi qua đây xem một chút đi, ta cũng nói không chính xác đây có phải hay không là người lưu lại. Tần Mục Dương nghe xong, lập tức đi theo. Đến Chu Dã vừa rồi đào thảo dược địa phương, Chu Dã chỉ vào trên đất bị đào đến xốc xếch bùn đất nói ra, nơi này là ta đào, thế nhưng bên này không phải. Đương nhiên cái này có thể là động vật lưu lại, bởi vì có chút động vật cũng sẽ chính mình tìm thảo dược ăn. Tần Mục Dương ngồi xổm xuống nhìn một chút Chu Dã nói cái kia vết tích, căn bản là không có cách phán đoán là người vẫn là động vật lưu lại. Nơi này phía trước bị lá rụng bao trùm lấy, ta đẩy ra là cây đào một nửa mới nhìn đến. Chu Dã lung lay dao găm trong tay, ta đào vết tích còn rất tươi mới, thế nhưng cái này vết tích thoạt nhìn cũng chỉ cái này trong một hai ngày đào. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, bắt đầu khắp nơi xem xét. Như thế xem xét, hắn phát hiện bên cạnh trên một thân cây có rõ ràng bị bẻ gãy cành cây vết tích, mà chi kia bị bẻ gãy cành cây liền ném ở phía trước không xa trên đất. Cành cây bên trên còn có mới mọc ra lá cây, bất quá giờ phút này đã hiệu xỉu, thoạt nhìn cũng là trong một hai ngày mới được bẻ gãy bộ dạng. Tần Mục Dương đi tới đá văng ra cành cây, đẩy ra phía dưới lá khô, nhìn thấy phía dưới sinh trưởng một đống Chu Dã đào cái chủng loại kia thảo dược. Là người. Tần Mục Dương nói đến, hai ngày này có người ở phụ cận đây hoạt động. Chương 281, có động tĩnh, chương 281, có động tĩnh. Nếu như là động vật dấu vết lưu lại, động vật có thể biết đào ra thảo dược về sau dùng lá khô bao trùm. Có thể là bẻ cành cây tại trên mặt đất tiêu ký thảo dược vị trí, cái này liền không giống như là động vật có thể làm ra đến. Cái này càng giống là nhân loại tại làm tiêu ký, để lần tiếp theo đến thu thập thảo dược. Nói rõ thu thập thảo dược người còn chuẩn bị trở về. Thu thập thảo dược người có lẽ liền ở tại phụ cận, chúng ta tối nay phải cẩn thận chút ít. Tần Mục Dương nói với Chu Dã, bất quá cũng không cần quá mức cẩn thận, bởi vì những này vết tích thoạt nhìn nhiều lắm là cũng chính là một hai người lưu lại, chúng ta có thể là có hơn 10 cái người. Hai người đem đẩy ra lá khô lại đóng trở về, Tần Mục Dương còn đem vừa rồi đá văng ra cành cây lại bỏ lại tại chỗ, cam đoan đối phương lúc trở lại lần nữa không phát hiện được có người động tới. Trở lại hạ trại địa điểm, Tần Mục Dương đem tất cả triệu tập cùng một chỗ, nói một lần Chu Dã phát hiện, cũng đã nói phân tích của mình, để đại gia tận lực không cần lo lắng, thế nhưng cũng không muốn buông lòng cảnh giác. Tại cao phi đào ra không khói trên lò làm một trận coi như có thể đồ hộp tiệc, đại gia ăn uống no đủ, vây quanh tại bên cạnh đống lửa tán gẫu. Thời tiết đã không có lạnh như vậy, trong đêm cũng không tại cần tới gần đống lửa sưởi ấm. Để cái này một đống lửa thiêu đốt, bất quá là vì chiếu sáng bốn phía, thuận tiện quan sát hoàn cảnh, cũng có thể xua đuổi một ít động vật. Tuy nói bọn hắn không hề biết cái này trên vùng quê phải chăng còn sẽ có động vật hoạt động. Gác đêm dựa theo cho tới nay quy củ chia ban ba, bởi vì trong rừng cây dấu vết lưu lại để đại gia trong lòng hơi có bất an, cho nên mấy cái tương đối cường tráng nhanh nhẹn người chủ động đưa ra gác đêm, mà không phải giống như trước đây thay phiên gác đêm. Liên quan tới gác đêm, bọn hắn kỳ thật có một tấm trực luân phiên đơn, tình huống đặc biệt thời điểm có thể mời người khác hỗ trợ thay thế. Ví dụ như đến phiên thân thể người không thoải mái loại hình, có thể mời người khác hỗ trợ gác đêm. Hôm nay, Cao Phi, Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên cùng Lương Đông Thăng đều chủ động đưa ra muốn gác đêm. Tần Mục Dương điểm danh để Cao Phi cùng Lâm Vũ phân biệt trông coi đệ nhất ban cùng cuối cùng nhất ban, chính giữa lớp học này thì là từ chính hắn đích thân trông coi. Bởi vì, chính giữa cái kia nhất ban chính là đêm khuya đại gia ngủ đến quen thuộc nhất thời điểm, người gác đêm vào lúc này cũng không khỏi sẽ phạm khốn, huống hồ nghe lấy trên vùng quê trống vắng tiếng gió, trong lòng đoán chừng còn sẽ có đủ loại áp lực, cho nên Tần Mục Dương cho rằng lớp học này giao cho mình mới là ổn thỏa nhất. Đại gia tại đống lửa bên cạnh vây quanh hàn huyên một hồi thiên, nhìn một chút đầy trời sao dày đặc, sau đó liền riêng phần mình tiến vào trong lều vải đi ngủ. Sắp ngủ phía trước, Tần Mục Dương chuyên môn dặn dò, hôm nay là lần thứ nhất tại loại này phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương cắm trại, cho nên phàm là phát giác được động tĩnh gì, lập tức nói cho ta hoặc là lao giang, hoặc là bên cạnh bất kỳ một cái nào mạnh hơn chính mình cường tráng người. Không phải nói chuyện giật gân, cảnh giác là chuyện tốt. Căn dặn xong đại gia sau đó, Tần Mục Dương mới tiến vào trong lều vải đi ngủ. Cùng hắn cùng ngủ chính là Giang Viễn Phàm, hai người này từ cởi chuồng liền bắt đầu tại trên một cái giường đi ngủ. Đảo mắt đến bây giờ đều đã trưởng thành. Nếu như không có dòm bị chuyện này, bọn hắn khả năng sẽ trong tương lai phân biệt thành ra về sau, một ngày nào đó mang theo thê tử hải tử, cùng một chỗ thống thống khoái khoái chơi một chàng, buổi tối nằm cùng một chỗ hàn huyên một chút khi còn bé sự tình. Tần Mục Dương muốn cùng Giang Viễn Phàm hồi ức một cái khi còn bé sự tình, thế nhưng Giang Viễn Phàm bởi vì lặn lội đường xa một ngày, đã sớm mệt mỏi, không đợi Tần Mục Dương mở miệng, hắn liền đã ngủ đến lên có chút tiếng ấy. Tần Mục Dương trở mình, cũng lâm vào giấc mộng bên trong. Chính mơ tới bọn hắn đi tới phương Nam mênh mông vô bờ đồng cỏ xanh lá bên trong, khắp nơi đều là thành thục trái cây. Chính mình ngay tại điền cuồng hái trái cây ăn, Tần Mục Dương liền bị Cao Phi đánh thức. Tới phiên ngươi. Cao Phi ngáp một cái, đến chút, ta đi ngủ, nhanh cho ra buồn ngủ chết. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, đứng dậy chỉnh lý tốt y phục, Giang Viễn Phàm cũng đi theo, ta cùng ngươi cùng một chỗ trông coi à, lúc này chính là mệt rã rời thời điểm, hơn nữa bên ngoài rất đen, áp lực tâm lý sẽ rất lớn. Tần Mục Dương không có cự tuyệt. Hai người ngồi tại bên cạnh đống lửa, Tần Mục Dương thỉnh thoảng ném một cái rơm củi đi vào, tránh cho đống lửa dập tắt. Nghe lấy gỗ phát ra thiêu đốt lúc cái chủng loại kia nhẹ nhàng đôm nốt âm thanh, xác thực có loại thôi miên hiệu quả. Tần Mục Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời đầy sao tựa như từng cái bóng đèn nhỏ. Trước đây thành thị ánh đèn sáng tỏ, khắp nơi đều là đèn điện, đủ loại ô nhiễm ánh sáng, rất ít có khả năng nhìn thấy tinh không, cho dù nhìn thấy, ngôi sao thoạt nhìn cũng rất nhỏ, chỉ là một điểm sáng. Hắn nhìn lên bầu trời không nhịn được nhìn ốc, nghĩ đến khi còn bé lão nhân luôn là nói, người đã chết liền sẽ biến thành trên trời một ngôi sao, cũng không biết những cái kia chết đi đồng đội, là có hay không thành trên trời một ngôi sao. Cũng không biết cái kia đầy trời sao dày đặc bên trong, có hay không phụ mẫu của mình. Có phải là nghĩ đến người nhà? Giang Viễn Phàm đột nhiên thấp giọng đánh gãy Tần Mục Dương suy nghĩ. Hắn luôn là mỗi lần đều có thể bắt đến Tần Mục Dương cảm xúc xa suốt thời điểm, cũng có thể biết Tần Mục Dương đến cùng đang vì cái gì sự tình phát sầu. Tần Mục Dương dùng trong tay ống thép gậy một cái đống lửa nhỏ bỗng nhiên luồn lên đến, hắn ngăn cách cái kia giả dích đống lửa nhỏ hỏi, "Ngươi đây, ngươi không muốn sao?" "Hẳn là nghĩ đi." Giang Viễn Phàm âm thanh khó được mang theo tình cảm, "Bất quá ta sẽ không chế lại chính mình không suy nghĩ. Thế giới này, đến cùng hạng người gì có thể sống sót, rất khó nói. Hơi sập sai một bước, liền xem như người thông minh nhất cũng sẽ chết, huống chi ngươi ta phụ mẫu đều là người bình thường." Tần Mục Dương gật đầu, "Đúng thế. Bất quá, ta thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ một chút, chỉ là giống ngươi như thế, tận lực khống chế lại chính mình, xem như là một loại trốn tránh đi. Đoán chừng tất cả mọi người là dạng này. Vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ đặc biệt nhớ, thời gian lâu dài, liền bắt đầu bản thân lừa gạt." Hai người chính thấp giọng nói lời nói, đột nhiên nghe đến mấy mét bên ngoài hắc ám bên trong truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, tựa như có một đôi tay ngay tại kích thích cỏ dại. Âm thanh nhẹ nhàng nu nu, nhưng vẫn là truyền đến hai người trong tai. Đống lửa bên ngoài không có mấy mét chính là vô biên vô tận hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Tần Mục Dương cấp tốc lấy ra đèn tin chiếu đi qua, nhưng cũng chỉ nhìn thấy đèn tin ánh sáng bị hoang dã bên trong hắc sắc nuốt hết. Hắn cùng Giang Viễn Phàm liếc nhau, song phương đều hiểu đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Giang Viễn Phàm sờ lên để ở một bên khảm đao, đó là Tần Mục Dương từ nổ nát trong doanh địa mang về. Tần Mục Dương nâng đèn tin hướng về âm thanh đến chỗ đi đến, Giang Viễn Phàm lập tức xách theo khảm đao ở phía sau đuổi theo. Không quản người tới là nhân loại vẫn là mãnh thú, nhìn thấy hai cái cầm trong tay vũ khí trưởng thành nam tính, hẳn là cũng sẽ bị trấn trụ a, đối phương lại không biết Giang Viễn Phàm có hay không sức chiến đấu. Hai người lén lén lút lút tới gần âm thanh nơi phát ra, càng đến gần trong lòng càng là phạm cọp lông. Rõ ràng âm thanh nghe tới gần trong gang tấc, làm thế nào cũng không thấy rốt cuộc là thứ gì đang phát ra cái này kỳ quái kích thích cỏ dại âm thanh. Quan sát bốn phía nửa ngày, Tần Mục Dương cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở bên cạnh một lùm vô cùng cỏ dại tươi tốt bên trên. Đèn tin chiếu đi qua, nhìn thấy cỏ dại ngay tại nhẹ nhàng run rẩy, mà thanh âm kia chính là từ cỏ dại bên trong truyền đến. Chương 282, cảnh giác chút, chương 282, cảnh giác chút. Thứ quỷ gì? Tần Mục Dương đầy bụng nghi hoặc dùng trong tay ống thép gậy một cái bụi cỏ, kết quả phát hiện bên trong có một đoàn màu xám đen viên thịt. Hắn ngồi xổm xuống vừa định dùng tay chạm một cái, liền bị Giang Viễn Phàm giữ chặt. "Đừng đi, ngươi yên tâm, ta không lọt tới." Tần Mục Dương cười cười. "Đó là một cái con nhím a." Giang Viễn Phàm nói. Tần Mục Dương bỗng nhiên đem tay thu hồi lại, chê cười, "Lão Giang, nếu không phải ngươi, ta vừa rồi coi như thật hạ thủ." Tần Mục Dương lại lần nữa dùng trong tay ống thép đẩy đẩy một đoàn màu xám đen bóng, quả nhiên là một cái mập mạp con nhím tại nơi đó. Đã sớm nghe nói phương Bắc đầu xuân thời điểm khắp nơi đều là con nhím, ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Tần Mục Dương cảm thán. Hai người tựa như khi còn bé cùng nhau chơi đùa như thế, ngồi xổm tại cái kia một lùn thảo bên cạnh, nhìn chằm chằm cái kia mập mạp con nhím. Cái kia con nhím đem thân thể đoàn thành bóng, qua rất lâu mới chậm rãi giãn ra, sau đó chậm rãi bỏ đi nha. Hai người vừa lòng thỏa ý đứng dậy, nhẹ nhõm đi trở về đống lửa bên kia, kết quả phát hiện đặt ở đống lửa bên cạnh ba lô không biết bị động vật gì mở ra, đồ vật lật ra đến vùng đầy đất. Tần Mục Dương mặt lúc ấy liền đen. Tình cảm cái này con nhím đang chơi dương đông kích tây đâu. Con nhím có lẽ không có cái này chỉ số IQ a. Trên đất lưu lại một chút kỳ quái ấn ký, thoạt nhìn là không quen biết động vật lưu lại, dấu chân không lớn, hẳn là không có gì uy hiếp. Đem trên đất giải rác đồ vật nhặt lên nghiêm túc kiểm lại một chút, Tần Mục Dương phát hiện chỉ là thiếu một bao bánh mít quy, lúc này mới yên lòng lại. Nhìn qua đen như mực bốn phía, Tần Mục Dương chết sống nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là động vật gì mở ra ba lô, trộm đi túi kia bánh mít quy. Phía trước chính mình còn tại căn dặn đại gia muốn đề cao cảnh giác, kết quả chính mình cùng Giang Viễn Phàm hai cái trong đội đại năng người lại mắc lừa. Tần Mục Dương vốn định nói cho Giang Viễn Phàm chuyện này đến che giấu đại gia, không phải vậy nói ra quá mất mặt, nhưng nghĩ tới nếu là không nhắc nhở một cái đại gia, không chừng sẽ còn lại ném thứ gì. Thế là, sáng sớm hôm sau, Tần Mục Dương liền đem bọn hắn trong đêm gặp phải nói cho đại gia, đồng thời nhắc nhở nếu coi trọng ba lô của mình, đừng có lại làm mất cái gì. Đại gia nghe xong chỉ tổn thất một bao bánh mít quy, nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm tới kẻ cầm đầu, trực tiếp đem Tần Mục Dương cười nhạo một phen. Nếu không phải lúc ấy trên đất lưu lại vết tích, Tần Mục Dương đều có chút hoài nghi có phải là nửa đêm người nào nhìn thấy hắn cùng Giang Viễn Phàm rời đi, chuyên môn trộm túi bánh mít quy dọa bọn hắn nhảy dựng. Cũng may cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm một đêm. Bọn hắn thu hồi lều vải, ba lô trên lưng lại lần nữa bước lên đi về phía nam con đường. Hôm nay bầu không khí rõ ràng muốn so ngày hôm qua nhẹ nhõm một chút. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lại thêm Tần Mục Dương ăn quả đắng sự tình, đại gia trong lòng đều rất buông lỏng, dần dần quên đi doanh địa bạo tạc sự tình mang tới bóng ma tâm lý. Tất cả mọi người tâm lý tố chất đều đang từ từ tăng cường, cũng đang từ từ rõ ràng chính mình tại cái này tận thế bên trong chân chính truy tìm cùng quan tâm là cái gì. Gió xuân phất qua khuôn mặt, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, phía trước trong ngày mùa đông cực khổ đã đi qua, bọn hắn ngay tại hướng đi càng tốt tương lai. Một đường buôn ba, một đường nhìn xem giữa đồng trống phong cảnh. Chim di chú đã bay trở về, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thỏ rừng đang chạy vội. Nếu không phải giờ phút này bọn hắn đồ ăn còn rất dồi dào, Tần Mục Dương thật rất muốn cho đại gia ném xuống ba lô, tại cái này trên vùng quê tới một lần truy chắn thỏ rừng hành động, bắt một con thỏ hoàng cải thiện một cái sinh hoạt. Giữa trưa, bọn hắn tại một mảnh cỏ xanh như tấm đệm trong đất ngồi nghỉ ngơi, một bên ăn một chút lương khô. Chu Dã như cũng là một bên ăn đồ ăn một bên khắp nơi đi lại, tìm kiếm có hay không thích hợp thảo dược. Buổi chiều, Tần Mục Dương lấy ra bản đồ đến thẩm tra đối chiếu. Hai ngày này bọn hắn đi cơ hồ là thẳng tắp, là nối thẳng trên núi, trên đường đi đã không có cái gì thôn trang, cho nên cũng không làm rõ ràng được hiện tại vị trí cụ thể tại nơi nào. Từ trên bản đồ nhìn sang, bọn hắn có lẽ còn có hơn 2 ngày một điểm liền có thể đi đến cái kia cái gọi là tận thế thành lũy. Chỉ là không biết cái kia tận thế thành lũy đến cùng bao lớn, từ bên ngoài có thể hay không nhìn ra, bọn hắn có thể hay không đi bỏ qua cũng không biết. Tất cả đều là ẩn số, nhưng Tần Mục Dương chuẩn bị từ xế chiều ngày mai bắt đầu, liền sẽ cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm tận thế thành lũy vết tích. Ngày hôm qua chỗ nhìn thấy nơi xa chập trùng đã biến thành hơi rõ ràng một chút núi hình dạng, đó chính là Tần Mục Dương bọn hắn đích đến của chuyến này. Nhìn qua núi đi sẽ không đi lệch, sẽ không lạc đường, nhưng bọn hắn gần như vẫn luôn tại đồng ruộng bên trong đi xuyên, chưa từng nhìn thấy một đầu quốc lộ. Liên tục tiến lên để đại gia bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hơn 3 giờ chiều, Hứa Mạn Thương ngã một cái, Lâm Vũ tới đỡ nàng thời điểm, phát hiện trên người nàng rất nóng, lập tức kêu Chu Dã đến xem. Hứa Mạn Thư phát sốt, nhưng nàng vậy mà một mực nhẫn nhịn không nói. Bởi vì sợ chậm trễ đại gia hành trình, nàng cố gắng đuổi theo đại gia bước chân, mãi đến bước chân phủ phiếm, rốt cuộc đứng không vững té ngã trên đất. Dù là dạng này, bị Lâm Vũ nâng đỡ về sau, nàng rất nhanh hất ra Lâm Vũ tay, không muốn để cho người khác dìu đỡ, mà là muốn tiếp tục đi lên phía trước. Tần Mục Dương để Chu Dã ước định một cái tình trạng của nàng, được đến đáp án là, nàng hiện tại không thích hợp tiếp tục tiến lên, cần nghỉ ngơi tại chỗ, ít nhất phải trước tiên lui lốt. Nàng đã đốt tới 39 độ nhiều, vậy mà còn nghĩ đến không muốn chậm trễ lại ra. Chúng ta không nóng nảy, hôm nay nhất định phải đi đến địa phương nào, tùy thời đều có thể dừng lại. Tần Mục Dương nói, ngươi có chút lẫn lộn đầu đuôi, chúng ta không phải muốn đuổi đi một chỗ, mà là muốn để đồng đội sống thật tốt. Tần Mục Dương phân phó nghỉ ngơi tại chỗ, quan sát một chút Hứa Mạn Thư tình huống. Tất cả mọi người là như chút được gánh nặng ném ra ba lô, tranh thủ thời gian tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương trải lên đệm chống ẩm nghỉ ngơi. Chu Dã cho Hứa Mạn Thư ăn một chút tự chế hạ sốt thảo dược mật viên, lại cho nàng uống một bình lớn nước, rất nhanh, nàng bắt đầu buồn ngủ. Đại gia làm dịu trên thân vẻ ngoài, biết Hứa Mạn Thư hôm nay khẳng định là không cách nào đi về phía trước, liền bắt đầu ngay tại chỗ dựng lều vải, đào không khói lò, chuẩn bị tối nay qua đêm đổ vận. Phân công cùng ngày hôm qua gần như không có gì sai biệt, sẽ dựng lều vải người ôm đồn dựng lều vải việc, Cao Phi lại bị kêu đi đào hố, Tần Mục Dương dẫn người kiếm củi lửa. Kiếm củi thời điểm, bọn hắn phát hiện một cái rất lớn đầm nước, bên trong nước trong suốt thấy đáy, Tần Mục Dương liền đánh một chút nước trở về, đầu nhập nước sạch mảnh đốt lên về sau, đại gia đem nước rót đầy chính mình bình nước. Bọn hắn lại một lần phát hiện nhân loại hoạt động vết tích, đồng dạng là tại trong một rừng cây, lần này không phải đào thảo dược, mà là đào rau dại. Mảnh rừng cây kia bên cạnh có rất lớn một mảnh cây tể thái cùng bồ công anh, bị người móc xuống về sau, đã lại mọc ra một gốc dạ đặc biệt tươi non. Tần Mục Dương trong lòng có chút bất an, nhưng chỉ đem chuyện này lén lút nói cho Cao Phi, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng, tránh cho tất cả mọi người khẩn trương, nhất là còn có cái bệnh nhân tại phát sốt. Tần Mục Dương để ba người bọn hắn buổi tối cảnh giác chút, có động tĩnh cũng tuyệt đối không cần bị hấp dẫn lấy rời đi doanh địa, rơi vào cái gì cả mấy. Phát hiện những ngày vết tích, nói rõ bọn hắn một mực tại cái này người sống sót sinh tồn hoàn cảnh bên trong hoạt động, rất có thể khoảng cách cái này người sống sót đã rất gần. Chương 283, đường lao áp. Chương 283, đường lao áp. Tần Mục Dương bọn hắn không tại giống phía trước ngu như vậy. Phía trước nếu như phát hiện mặt khác người sống sót vết tích, luôn là mang theo hiếu kỳ, không có gì lòng cảnh giác. Hiện tại vừa nhắc tới cái khác người sống sót, bọn hắn đều sẽ ấn tượng ban đầu, trước đem đối phương trở thành là người xấu đến phòng ngự. Đã thua thiệt qua, không còn dám chủ quan. Cơm tối là đồ hộp thực phẩm thêm một chút rau dại, Cao Phi bảo ngày mai hắn nói cái gì cũng phải bắt con thỏ đến thử. Hứa Mạn Thư từ sốt cao chuyển thành sốt nhẹ, trạng thái so trước đó tốt hơn một chút, một mực cùng mọi người nói xin lỗi, nói chậm trễ đại gia hành trình, bị Chu Gia mắng cho một trận, mới an tâm nằm chờ lấy người khác chiếu cố nàng. Một đêm này đồng dạng cũng là thay phiên 3K một cái gác đêm phương thức, Tần Mục Dương vẫn như cũ lựa chọn chính giữa cái kia nhất ban. Vì một hồi gác đêm thời điểm không đi thần, Tần Mục Dương sớm trước hết nằm xuống. Nhưng mà mới vừa ngủ đến có chút mơ hồ, liền nghe phía ngoài truyền đến rối loạn tương mừng, còn nghe được Cao Phi đang lớn tiếng uy hiếp người âm thanh. Tần Mục Dương lập tức xoay người, nắm lên ống thép liền xông ra ngoài. Thiên vẫn chưa hoàn toàn tối đen, bốn phía là mông lung một mảnh. Ngoại trừ Đậu Đậu cùng Hứa Mạn Thư tại trong lều vải nghỉ ngơi, những người khác còn vây quanh tại đống lửa xung quanh. Phía trước là tại rất vui vẻ nói chuyện phiếm, hiện tại toàn bộ đều như lâm đại địch đứng dậy, cầm trong tay vũ khí, nhìn hướng cùng một cái phương hướng. Tần Mục Dương theo con mắt của bọn hắn chỉ xem đi qua, nhìn thấy phía trước ước chừng xa mấy chục mét trong mông lung, một thân ảnh cao to ngay tại hướng bên này tới gần. Động tác là nhân loại động tác, chỉ có một người, trong tay hình như cầm vũ khí, nhưng nhìn không ra là cái gì vũ khí, cũng nhìn không ra người kia gương mặt. Huynh đệ, ta khuyên ngươi cách chúng ta xa một chút. Cao Phi gào thét, chúng ta rất nhiều người, so với ngươi nghĩ phải cường đại. Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Con mẹ nó chứ đập chết ngươi ngươi tin không? Cao Phi nói một hơi rất nhiều, nhưng cái thân ảnh kia còn tại kiên định không thay đổi hướng về bọn hắn di động. Cao Phi xách theo khảm đao chuẩn bị tiến lên, liền nghe đến Tần Mục Dương trầm giọng nói, đừng có gấp, chỉ có một người, đừng sợ. Hắn hình như đang nói cái gì, trước làm rõ ràng tình hình lại động thủ. Cao Phi ngậm miệng cẩn thận nghe xong, quả nhiên, người kia chính đè lên cuống họng hướng về bọn hắn tê ở. Chậm rãi đến gần về sau, còn có thể nhìn thấy người kia động tác mười phần gấp gáp, vừa nói chuyện một bên tại khoa tay cái gì. Lại đến gần một điểm, Tần Mục Dương nói chuyện, huynh đệ, liền đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích đi. Lại đến gần ta nhưng muốn động thủ. Tần Mục Dương lời nói có tác dụng, người kia quả nhiên dừng lại bất động, nhưng còn tại nói gì đó nghe không rõ lời nói. Cùng mẹ hắn cứ như đang nói chuyện với đường lão ấy. Cao Phi nổ nước bọt, nếu không đi lên trực tiếp một muộn côn đánh ngã, dù sao hắn chỉ có một người. Giang Viễn Phàm xua tay, hắn tựa như là cuống họng có vấn đề gì, hơn nữa có lời muốn cùng chúng ta nói. "Lão Tần, ngươi theo ta lên đi xem một chút đi." Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, thuận tay chào hỏi bên trên Lâm Vũ cùng một chỗ. Dạng này, nếu là thật có vấn đề gì, Giang Viễn Phàm tuy nói không thể độc thủ, Tần Mục Dương ít nhất còn có thể có cái hỗ trợ. Cao Phi cũng muốn đi góp cái này náo nhiệt, bị Tần Mục Dương cự tuyệt. Vạn nhất hắn đi lên liền cho người một khoang mũi làm sao bây giờ? Hơn nữa nếu là còn có những người khác đánh lén doanh địa, Cao Phi tại chỗ này cũng là bảo đảm. Ba người riêng phần mình cầm vũ khí, hướng về người tới nên ngang đi đến. Người kia hình như có chút sợ hãi, lui về sau mấy bước, cuối cùng vẫn là đứng vững. Tần Mục Dương bọn hắn cũng không có trực tiếp đi đến trước mặt hắn, mà là đi đến có khả năng thấy rõ khuôn mặt của hắn, nghe rõ thanh âm của hắn địa phương, liền ngừng lại. Khoảng cách này, có khả năng nhìn ra đối phương là một cái khoảng 40 tuổi nam tính, thân thể rất cường tráng, làn da lại đen, biểu lộ có chút cảnh giác, nhưng mang theo một loại hiền lành. Tần Mục Dương bọn hắn cũng không bởi vì đối phương thoạt nhìn có chút hiền lành, liền buông lỏng cảnh giác mà không đề phòng. Phía trước La Anh vừa mới bắt đầu liền rất hiền lành, nhưng mà ai biết hắn có hai nhân cách, một cái khác nặng nhân cách trong âm thầm nhưng thật ra là cái đồ biến thái. Tần Mục Dương chăm chú nhìn trong tay nam nhân vũ khí, đó là một thanh súng hơi. Loại này súng hơi Tần Mục Dương khi còn bé gặp qua, bên trong xếp lên hạt sắt dùng để đánh chim đánh con sóc rất có uy lực. Thuộc về là một loại súng săn. Tuy nói chỉ có thể săn giết cỡ nhỏ động vật, nhưng đánh tới thân thể bên trên hẳn là cũng sẽ không quá tốt chịu. Rất nhiều năm trước quốc gia liền đã cấm chỉ sử dụng loại này khẩu súng. Tần Mục Dương còn nhớ chính mình khi còn bé, có chuyên môn người đến một nhà đoạt lại loại này khẩu súng. Theo lý thuyết nhiều năm như vậy, không nên còn có loại này đồ chơi tồn tại ở người bình thường trong tay, đây là phạm pháp. Tần Mục Dương bởi vậy phán định, người này có thể không phải cái gì người tốt. Hắn một cái tay xách theo ống thép, một cái tay khác đã mò tới trong túi áo súng lục. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đối phương chỉ cần có dị động, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự rút súng đánh đi ra. Khoảng cách gần như thế, Tần Mục Dương có lòng tin sẽ không đánh chật. Người kia cũng không có động, nhìn ra được hắn cũng rất khẩn trương, cũng tại đề phòng. "Bằng hữu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi vẫn là rời đi đi." Tần Mục Dương tận lực để chính mình ngữ khí lãnh đạm, có cự người ngàn dặm cái chủng loại kia khí chàng. Nhưng mà đối phương lại lắc đầu, dùng đồng đậm giọng nói quê hương nói ra, "Các ngươi dựng lều vài nơi này, ta trước mấy ngày mới vung hạt giống rau, các ngươi dạng này, ta đổ ăn dài không đi ra." Lần này, Tần Mục Dương bọn hắn cuối cùng nghe rõ ràng hắn thanh âm khàn khàn bên trong đang nói cái gì. Nguyên lai đây là địa bàn của người ta. Bọn hắn tại nhân gia vườn rau bên trong đâm lều vải không nói, còn muốn uy hiếp nhân gia rời đi. Tần Mục Dương khỏe miệng giật một cái, đây là nhà ngươi địa. Đúng. Nam nhân nhìn một chút Tần Mục Dương mấy người bọn hắn, các ngươi đều là sinh viên đại học a. Bên ngoài bây giờ tình huống rất loạn, các ngươi có thể sống đến lúc này không dễ dàng. Tần Mục Dương có chút đau răng, như thế nào mấy cái này đại thúc luôn là có khả năng một cái nhìn ra bọn hắn là sinh viên đại học. Cái kia còn trang cái quỷ bức a. Vốn định giả dạng làm loại kia lanh huyết vô tình người sống sót, kết quả bị người ta một cái xem thấu thân phận, cũng là không có người nào. Bất quá Tần Mục Dương cũng không có lập tức thừa nhận chính mình thân phận, mà là hỏi ngược lại, ngươi là đến xua đuổi chúng ta? Cũng là, chiếm nhân gia vườn rau, còn tại nhân gia vườn rau bên trên nhóm lửa nấu cơm, nhân gia không có trước thả hai phát liền đã rất văn minh, dù sao hiện tại đã không phải là xã hội phát trị. Dạng này khách khí đến đuổi người, Tần Mục Dương bọn hắn đã coi như là gặp phải người tốt. Chưa từng nghĩ đại thúc lại lắc đầu, ta không phải đến đuổi các ngươi đi, ta là tới mời các ngươi đến nhà ta ở hiện tại trong đêm lạnh, mấy người học sinh các ngươi bé con tại chỗ này dễ dàng cảm cúm, hơn nữa bên ngoài cũng không an toàn. Đại thúc nói xong, còn cười ha ha, cứ đi nâng súng trong tay mình. Súng hơi, không gây thương tổn được người, đừng sợ, ta chính là mang theo phòng thân. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi hảo ý thế nhưng chúng ta ngay ở chỗ này, ngày mai liền rời đi. Đại thúc niết niết miệng, thế nhưng các ngươi đẻ lên ta thức ăn A. Tần Mục Dương sạm mặt lại, vậy chúng ta chuyển một cái vị trí. Đại thúc, cái này phương viên mấy mẫu đất đều là nhà ta, ta đều trồng lên đồ vật. Tần Mục Dương. Chương 284, Điền Đại Gia, chương 284, Điền Đại Gia. Ta không có làm khó các ngươi ý tứ, cái này một mảnh ta trồng đồ ăn, cái kia một mảnh ta trồng lúa mì. Đại thúc ngón tay mấy cái phương hướng, hiện tại quá đen, nhìn không thấy. Ngày mai các ngươi liền biết. Các ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, ta chính là cảm cúm cuống họng có chút câm. Nhà ta liền ta cùng cha ta, cộng vào năm nhặt một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Các ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Ta nếu dối gạt các ngươi ta chết không yên lành. Đại thúc nói đến lời thề son sắt. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm liếc nhau một cái, nghĩ đến trong lều vải còn có cái tại phát sốt Hứa Mạn Thư. Nếu là bọn hắn lại kiên trì tại đất hoang bên trong ngủ một đêm, ngày mai phát sốt nhân số khả năng sẽ càng nhiều. Nhưng bạn nhất thật sự là cái gì cả bẫy, bọn hắn dạng này có thể hay không tự chui đầu vào lưới. Ngay tại trong lúc suy tư, đại thúc còn nói thêm, trời sắp tối đấu, một hồi đường liền càng không dễ đi, đi thôi, ta giúp các ngươi chuyển đồ. Ta sức lực lớn, có thể chuyển rất nhiều. Một bên nói, còn một bên đem trong tay súng hơi đưa cho Tần Mục Dương, ra hiệu Tần Mục Dương giúp hắn cầm vũ khí, hắn tốt rảnh tay giúp quân đồ. Có khả năng đem chính mình bảo mệnh vũ khí giao cho Tần Mục Dương bọn hắn, có thể nhìn ra được vị đại thúc này đối với bọn hắn tín nhiệm, hơn nữa cũng có thể nhìn ra hắn thuần phát. Tần Mục Dương lập tức tiếp nhận đại thúc đưa tới súng hơi, dẫn hắn đi hỗ trợ chuyển đồ. Cứ như vậy, cho dù vị đại thúc này có cái gì không tốt cử động, Tần Mục Dương bọn hắn cũng cầm hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Đến doanh địa, đại thúc đột nhiên phát hiện nhân số so lều vải số lượng còn nhiều về sau, có chút bất đắc dĩ, ta xa xa nhìn thấy 6 cái lều vải, nghĩ đến các ngươi nhiều lắm là liền 6 7 người. Ta dọn cái ai ra, các ngươi mười mấy người a, nhà ta có khả năng ở không dưới. Đại thúc thẹn thùng trà sắt tay. Vậy chúng ta tiếp tục tại chỗ này qua đêm đi. Tần Mục Dương nói, bất quá làm khó nhà người thức ăn. Đại thúc vội vàng nói, không sao, sát bên nhà ta phòng ở dựng lều vải cũng được, ít nhất so nơi này ấm áp. Một bên nói, một bên bắt đầu động thủ hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Nhìn ra được, đại thúc thật rất đau lòng hắn đồ ăn. Thu thập xong đồ vật sau đó, Đại Thúc hỗ trợ có một vài thứ ở phía trước dẫn đường, Tần Mục Dương một tay nhấc ống thép, một tay cầm Đại Thúc súng hơi, theo sát tại thứ nhất bên cạnh, đồng thời đối Giang Viễn Phàm làm thủ thế, để Giang Viễn Phàm ở phía sau tòa trấn. Nếu như đến lúc đó Tần Mục Dương thật phát hiện có gì không ổn, đại gia trực tiếp nghe Giang Viễn Phàm chỉ huy liền được. Lương Đông Thăng còn tại sốt nhẹ Hứa Mạn Thư đi ở chính giữa, Cao Phi gắt gao bảo hộ ở một bên. Nếu có cái gì nguy hiểm phát sinh, Hứa Mạn Thư cũng không cách nào hoàn thủ Lương Đông Thăng đều cần người bảo vệ. Đi theo Đại Thúc đi về phía trước có 6-7 phút, mặt đường biến thành một cái chậm rãi hạ xuống dài sườn núi, cách đó không xa xuất hiện một viên mờ nhạt ngôi sao, tựa như rơi vào trên mặt đất đom đóm. Đại Thúc chỉ vào cái kia mờ nhạt ngôi sao nói, kia chính là ta nhà. Khó trách Tần Mục Dương bọn hắn phía trước một mực không thấy được kể bên này có người ta, nguyên lai nơi này có một mảnh đất trũng, Đại Thúc nhà liền tại đất trũng bên trong, bị che lại. Giờ phút này từ xa nhìn lại, cái kia mờ nhạt ánh đèn tại giữa đồng trống lộ ra 10 phần cô độc. Đại Thúc chủ động giải thích nói, xung quanh mấy chục cây số, chỉ có chúng ta một nhà. Nơi này vốn là nhà ta nhận thầu một mảng lớn nông trường. Ta tại chỗ này đóng cái nhìn tràng phòng ở từ khi vật kia xuất hiện về sau, ta liền mang theo người nhà trốn tới chỗ này. Nghĩ đến nơi này không lo ăn uống, ở cũng dễ chịu. Thế nhưng hài tử của ta lão bà đều không có chịu nổi, hiện tại chỉ còn lại ta cùng ta 70 tuổi lao cha, cùng với một cái lạc đường chạy trốn tới nơi này đến mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tần Mục Dương vừa nghe thấy mười mấy tuổi tiểu cô nương liền có chút co giật, chủ yếu là năm ngoái mùa đông bọn hắn mới kinh lịch đinh hương cái kia giả bộ nhỏ nữ hài nữ nhân sự kiện, hiện tại đối cái này niên kỷ tiểu nữ hài có chút bóng ma tâm lý. Chậm rãi tới gần Đại Thúc nhà phòng ở, Tần Mục Dương phát hiện nhà này rất nhỏ. Sát thực ở không dưới bọn hắn như thế nhiều người, nhưng phòng ở phía trước có một cái rất đẹp biệt tử, bốn phía trồng thông khí các cây. Tại phòng ở phía trước trong viện hạ trại muốn so vừa rồi bọn hắn hạ trại vườn rau muốn thoải mái nhiều. Vừa mới đi vào biệt tử, Đại Thúc liền hướng về phía trong phòng hô, lão cha, ta đem người mang về. Một cái hơn 70 tuổi đại gia lập tức từ trong nhà nâng một chiếc đèn báo đi ra, gọi bọn họ tới uống chút canh nóng. Ta mới vừa làm tốt một nồi canh gừng, đi đi lạnh. Bọn hắn ở bên ngoài khẳng định bị đông. Đèn báo chiếu vào đại gia khe danh ngang dọc mặt, nhìn qua dị thường thân thiết. Đại gia sau lưng còn đi theo một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Có chút rụt rè, xem xét chính là loại kia nhát gan thế nhưng rất cứng cỏi hải tử, cùng Đinh Hương loại kia thành thục cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tần Mục Dương vững tin đây đúng là cái mười mấy tuổi hải tử, mà không phải cái gì người lùn người già trang tiểu hải. Đây là cha ta, đây là Tiểu Lâm. Đại Thúc cười ha hả cho đại gia giới thiệu, ta gọi ruộng tiếp sau vĩ, các ngươi có thể gọi ta Lão Điển. Lão Điển cái rắm. Lão tử ngươi ta còn tại nơi này đâu, ngươi cùng với ai xưng Lão Điển? Điền đại gia trợn mắt nhìn nhi tử của mình. Đại gia một cái đều bị chọc cười. Loại này thân nhân ở giữa tình cảm, để bọn hắn cảm giác rất buông lỏng. Chúng ta hay là gọi ngươi Điền Đại Thúc đi. Điền đại gia, Điền Đại Thúc, còn có Tiểu Lâm muội muội, hôm nay liền làm phiền các ngươi. Tần Mục Dương rất khách khí nói. Điền đại gia mang theo Tần Mục Dương bọn hắn tiến vào trong phòng, bắt đầu cho bọn hắn đựng canh gừng uống. Khi thấy theo vào đến có hơn 10 cái người thời điểm, Điền đại gia trợn cả mắt lên, có thể ở không dưới cái này lão một số người. Không phải nói các ngươi mới 6-7 người sao? Điền Đại Thúc có chút xấu hổ nói, ta nhìn lầm. Bất quá bọn hắn có thể trong sân dựng lều vải. Nào có để khách nhân dựng lều vải thuyết pháp. Ngươi ở lều vải, đem ngươi nhà cho khách nhân đưa ra đến. Ngươi là cha ta vẫn là bọn hắn cha a? Điền Đại Thúc ha ha cười, Tiểu Lâm cũng không nhịn được ở một bên cười trộm. Mất đi lão bà hài tử, nhưng hương thổ người tự có chính mình cách sống, tự có sống tiếp lực lượng. Cái này có thể như thế nào tốt? Ta canh này là chiếu vào 6-7 người uống ngao. Điền Đại gia một bên lẩm bẩm, một bên từ nồi sắt lớn bên trong bắt đầu cho đại gia múc canh. Vậy nơi nào là cái gì canh gừng? Đó là một bát trứng trần nước sôi, bên trong bay mấy cây sợi gừng mà thôi. Trong mặt thế, có khả năng ăn đến dạng này một bát nóng hổi trứng trần nước sôi, tất cả mọi người cảm giác đang nằm mơ. Bởi vì Điền Đại Thúc tính ra sai nhân số. Đại gia đành phải hai người phân một cái trứng trần nước sôi. Điền đại gia vừa mắng nhi tử, một bên lại muốn làm một nồi, nhưng bị Tần Mục Dương ngăn cản. Đối với bọn họ đến nói, nửa cái trứng trần nước sôi cùng cái này một bát canh nóng liền đã rất thỏa mãn. Đây là bao nhiêu thuần phát người một nhà, xa xa nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn hạ trại, liền đã tại trong nhà nấu xong trứng trần nước sôi, mời bọn hắn đến ăn. Bọn hắn rời xa trần thế, ở tại loại này địa phương, tâm linh cũng đã làm chỉ toàn đến không có một tia cho bụi. Tần Mục Dương bọn hắn lâu dài chỗ ồn ào náo động, cuối cùng tại chỗ này cảm nhận được nhà ôn nhu. Chương 285, sở nghiên cứu, chương 285 sở nghiên cứu. Uống qua canh về sau, Điền đại gia lại không ngừng hỏi thăm đại gia có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không, cái khác có lạnh hay không, có cần hay không quần áo dày. Còn nói bọn hắn dọc theo con đường này khẳng định rất khổ, mỗi một người đều gầy như vậy, trên thân thoạt nhìn còn bẩn thỉu. Xác thực, Tần Mục Dương bọn hắn nửa năm qua này toàn bộ đều gầy đi trông thấy, chỉ là đại gia ngày đêm ở chung cùng một chỗ, không có cảm giác đi ra đối phương tại thay đổi gầy. Mà hai ngày này một mực tại đồng ruộng bên trên sờ soạn lần mò, trên thân xác thực không quá sạch sẽ, còn không có tìm tới có khả năng giặt quần áo địa phương. Nghe Điền đại gia tiểu nói này, đại gia lập tức phát hiện chính mình đã giống tên ăn mày đầu dạng, khó trách để Điền đại gia như thế thương hại. Điền đại gia gào thét nhi tử ngày mai cho đại gia đốt điểm nước nóng, để mọi người thật tốt tắm rửa, lại đem y phục rửa sạch, lại để cho nhi tử lập tức đem gian phòng thu thập, nghĩ biện pháp đưa ra địa phương đến cho đại gia ở. Ở không dưới như thế nhiều người a, thật ở không dưới. Điền đại gia một bên đánh giá Tần Mục Dương bọn hắn đám người này, một bên nhịn không được lắc đầu. Tần Mục Dương bọn hắn vội vàng nói ở bên ngoài dựng lều vải liền có thể, từ chối thẳng thắn Điền đại gia để bọn hắn vào nhà ở mời. Bởi vì bọn họ cự tuyệt cực kỳ quả quyết, cho nên Điền đại gia cũng không có cương ép lại mời. Không phải vậy đến lúc đó một nửa người tại trong phòng ở, một nửa người ở bên ngoài ở, khó đảm bảo sẽ không đánh nhau. Hơn nữa bị đuổi đi ra ở Điền Đại Thúc nói không chừng sẽ lén lút tại Tần Mục Dương bọn hắn trong cơm thả bùn. Điền Đại Thúc mang theo Tần Mục Dương bọn hắn đi ra sân dựng lều vải, đại gia tay chân đều rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền xây dựng xong xuôi. Điền Đại Thúc tản bộ đến Tần Mục Dương bên cạnh, thấp giọng dặn dò, cái này thương để lại cho ngươi, ngươi sẽ dùng à? Ta nhìn ngươi cầm động tác rất thuần thục, ngươi khi còn bé nhất định gặp qua. Có khả năng yên tâm đem chính mình tính sát thương vũ khí giao ra cho mới vừa quen người, không thể không nói cái này Điền Đại Thúc tâm cũng đủ lớn, cùng Tần Mục Dương bọn hắn vừa bắt đầu đồng dạng ngây thơ. Cũng là, từ zombie bộc phát ra bắt đầu, Điền Đại Thúc vẫn ở tại nơi này cái nơi hoang vu không người ở, không có cùng ngoại giới giao lưu, căn bản không biết nhân loại hiện tại đã biến thành bộ dạng gì, làm sao lại để phòng Tần Mục Dương bọn hắn loại này thiếu niên. Nhưng Tần Mục Dương bây giờ căn bản không cần lại nắm chặt Điền Đại Thúc vũ khí, phía trước là vì để phòng hắn, lo lắng hắn không mạnh khỏe giống, hiện tại không có cần thiết này. Tần Mục Dương đem súng trực tiếp trả lại Điền Đại Thúc, chúng ta có vũ khí, cái gì đều có, cảm ơn ngươi hảo ý cái này, ngươi có thể giữ lại bảo vệ Tiểu Lâm cùng Điền đại gia. Không nghĩ tới Điền Đại Thúc thần thần bí bí nói, đừng, chúng ta ở trong phòng, vừa đóng cửa cái gì cũng không sợ. Các ngươi ở cái này bên ngoài, liền một tầng bao vải, ta thực tế không yên tâm. Chủ yếu là kề bên này có cái gì động vật tại hoạt động, thường xuyên trộm đồ, ta đến bây giờ còn chưa bắt được nó. Điền Đại Thúc kiểu nói này, Tần Mục Dương cảm giác có chút kém phía sau đổ mồ hôi lạnh. Một ngày trước buổi tối hắn mới tại trong doanh địa ném đi một bao bánh mì quy. Mặc dù chỉ là một bao bánh mì quy, nhưng liền như thế im hơi lặng tiếng biến mất, nghĩ đến vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. Đoán chừng hắn cái này gặp phải, Điền Đại Thúc cũng đồng dạng gặp phải. Tần Mục Dương lưu lại Điền Đại Thúc thương, đồng thời bày tỏ bọn hắn rời đi thời điểm, nhất định sẽ đem súng còn cho Điền Đại Thúc. Điền Đại Thúc trừng trừng mắt, rời đi. Các ngươi còn muốn đi chỗ nào? Đi lên phía trước chính là kéo dài đại sơn, các ngươi muốn vào trên núi đi. Ta nói cho các ngươi biết, bên kia rất đáng sợ, có đôi khi ta sẽ còn nghe đến từ bên kia truyền đến kỳ quái lại thanh âm đáng sợ, ai biết bên trong có cái gì tồn tại. Tần Mục Dương vốn định nhắc tới trên núi tận thế thành lũy, nhưng nghe Điền Đại Thúc nói như vậy, tựa hồ không biết, thế là liền thăm dò một cái, ta nghe nói trên núi xây cái gì kiến trúc, rời xa dân cư, chúng ta cũng có thể tại nơi đó sống sót. Tần Mục Dương cho Điền Đại Thúc nói một cái hiện tại tình huống ngoại giới, Điền Đại Thúc vui mừng chính mình tại xa xôi nông thôn có như thế một chỗ, không phải vậy có thể cũng sớm đã bị người trong thành đùa chơi chết. Bất quá ngươi nói trên núi cái kia kiến trúc ta biết. Nghe nói là một cái gì sở nghiên cứu, quốc gia bí mật đơn vị, tường đồng vách sắt, người bên ngoài không có khả năng tiến vào được. Điền Đại Thúc nói, hai năm trước ta hiếu kỳ, xa xa nhìn qua một cái. Bất quá lâu như vậy bên trong cũng không có động tĩnh, đoán chừng là người chết sạch đi. Các ngươi đi làm gì? Tiến cũng vào không được, ở trong đó khẳng định chưa ăn không uống, tiến vào cũng chỉ có thể chết đói. Xem ra cái kia tận thế thành lũy là thật tồn tại, bất quá đối ngoại tuyên bố là quốc gia bí mật đơn vị, không cho người bình thường tới gần. Cho nên người bình thường không biết bên trong là có khả năng bình thường cung cấp nhân loại sống sót cần thiết vật tư. Tần Mục Dương bọn hắn hiện tại cũng không có dám xác định tình huống bên trong, cho nên liền không cho Điền Đại Thúc nói đó là cái tận thế thành lũy. Nếu quả thật có khả năng xác định bên trong hiện tại còn tại vận chuyển bình thường, hơn nữa có khả năng tiến vào lời nói, lúc kia lại đến nói cho Điền Đại Thúc bọn hắn cũng không mượn. Điền Đại Thúc tựa hồ nhìn ra Tần Mục Dương đối trên núi kiến trúc cảm thấy rất hứng thú, vội vàng nói, cái chỗ kia ngươi đi tới chân đều đi đoạn, cái gì cũng không có. Các ngươi nếu là tìm có thể thật tốt sinh hoạt địa phương, ta nhìn liền ở lại chỗ này tốt, như vậy mọi người ở cùng nhau náo nhiệt, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Ta chỗ này rất nhiều đất trống, tùy tiện trồng chút cái gì liền đủ chúng ta ăn. Nơi xa rừng cây có thể đốn tuổi, bên ngoài đồng ruộng ở trên đều là thảo dược, không có gì có thể lo lắng. Điền Đại Thúc tiểu nói này, Tần Mục Dương tranh thủ thời gian hỏi thăm một cái phía trước hắn có phải hay không ở bên kia trong rừng cây đào qua thảo dược. Quả nhiên phía trước nhìn thấy vết tích đều là Điền Đại Thúc lưu lại, bởi vì hắn cảm cúm, cho nên đang tìm thảo dược ăn. Bất quá đối với thảo dược không phải hiểu rất rõ, cho nên đào trở về không có cái gì dùng. Tần Mục Dương gật đầu, mới vừa rồi còn nghe đến Điền Đại gia tại ho khan, ngày mai để chúng ta đổi ý xem một chút đi. Vậy các ngươi lưu lại không? Điền Đại Thúc hỏi, cha ta khẳng định rất thích các ngươi. Tần Mục Dương có chút bị đả động. Điền Đại Thúc người này thuần phát thiện lương, người nhà cũng đều không có sai biệt, bọn hắn còn nắm giữ rộng lớn ruộng đồng, có khả năng tự cấp tự túc. Ta cùng đồng đội thương lượng một chút rồi quyết định đi. Tần Mục Dương có chút trầm tư một chút nói. Điền Đại Thúc lại cùng Tần Mục Dương rảnh rỗi một trận mới rời khỏi, trước khi đi còn nhắc nhở Tần Mục Dương bọn hắn, nếu là buổi tối nghe được cái gì động tĩnh cũng đừng sợ hãi, khẳng định là động vật gì lại tới trộm đồ. Tần Mục Dương trong lòng bọn họ có chút hiếu kỳ, bất quá nghĩ đến đây không phải cái gì hung mãnh động vật, không phải vậy Điền Đại Thúc bọn hắn đã sớm sống không được. Đại gia lại tập hợp Hứa Mạn Thư bên cạnh, quan tâm một cái đồng đội tình huống, mới riêng phần mình tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi. Tuy nói là ngủ ở Điền Đại Thúc nhà trong viện, Tần Mục Dương bọn hắn vẫn không có từ bỏ gác đêm lệ cũ, vẫn là dựa theo nguyên lai an bài đến. Vào lúc ban đêm quả nhiên nghe đến kỳ quái động tĩnh, Tần Mục Dương bọn hắn chỉ là cảnh giác, cũng không làm cái gì quá nhiều cử động, ngược lại là Điền Đại Thúc lại đập lại đánh làm ầm ĩ một trận, hình như tại xua đuổi cái gì. Chương 286, nông gia viện, chương 286, nông gia viện. Sáng ngày thứ hai, Tần Mục Dương bọn hắn mới vừa rời giường, Điền Đại gia liền đi ra gọi bọn họ ăn cơm. Hắn đã sớm đốt tốt một nồi lớn canh bí đỏ, lại nồng lại hương, còn cho đại gia chuẩn bị chính hắn ướp dương muối. Bí đỏ thứ này, ném trong đất liền có thể dài một chỗ dài, căn bản không cần phải để ý đến. Điền Đại gia rất tự hào, đoán chừng đây là hắn đích thân trồng bí đỏ đi. Người đời trước đều rất thích cùng thổ địa giao tiếp, vì chính mình trồng ra đồ ăn mà kiêu ngạo. Buổi sáng không có gì tốt ăn, làm đến nhiều chậm trễ thời gian. Giữa trưa ta cho các ngươi làm điểm thịt ăn. Điền Đại gia phân phó nhi tử của mình, một hồi bắt con gà, buổi trưa hôm nay ta cho đám con dùng núi cây nấm hầm gà. Tần Mục Dương bọn hắn nghe xong, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Bắc Sơn thị núi cây nấm rất nổi danh, núi cây nấm hầm gà có thể là một đạo món ăn nổi tiếng. Phi phi gà mái, bao hàm dầu trơn. Cùng núi cây nấm thả cùng một chỗ như vậy một hầm, canh lại nồng lại tươi, thịt lại hương lại dày, liền không biết làm cơm người đưa bọn họ tùy tiện thả cùng một chỗ loạn hầm một cái, cũng có thể làm thành một toa mỹ vị. Đến Bắc Sơn thị du lịch người đều sẽ ăn món ăn này. Mà Tần Mục Dương bọn hắn tại Bắc Sơn thị đọc sách, đối món ăn này cũng là chăm ăn không ngại. Hiện nay nghe Điền đại gia như thế nhắc lên, bọn hắn lại quá lâu chưa từng ăn qua đồ tốt, một cái hai cái cũng nhịn không được, hận không thể hiện tại liền đi hỗ trợ bắt gà. Nhưng nghĩ tới Điền đại gia cùng nhi tử của mình cùng mười mấy tuổi Tiểu Lâm ở chỗ này, có khả năng có chút vật tư cũng không dễ dàng, bọn hắn như thế đến một chuyến, nhân gia đã lại là trứng trần nước sôi lại là canh bí đỏ chiêu đãi, hiện tại còn muốn ăn người ta gà, có chút không quá phúc hậu. Tần Mục Dương thay đại gia cự tuyệt Điền đại gia hảo ý, mặc dù Cao Phi vô cùng không thích Tần Mục Dương thay hắn, thế nhưng cũng không tốt mở miệng. Điền đại gia tựa hồ nhìn ra trái tim của bọn họ nghĩ, cười ha ha, khỏi phải lo lắng, ăn cơm xong trước tham quan chúng ta nơi này đi. Điền đại gia tại ban ngày thoạt nhìn càng thêm dàn mua, thế nhưng thân thể tựa hồ còn cường tráng, trung khí mười phần, hơn nữa cảm xúc tựa hồ cũng không tệ, không có chút nào bởi vì xã hội rơi vào loại này tình hình mà bị đả kích đến, càng không có mất đi tôn tử cùng nhi tức đau buồn, chỉ là có chút nhẹ nhàng ho khan sẽ để cho hắn thỉnh thoảng bắt lấy ngực y phục. Ăn xong cơm sáng, rụt rè Tiểu Lâm chủ động thu thập bát đũa đi rửa bát. Nàng tại chỗ này cũng không phải là ăn không ở không, mà là vẫn đang làm một chút đủ khả năng sự tình, dùng chính mình lao động đổi lấy che chở. Tần Mục Dương nhắc nhở một cái Chu Giá cho Điền Đại Thúc cùng Điền Đại Gia xem bệnh sự tình, Chu Giá lập tức lấy ra chính mình tự chế loại sách tay ra xem bệnh bao liền bắt đầu thực hiện lên chính mình chức trách. Điền Đại Thúc cảm cúm đã sắp khỏi hẳn, Chu Giá nói cho hắn khỏe mạnh người trưởng thành bình thường cảm cúm liền xem như không uống thuốc, thời gian đến cũng sẽ chính mình tốt, người hiện đại quen thuộc quá độ điều trị, vừa có chút vấn đề nhỏ liền bó lớn uống thuốc, kỳ thật có thể để thân thể sức miễn dịch chính mình công tác một cái. Điền Đại Gia thì là bởi vì cảm cúm lâu dài cục không càng, hiện tại có chút nhánh khí quản viêm, bất quá vấn đề cũng không lớn, Chu Giá có xứng dạng này thảo dược, trực tiếp lấy ra để Tiểu Lâm hỗ trợ ngao. Bất quá nàng chuyên môn dặn dò, thuốc đông y dùng tốt nhất nồi đất hoặc là nồi y nốt chế biến, ngàn vạn không thể dùng nồi sắt ngao, không phải vậy dược hiệu giảm bất đi nhiều. Cuối cùng nàng còn tiện thể cho Tiểu Lâm cũng nhìn một chút tình trạng cơ thể. Tiểu Lâm rất khỏe mạnh, được chăm sóc đến rất tốt, nhưng đoán chừng là chạy trốn tới nơi này phía trước nhìn thấy qua rất nhiều tình cảnh đáng sợ, cho nên cảm xúc bên trên có chút không quá tốt, cái này cần khuyên bảo từ từ, chậm rãi được chữa trị. Cho bọn hắn cái này trọng tổ ông cháu đời thứ ba nhìn xong bệnh sau đó, Điền Đại Thúc chủ động mang theo đại gia bắt đầu tham quan cái này nông gia tiểu viện. Cửa trước chính là Tần Mục Dương bọn hắn đêm qua dựng lều vài địa phương. Hiện tại một mảnh xanh xanh đỏ đỏ, bốn phía trồng một chút cây ăn quả cùng hương thảo loại thực vật, hiện tại chính là nôn mầm non thời điểm, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Lại bên ngoài là một vòng càng thêm cao lớn cây cối, phương Bắc rất phổ biến cái chủng loại kia cây dương. Mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên thường xuyên trồng xem như thông khí mang. Đây chính là tối hôm qua Tần Mục Dương bọn hắn ngủ ở trong viện cảm giác ấm áp nguyên nhân. Rõ ràng cùng phía trước đồng dạng cũng là cắm trại, nhưng bởi vì có thông khí mang, trong lều vải đều ấm áp rất nhiều. Phòng ốc bên cạnh có một cái rất lớn lưới sắt lồng gà, bên trong có tầm 10 con gà tại hoạt động, hơn một nửa đều là gà mái. Trên tường bị đào một cái động, những cái kia gà có thể tự động khẩu tiến vào trong phòng đi, trong phòng có lẽ chuyên môn có một gian phòng là dùng để nuôi gà. Điền Đại Thúc nói trong phòng hiện tại còn có tầm 10 con gà con, mới ấp ra đến một đoạn thời gian. Nhiều như thế con gà, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn có thể gà đẻ trứng sinh gà, đời đời con cháu vô cùng tận bậy, căn bản không cần phát sầu. Tần Mục Dương bọn hắn rất ghét thị, không nhịn được nhớ tới Vạn Lật thôn cái kia bị càng nuôi càng gầy, cuối cùng bất đắc dĩ giết chết gà tới. Lại nhìn xem Điền Đại Thúc nhà gà, mỗi cái đều rất béo tốt, rất có tinh thần. Các ngươi nếu là một cái chu tiền đến, cha ta đoán chừng đều không nợ cho các ngươi ăn một con gà. Thế nhưng gần nhất ấp ra đến một tổ gà con, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Điền Đại Thúc mới vừa nói xong câu đó, Tần Mục Dương trả lời ngay, vậy ngươi tranh thủ thời gian bắt một cái à, còn thất thần làm gì? Tần Mục Dương kỳ thật cũng rất thèm cái này một ngụm. Điền Đại Thúc cũng không có gấp gáp, mà là tiếp tục dẫn Tần Mục Dương bọn hắn tham quan. Vòng qua lồng gà, đi tới phòng ốc phía sau viện tử. Hậu viện là bị cây cối vây quanh một mảnh vườn rau, hiện tại phía trên có chút vừa vặn ngoi đầu lên rau dưa, Tần Mục Dương không quen biết. Vườn rau bên cạnh có một đống vô cùng hùng vĩ rơm củi đống, gần như có phòng ốc cao như vậy. Năm ngoái mùa thu ta chuẩn bị thiêu một cái đông còn sót lại nhiều như thế. Điền Đại Thúc nói, có thể nhìn ra được, bọn hắn vượt qua vô cùng thoải mái một mùa đông, căn bản không có một tia ăn đói mặc rách dấu hiệu. Có ai có thể nghĩ tới tại dạng này xa xôi nông thôn, sẽ có người tại dòm bị khắp nơi trên đất thế giới bên trong sống đến như vậy nhẹ nhõm tự tại. Điền Đại gia cả một đời chính là thích cùng thổ địa giao tiếp, cái phòng này là hắn kêu nhi tử che, tựa như bố cục cũng là hoàn toàn dựa theo hắn tâm ý an bài, thậm chí tại phòng bếp bên trong còn có một ngụm đời cũ ép giếng nước, cũng là dựa theo lão nhân tâm ý lắp đặt. Ta lúc ấy còn nói cha ta giản nên hồ đồ rồi, trong phòng đào một cái giếng làm gì? Lại không thường ở nơi này, đều là bình thường mùa hè trở về ở một cái. Thế nhưng năm ngoái mùa đông ta tính toán minh bạch, giếng này tại trong phòng sẽ không kết băng, âm 20 độ chúng ta ép ra nước vẫn là ảo ảo chảy. Cuối cùng tham quan xong phòng ở, Điền Đại Thúc bắt gà đi, Tiểu Lâm cùng Điền Đại gia thì là tại nấu nước. Cao Phi tưởng rằng dùng để chút bỏ lông gà nước nóng, kết quả không nghĩ tới là chuyên môn cho bọn hắn đốt nước tắm. Các nam sinh không sợ lạnh, tại nước lạnh trong thùng hơi đổi một điểm nước nóng, liền đem trên thân rửa đến sạch sẽ. Mà nữ sinh cùng hài tử dùng nước thì là tương đối nóng một điểm. Đại gia tắm xong về sau, lại đem quần áo bẩn bị thay thế trà rửa sạch sẽ, tràn đầy phơi một sân. Người trong phòng bay tới canh gà vị, nhìn xem ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp phơi nắng y phục, tất cả mọi người có một loại về nhà ảo giác. Tuy nói bọn hắn không hề đều là dân quê, nhưng không hiểu cảm thấy trước mắt cảm giác chính là nhà. Chương 287, không an toàn, chương 287, không an toàn. Mấy người đều có chút ngao ngoe muốn động, động muốn lưu lại tâm. Nhất là Vũ Sinh, hắn cảm thấy cái này hoàn cảnh vô cùng thích hợp bản thân cùng Đậu Đậu. Tiếp qua mấy tháng Đậu Đậu liền muốn 7 tuổi, cùng 10 tuổi Tiểu Lâm không kém nhiều, hoàn toàn có thể biến thành bạn tốt thật tốt ở chung. Hai tử quá trình lớn lên bên trong, bên cạnh không thể đều là đại nhân, cũng cần có cùng tuổi bằng hữu làm bạn. Hơn nữa lặn lội đường xa chạy trốn tứ phía, đối đầu đầu có lẽ ảnh hưởng sẽ rất lớn, dạng này lớn lên hài tử sẽ rất không có cảm giác an toàn, đối trên tinh thần thật không tốt. Tiếp tục như vậy, không chừng có một ngày đầu đầu sẽ tinh thần sụp đổ. Đối Vũ Sinh bản nhân tới nói, bản thân hắn chính là đến từ nông thôn, đối một chút nông thôn sống cũng coi như tương đối quen luyện, có khả năng trợ giúp Điền gia phụ tử hai người làm việc, cũng không tính là tại chỗ này ăn uống chùa bọn hắn. Tận thế sinh hoạt, không phải đều là trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau nha. Duy nhất không được hoàn mỹ sự tình là, cái phòng này xác thực quá nhỏ, ở không dưới rất nhiều người. Nếu có người muốn trường kỳ lưu lại, cần ở bên cạnh thêm cái một chút gian phòng. Tảng đá cây cối đều rất dễ tìm, thế nhưng hạt cát xi măng nơi này không có. Dùng bùn đất trộn lẫn một chút rơm rạ loại hình cũng có thể xung làm xi măng dùng, tựa như cổ nhân lợp nhà như thế, thế nhưng có thể sẽ không quá bền chắc, không biết có thể hay không gánh vác bên này giá lạnh vào đông. Hơn nữa lợp nhà là cái đại công trình, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, cũng không phải chính Vũ Sinh độc lập có thể hoàn thành. Phía trước ở trên núi thời điểm, Tần Mục Dương làm cái kia giá đỡ giường đều cần mấy người hỗ trợ, huống chi hiện tại là nao động đến muốn lợp nhà phía trên. Giữa trưa đại gia vây tại một chỗ ăn thương ngào ngạt canh gà cùng thịt gà, một bên bắt đầu thương lượng là đi hay ở sự tình. Hứa Mạn Thư còn không có hạ sốt, cho nên Tần Mục Dương đối với hành trình không có quá mức gấp gáp. Cho dù là muốn đi, cũng phải chờ Hứa Mạn Thư tốt một chút lại nói. Điền đại thúc nhà cái bàn rất nhỏ, đại gia là một người bưng một cái bát, trong sân hoặc ngồi xổm hoặc đứng vây thành một vòng. Ta trước nói, ta vô cùng muốn mang theo đậu đậu lưu lại. Vũ Sinh nhìn xem bên cạnh ngoạm miếng thịt lớn đậu đậu, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, ta cho rằng cái này hoàn cảnh rất thích hợp hắn. Ừm. Lý giải. Tần Mục Dương gật đầu. Chúng ta cũng muốn lưu lại. Nói chuyện chính là Lý Minh Xuyên, còn có ta. Cao Phi cử đi nhấc tay. Đại gia ngược lại là không nghĩ tới Cao Phi sẽ nhấc tay nói mình muốn lưu lại, bởi vì Cao Phi đồng dạng sẽ nhìn Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm như thế nào phát biểu, sau đó mới quyết định chính mình đi ở. Xem ra hắn đối với nơi này phi thường hài lòng. Tiếp tục đi tới đích, ta liền rời nhà càng ngày càng xa. Cao Phi có chút thần sắc cảm đạm, mặc dù ta thường nói cái kia bức nhà ta là một chút đều không muốn về, nhưng thật muốn đi, ta cũng không biết vì cái gì, trong lòng rất không nỡ, rất khó chịu. Ta cũng không biết chính mình thế nào trở nên có chút lề mề chậm chạp. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn Tần Mục Dương, "Lão Tần, ta không phải nghĩ phản bội ngươi, chỉ là trong lòng có chút không dễ chịu. Nơi này thật rất tốt, có ăn có uống, chính là chỗ ở có thể không quá tốt. Ta không chỉ là mình muốn lưu lại, cũng muốn khuyên các ngươi cùng một chỗ lưu lại." Đại gia nghe lấy Cao Phi nghiêm trang nói xong, trong lòng không khỏi cũng bắt đầu dao động. Ngoại trừ Giang Viễn Phàm cùng Lâm Vũ ánh mắt kiên định, tựa như chỉ cần là Tần Mục Dương nói nhảy hố lửa chúng ta mới có thể sống sót, bọn hắn liền lập tức sẽ đi nhảy đồng dạng. Nơi này dụ hoặc quá lớn. Chén của bọn hắn bên trong còn trang rất lâu chưa từng ăn qua ngon canh gà cùng làm cây nấm, thậm chí còn có kình đạo mì làm bằng tay làm món chính. Nơi này có thể trồng trọt, có thể thu lấy được, rời xa dân cư cùng nguy cơ, nơi này chính là thiên đường. Nhìn xem Điền đại thúc Điền đại gia còn có Tiểu Lâm, từng cái khỏe mạnh sắc mặt hồng nhuận. Lại nhìn xem bọn hắn, toàn bộ đều xanh xao vàng vọt, giống đảo vong nạn dân. Bọn hắn cũng đích thật là đảo vong nạn dân. Tần Mục Dương thở dài một tiếng, ta cũng muốn lưu lại, thế nhưng chúng ta đều đi đến nơi này, thật không đi trên núi nhìn một chút cái kia tận thế thành lũy sao? Lão Tần, người đồng dạng đều là tin tưởng trước mắt đồ vật, không muốn đi truy tìm càng xa xôi không xác định. Giang Viễn Phàm nói, ta hiểu đại gia tâm lý, nhưng nơi này không có các ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Bất quá là tạm thời an toàn mà thôi. Giang Viễn Phàm như thế vừa mở miệng, tất cả mọi người có chút không bình tĩnh, ngồi xổm trên mặt đất mấy người đều lập tức đứng lên. Nơi này khoảng cách Bắc Sơn thị loại này cỡ lớn thành thị cũng không xa, hơn nữa còn là kẹp ở hai cái loại này trong thành thị ở giữa. Chúng ta có khả năng đi đến nơi này đến, không đại biểu cái khác người sống sót sẽ không đi đến nơi này tới. Thành thị bên trong đồ ăn đã dần dần không có, những người sống sót rời đi thành thị chạy về phía nông thôn là chuyện tất nhiên. Ngoại trừ người sống sót mang tới uy hiếp, đương nhiên còn có zombie mang tới uy hiếp. Nếu có số lớn thi triều di chuyển, đi qua nơi này cũng không phải không có khả năng. Zombie sẽ truy đuổi mùi cùng thanh âm, người sống sót dấu vết lưu lại cùng bọn hắn trải qua con đường, cũng sẽ chỉ dẫn đám zombie tiến lên. Giang Viễn Phàm nói tới chỗ này, dừng một chút mới tiếp tục nói, kỳ thật, sớm đã không còn địa phương an toàn, chỉ là tương đối an toàn, nhưng nơi này còn không thuộc về loại kia tương đối an toàn một chút phạm chủ. Muốn càng thêm an toàn một điểm, nếu như không thể tiến vào từ Thanh Uyển miêu tả cái chủng loại kia vô cùng kiên cố tận thế thành lũy, vậy cũng chỉ có thể không ngừng di chuyển. Ta nghĩ nói cho đại gia chính là, nếu như cái kia tận thế thành lũy thật không được, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn không ngừng di động. Sau này không ngừng di động, tốt nhất phương hướng vẫn như cũng là phương nam. Nơi này, các ngươi nếu là thật thích, đề nghị chỉ làm tạm thời lưu lại. Những này Lao Tần đều hiểu, hắn chỉ là không muốn nói ra để các ngươi trong lòng không dễ chịu. Nhưng ta cho là các ngươi cần biết, cần tiếp thu. Lời của ta nói xong, Giang Viễn Phàm vùi đầu tiếp tục ăn cơm, hình như vừa rồi phát biểu kinh thiên ngôn luận cũng không phải là hắn. Những chuyện này cũng là rời đi bạo tạc doanh địa sau đó, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm ở trên đường nghĩ rõ ràng. Tuy nói nơi này đối với bọn họ hai cái đều có chút sức hấp dẫn, nhưng có khả năng càng tốt sống sót, có thể sống đến lâu hơn một chút, mới là bọn hắn chân chính lựa chọn. Giang Viễn Phàm tiếp tục chỉ vào cơm, thật tình không biết, hắn những lời này để đại gia trong lúc nhất thời đều có chút ăn không ngon đi. Bọn hắn liền hắn vừa rồi lời hắn nói cũng còn không có tiêu hóa được. Giang Viễn Phàm mỗi lần chỉ cần mở miệng nói một chuỗi dài lời nói, tuyệt đối chính là một cái vương tạc. Trên thế giới này đã không có địa phương tuyệt đối an toàn. Ngoại trừ loại kia có khả năng gánh vác tất cả thành lũy, bọn hắn chỉ có thể đang không ngừng di động bên trong vượt qua cuộc đời còn lại của mình. Tần Mục Dương đã sớm biết, thế nhưng vì không cho đại gia khó chịu, cho nên hắn một mực không có nói ra, thế nhưng tại tận lực hướng dẫn đại gia tiến lên. Đại gia nhịn không được ngước mắt nhìn ở bên cạnh vui tươi hớn hở ăn cơm Điền gia ba nhân khẩu, bọn hắn giống như cũng không biết những này, sống đến vô cùng tự tại. Nếu như bây giờ tiến lên nói cho bọn hắn có nguy hiểm, cần chạy trốn, không biết bọn hắn là sẽ lưu lại chết ở nơi này, vẫn là đi theo bọn họ đi. Chương 288, mai phục đêm, chương 288, mai phục đêm. Tốt nhất đừng quấy rầy bọn hắn sinh hoạt. Tần Mục Dương thấp giọng nói, nhân gia tại chỗ này sống được thật tốt, ngươi bỗng dưng tới đây ăn uống chùa một chuyến, còn muốn cổ động nhân gia rời đi, nói tương lai không lâu có thể sẽ có nguy hiểm giáng lâm, để người ta vứt bỏ cái này ấm áp quê hương, đây không phải là muốn ăn đòn nha. Hơn nữa nhân gia nếu là không muốn rời đi, trong lòng có thể hay không từ đây liền có một cái kết, cũng không cười nổi nữa. Tần Mục Dương cũng cân nhắc qua, Điền đại gia tuy nói thân thể cường tráng, nhưng lặn lội đường xa gì đó khẳng định là không được, cho nên bọn hắn liền tính biết có nguy hiểm, khẳng định cũng sẽ lưu lại. Rất nhiều người đều sẽ loại suy nghĩ này, chính là chết cũng phải chết tại trong nhà, chết tại quen thuộc địa phương, mà không muốn khắp nơi đảo vòng, không biết chính mình cuối cùng sẽ chôn ở chỗ nào. Lúc đầu 10 phần sinh động một bữa cơm, bị Giang Viễn Phàm tiểu nói này, tất cả mọi người có chút ăn nuốt không trôi. Tần Mục Dương lúc chạm vạng tối phân, nói cho Điền đại thúc bọn hắn không có ý định lưu lại quyết định. Tuy nói Điền đại thúc cùng Điền đại gia nhiều lần giữ lại, đồng thời nói bọn hắn mặc dù nhiều người, thế nhưng cũng không mang đến quá lớn gánh vác, đại gia có thể cùng một chỗ khai hoang hoang nguyên, trồng ra càng nhiều đồ ăn, còn có thể che phòng ở mới, khẳng định có thể tại thời tiết rét lạnh phía trước đắp kín càng rộng rãi hơn nhà ở. Nhưng Tần Mục Dương vẫn là từ chối nhã nhặn bọn hắn hảo ý. Người trẻ tuổi chính là yêu dày vò a. Điền đại gia nhịn không được cảm thán, chẳng qua nếu như có một ngày các ngươi cảm thấy sinh hoạt khó khăn, tùy thời hoan nên các ngươi trở về. Tần Mục Dương bọn hắn tuy nói cự tuyệt vĩnh cửu ở lại chỗ này, nhưng cũng không có lập tức xuất phát. Hứa Mạn Thư vẫn là tại lặp đi lặp lại phát sốt, lại không có tìm ra nguyên nhân, nàng một mực nói là chính mình liên lụy đại gia, để đại gia không cần quản nàng, nàng có thể đuổi theo liền cùng bên trên, nhưng người nào cũng không có nghĩ qua muốn từ bỏ nàng. Huống hồ tạm thời lưu lại nơi này còn rất thoải mái dễ chịu, bọn hắn mỗi ngày hỗ trợ làm một ít việc nhà nông, sau đó đem chính mình có thể tẩy đồ vật toàn bộ đều rửa đến sạch sẽ, người cũng ăn mặc mười phần lưu loát, từng cái xú mỹ muốn chết. Cứ như vậy tại Điền gia trong viện lại ba ngày, gần như mỗi lúc trời tối đều có thể nghe đến có đồ vật gì đến trong viện trộm đồ, mà Điền đại thúc mỗi lúc trời tối vừa nghe đến động tĩnh, liền sẽ đứng dậy làm ra chút tạp âm xua đuổi. Vật kia tựa hồ rất sợ người loại, Điền đại thúc một làm ra âm thanh đến, nó liền lập tức trốn. Đợi đến Hừng Đông kiểm kê vật phẩm, phát hiện không phải thiếu một cái bí đỏ, chính là thiếu một đắp hoa khô sinh, tìm kiếm dấu vết lưu lại, lại không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Mãi đến có một ngày buổi tối, Điền đại gia rất bảo bối gà con bị trộm đi một cái. Ngày thứ hai, Điền đại gia liền cơm sáng đều không có làm, đứng tại cửa ra vào mắng một cái buổi sáng, đồng thời còn nói lúc đầu bỏ mặc vật kia tới nhà trộm chút đồ ăn, là cảm thấy nó đáng thương, hiện tại chính là không người kế tục thời điểm, bên ngoài đồng ruộng bên trong xác thực tìm không được cái gì ăn. Thế nhưng nó càng ngày càng vô pháp vô thiên, liền con gà con cũng dám trộm. Điền đại gia phân phó nhi tử, nhất định muốn tại hôm nay buổi tối đem vật kia bắt đến. Lúc đầu Tần Mục Dương bọn hắn vừa bắt đầu còn bị khuyên bảo buổi tối nghe đến kỳ quái âm thanh, không cần quản. Nhưng ngày này, Điền đại thúc đến tìm Tần Mục Dương bọn hắn hỗ trợ, buổi tối cùng một chỗ ngồi chờ cái này trộm đồ trộm. Tần Mục Dương bọn hắn mười phần hưng phấn đáp ứng, nhất là Cao Phi cùng Lâm Vũ, cảm giác bọn hắn không phải muốn giúp đỡ bắt một cái trộm đồ đạo vật, mà là thật muốn bắt cái gì vượt nóc băng tường giang hồ đại đạo. Tần Mục Dương bọn hắn mở một cái tiểu hội, trong hội nghị phân tích cái này ban đêm trộm cắp động vật thích nhất trộm cắp đồ vật, cùng với những vật này xuất hiện địa điểm, chỗ có thể ẩn thân loại hình. Cuối cùng, bọn hắn chia 4 nhóm người, phân biệt ngồi chờ bí đỏ, đậu phộng, lồng gà cùng cửa sân. Tần Mục Dương bọn hắn còn cống hiến ra một mực tiết kiệm sử dụng an tin đèn tin, loại này đèn tin đã không thường gặp, vẫn là từ ngoài trời vật dụng trong cửa hàng vơ vét đến. Cũng may sử dụng tin là phổ biến cái chủng loại kia số 2 tin, Tần Mục Dương bọn hắn tuy nói chuẩn bị tin không nhiều lắm, nhưng chỉ cần đi đến có dấu vết người có cửa hàng địa phương, liền có thể tùy tiện tìm tới thay thế tin. Hiện tại bọn hắn mỗi tổ đều phân biệt cầm một chi đèn tin, trong tay còn riêng phần mình cầm chính mình dùng đến rất thuận tay vũ khí, để phòng ngừa muốn bắt cái này động vật sẽ bạo khởi đả thương người. Bất quá căn cứ cái này động vật cho tới nay biểu hiện, có thể suy đoán ra nó nhát gan, vũ lực trị cũng không quá cao, nếu không sẽ không chuyên môn chọn tại nửa đêm thời điểm đến trộm đồ, mỗi lần đều sẽ bị dọa chạy, dẫn đến người nào đều không có gặp qua diện mục thật của nó. Đại gia kích động ngồi chờ tại riêng phần mình trên cương vị, nín thở ngưng thần chờ đợi cái kia động vật trước đến. Dạng này mai phục một cái động vật, đối với đại gia đến nói đều là một loại mới lạ thể nghiệm. Trong bóng đêm, khắp nơi im ắng một mảnh. Một đêm này có mây, nhìn không thấy tinh không cùng mặt trăng, là đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia đen. Loại này trong bóng đêm chính là cái kia động vật thích xuất động trộm cắp thời tiết. Trước 20 phút, tất cả mọi người cảm thấy rất thú vị, rất kích động, thế nhưng một lúc sau, cảm giác không khí có chút phát lạnh, chân hơi tê tê, thân thể cũng có chút cứng ngắc, thậm chí đối ngồi chờ đã không ôm hy vọng. Bất quá đều là bị zombie vây khốn qua người, vẫn có chút sự nhẫn nại. Bất kể thế nào chân tê dại hoặc buồn chán, đại gia vẫn là không núp nhích thủ vững vị trí của mình. Cuối cùng, hắc ám bên trong bắt đầu có nhẹ nhàng tiếng sột soạt âm thanh xuất hiện, viện tử bên cạnh cảnh cây lắc qua lắc lại, phát ra lá cây ma sát âm thanh. Thanh âm kia dần dần tới gần phòng ốc, cuối cùng dừng ở lồng gà bên cạnh, tựa hồ đang tìm thế nào tiến vào lồng gà bên trong đi. Thu lưới. Tần Mục Dương âm thanh trong bóng đêm lộ ra mười phần có uy nghiêm. Thế là, đèn sáng, ngồi chờ người tới gần, tất cả mọi người thấy rõ ràng ghé vào lồng gà phía trên cái kia động vật. Vậy mà là một cái hầu tử. 4 chi đèn tin cùng nhau chiếu vào hầu tử trên thân, hầu tử hoảng sợ một bên lui lại, một bên đối với mọi người nhe răng trợn mắt đều, lộ ra cửa ra vào trống không răng nanh răng nhọn. Thế nào lại là hầu tử? Tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Toàn bộ Bắc Sơn thị đều không có hoang dại hầu tử, làm sao sẽ có một cái hầu tử ở bên ngoài hoạt động? Hầu tử thuộc về là linh trưởng loại động vật, cùng nhân loại có chút tương tự, bởi vậy đối mặt một cái dạng này hầu tử lúc, Điền Đại Thúc không cách nào giơ lên trong tay súng hơi đi đánh hầu tử, hắn vẫn là quá mức thiệt lương. Mà Tần Mục Dương trong tay bọn họ vũ khí đối mặt hầu tử thời điểm chỉ có thể là phòng ngự, đủ vốn đánh không đến hầu tử. Nói nôm na một điểm chính là, Tần Mục Dương bọn hắn tay ngắn, hầu tử tại lồng gà phía trên, trừ phi bọn hắn leo đi lên cùng hầu tử đánh. Nhưng hầu tử có thể so với bọn hắn linh hoạt nhiều, leo đi lên không chừng người nào đánh ai đây. Tần Mục Dương lại không nỡ ngay tại lúc này đem còn lại 3 phát đạn súng lục móc ra sử dụng, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể nhìn hầu tử nhe răng trợn mắt quái khiếu một trầu về sau, theo nóc phòng chạy trốn tới bên kia, sau đó nhảy đến trên cây, thần tốc biến mất không thấy. Loại này hầu tử tựa như là núi Nga Mi cái chủng loại kia, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, phương Bắc sẽ rất ít có hoang dại hầu tử, Trường Bạch Sơn khu vực hình như phân bố một chút hoang dại đám khỉ, thế nhưng Trường Bạch Sơn cách nơi này rất xa, hơn nữa đây cũng không phải là đám khỉ a. Vườn bạch thú. Tần Mục Dương thấp giọng nói, là vườn bạch thú chạy ra hầu tử. Nghĩ đến phía trước nhìn thấy lang, lại nghĩ tới hôm nay thấy hầu tử, Tần Mục Dương trong lòng dâng lên một chút dự cảm xấu. Chương 289, hảo hải tử, chương 289, hảo hải tử. Đại gia ngồi chờ nửa ngày, chỉ ngồi chờ đến một cái nghe răng trợn mắt hầu tử, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Bất quá lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái hầu tử, lại để cho đại gia mười phần hưng phấn. Cái này hưng phấn một mực kéo dài, dẫn đến tối hôm đó bọn hắn đều ngủ không ngon. Thế là, tối hôm đó tất cả mọi người tại thanh tỉnh xuôi thai đến phía trước Điền Đại Thúc nói tới quái dị thanh âm đáng sợ. Tại lúc rạng sáng, bọn hắn đều nghe được trên núi truyền đến giống lên một tiếng, giống như quỷ mị. Thanh âm kia nghe tới không hề quá lớn, thế nhưng rất có lực xuyên thấu, đồng thời đáng sợ. Chỉ cần nghe một cái, liền sẽ có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Suy nghĩ một đêm, tất cả mọi người không có suy nghĩ minh bạch đó là thanh âm gì, cuối cùng đành phải nghe Giang Viễn Phàm nói khả năng này là trên núi nham thạch nóng nở ra lạnh co lại phát ra nổ tung âm thanh. Lý do này cũng đầy đủ, liền tạm thời tin tưởng là dạng này. Bởi vì Điền Đại Thúc nói thanh âm này là từ năm trước mùa đông bắt đầu có, vừa vặn khi đó lạnh, khả năng là nham thạch bắt đầu co rút lại. Tựa như trong nhà gỗ đổ dùng trong nhà, mùa đông tiểu gì cũng sẽ phát ra ba dạng nước âm thanh. Trước đây còn có người bởi vì cái này âm thanh, cho rằng trong nhà nháo quỷ, kết quả điều tra một phen phát hiện chỉ là vừa mua gỗ cái bàn tại dạng nước mà thôi. Biết trong đêm đến trộm đồ chính là hầu tử sau đó, Điền Đại gia tựa hồ không có tức giận như vậy. Hắn cùng Điền Đại Thúc đều như thế, cho rằng hầu tử thứ này giống người, có linh tính, dù sao cũng trộm không có bao nhiêu đồ vật, không cần lại quản. Bất quá về sau trong đêm phải đem lồng ga trên tường cái kia lọc chắn, dạng này hầu tử liền vào không được trong phòng. Nhưng mà, từ đêm nay về sau, hầu tử không còn có đến trộm qua đồ vật. Đại khái nó cũng bị dọa cho phát sợ đi. Thử nghĩ một cái, trong đêm tối đột nhiên sáng lên mấy cái tay đẹp tin, sau đó phát hiện chính mình bị một đám người vây xem, hơn nữa người người đều cầm trong tay vũ khí. Hầu tử bóng ma tâm lý hẳn là cũng sẽ không quá tiểu. Nếu là hầu tử biết nói chuyện, đêm hôm đó đoán chừng liền sẽ chửi ầm lên. Nguyên bản cho rằng nhiều lắm là tại Điền Đại Thúc trong nhà lưu lại 2-3 ngày, chỉ chớp mắt cũng đã đi qua 5 ngày. Hứa Mạn Thư đốt là lui, nhưng dị thường suy yếu. Cho dù ai như thế phát sốt phát 5 ngày, cũng sẽ dị thường suy yếu, huống chi nàng bản thân thể liền không quá tốt. Chu Dã mỗi lần cho nàng xem bệnh đều là cho mày, bởi vì 5 ngày đến, Chu Dã đều không có làm rõ ràng Hứa Mạn Thư vì cái gì phát sốt. Nàng cái này đốt có thể nói phát đến chẳng biết tại sao. Chu Dã ban đầu chẩn đoán ra phát sốt nguyên nhân là bởi vì tại Xuân Hàn xe lạnh thời điểm cắm trại, nhận phong hàn mà gây nên. Đúng bệnh hốt thuốc dưới tình huống, loại này chứng bệnh nhiều nhất 2 ngày liền sẽ rất có làm dịu, mà lại là khẳng định sẽ hạ sốt. Nhưng Hứa Mạn Thư tình huống lại không phải dạng này, nàng chưa từng chân chính lui qua đốt, chỉ là thiêu đến không nghiêm trọng như vậy, sốt nhẹ một trận lại biến thành sốt cao, như vậy lặp đi lặp lại 5 ngày, sau đó mới chậm rãi hạ sốt. Nàng cũng không phải là cái gì càng cúm, tất cả mọi người không có bị nàng truyền nhiễm. Liên một mực ho khan Điền Đại Gia đều dần dần tốt rồi. Nếu như là cảm cúm loại hình, Điền Đại Gia trường hợp này hẳn là sẽ lây nhiễm treo mới đúng. Chu Gia cuối cùng cũng chỉ có thể nói Hứa Mạn Thư chỉ là thân thể suy yếu, sức miễn dịch quá kém. Là ta học nghệ không tinh. Chu Gia tự dễ ước. Nhưng mọi người đều biết, Chu Gia rất lợi hại, nàng vẫn chỉ là cái không có tốt nghiệp y học sinh, liền có thể độc lập nhìn xem bệnh, trung tây y đều tương đối thuần thục, thậm chí trung y trình độ đều để người cảm giác có chút xuất thần nhập hóa. Bất kể nói thế nào, Hứa Mạn Thư hạ sốt, lại nghỉ ngơi một ngày, đại gia cũng liền có thể tiếp tục lên đường. Mấy ngày nay nông gia sinh hoạt, để đại gia trở nên có chút lười biếng, thậm chí cảm giác không ra đây đã là tận thế. Có lẽ nhân loại sắp diệt tuyệt. Bất quá nghĩ đến Giang Viễn Phàm nói, trên thế giới này kỳ thật căn bản là không có cái gọi là an toàn, vô luận cảm giác cái này nông gia viện sinh hoạt có cỡ nào thoải mái dễ chịu, bọn hắn vẫn là muốn đứng lên tiếp tục đi. Người trẻ tuổi đối còn sống khao khát càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa liền tại 2 ngày này, có mấy cái hư thối zombie lung lay tới gần cái này nông gia viện. Tần Mục Dương bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt đẩy ngã cái này mấy cái zombie, đồng thời kéo tới nơi xa trở về đến sau đó, mới nghe Điền Đại Thúc nói, nơi này đã hơn mấy tháng không có zombie xuất hiện. Phía trước thỉnh thoảng có zombie tới chơi, cũng là 1-2 con, không giống lần này nhiều như thế. Điền Đại Thúc chỉ vào một khối nho nhỏ sân đất nói ra, phía trước ta giết đều chôn ở bên kia, ta sợ ô nhiễm ta trồng, cho nên chôn đến rất xa. Điền Đại Thúc cái này cách làm rất chính xác, ai biết bị chết đi dọn bị ô nhiễm qua thổ địa, sẽ trồng ra đến thứ gì, đến cùng có thể hay không ăn. Những vật kia quá khó giết. Điền Đại Thúc có chút thổ thức, thân thể chặt thành nát bét, còn là sẽ cắn người. Nghe đến đó, Tần Mục Dương mới biết được, nguyên lai Điền Đại Thúc không hề biết như thế nào chính xác ứng đối zombie, liền đem hắn chỗ tổng kết một ít quy luật cùng thủ đoạn đều nói cho Điền Đại Thúc. Những ngày trung đụng này, Tần Mục Dương biết rõ Điền Đại Thúc cùng Điền Đại Gia đều là thuần thiện người. Loại này sống tiếp phương pháp dạy cho bọn hắn cũng không có cái gọi là. Bất quá, Tần Mục Dương vẫn mơ hồ lo lắng. Rõ ràng hơn mấy tháng không có zombie đột kích, lần này lại một lần tới mấy cái, có thể hay không thật rất nhanh liền có trong thành zombie di chuyển đến đây. Điền Đại Thúc bọn hắn tiểu viện có thể hay không như vậy không gánh nổi. Bọn hắn đã tại nơi này bình tĩnh lại lâu như vậy, vì cái này nơi ở cũng trả giá rất nhiều tâm huyết, năm nay lương thực rau dưa mới gieo giống bên trên. Tần Mục Dương rầu rĩ con nên hay không nói cho bọn hắn, ở lại đây không an toàn, thậm chí nghĩ đến muốn hay không mời bọn hắn gia nhập đội ngũ. Mãi đến rời đi một ngày trước, Tần Mục Dương vẫn là không có quyết định, ngược lại là Điền Đại Gia cùng Điền Đại Thúc lại lần nữa giữ lại bọn hắn, đồng thời lại nâng một lần trên núi cái kia không biết tên âm thanh, có lẽ sẽ là một loại nguy hiểm. Nhưng Tần Mục Dương bọn hắn quyết định tốt liền sẽ không lại thay đổi. Giữ lại không có kết quả, Điền Đại Gia chỉ có thể hết sức lấy ra trong nhà đồ tốt nhất, cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ. Tựa như lúc đi học, trước khi vào học một ngày trong nhà kiểu gì cũng sẽ là một bữa ăn ngon như thế. Điền Đại Gia lại giết một con gà hầm bên trên, còn đem Điền Đại Thúc ở bên ngoài săn được thỏ hoang nướng một cái, đồng thời làm mới mẻ rau dưa cùng trứng tráng. Bình thường ăn cơm cơ bản đều là hai đại món ăn đĩa, hôm nay ròng rã có 5 cái đồ ăn, từng cái đều tươi mới mỹ vị. Đại gia ăn như hổ đói, ăn đến bụng tròn vo, đẩy lên không động được. Ăn cơm xong nói chuyện phiếm, Tần Mục Dương bọn hắn cái này mới lần thứ nhất nói lên chi đội ngũ này kỹ càng kinh lịch cho Điền Đại Gia bọn hắn nghe. Điền Đại Gia cùng Điền Đại Thúc cũng là nghe đến một trận thổ thức, nhất là biết Tần Mục Dương bọn hắn đối mặt qua đội ngũ nhân viên tử vong sau đó. Bên ngoài bây giờ thế giới đều đã dạng này sao? Điền Đại Gia nhịn không được lộ vẻ xúc động, khi đó chúng ta cũng là qua thời gian khổ cực, có thể là đại gia sẽ không tự giết lẫn nhau. Tần Mục Dương chờ đến chính là Điền Đại Gia cái này phản ứng, hắn lập tức tiếp vào, đúng vậy à, hiện tại người không thể tùy tiện tin tưởng. Kỳ thật ngày đó Điền Đại Thúc như thế đến tìm ta rất mạo hiểm. Hắn muốn khuyên Điền Đại Gia cùng Điền Đại Thúc, đối kẻ xông vào muốn bảo trì cảnh giác, tốt nhất trước đem mọi người làm người xấu nhìn. Nào biết Điền Đại Thúc lại trả lời, mạo hiểm là mạo hiểm, nhưng các ngươi là người tốt không phải sao? Đều là hảo hải tử. Chương 290, bao bỉ, chương 290, bao bỉ. Dù sao vô luận nói như thế nào, các ngươi muốn coi chừng để phòng kẻ ngoại lai. Tần Mục Dương cuối cùng dặn dò, còn có, nơi này có lẽ sẽ không một mực bình tĩnh. Điền Đại Gia trầm ngâm một chút, chúng ta thiện lương là chuyện của chúng ta, đến mức người khác muốn làm thế nào, tùy bọn hắn đi thôi. Không thể bởi vì sợ người xấu, ta liền không làm người tốt. Bất quá như lời ngươi nói sẽ không một mực bình tĩnh là có ý gì? Tần Mục Dương không nói gì, Cao Phi lại vượt lên trước, ngược lại hạt đậu đồng dạng đem phía trước Giang Viễn Phạm phân tích không có địa phương an toàn ngôn luận nói ra. Điền Đại Gia tuy nói cả một đời ở tại Bắc Sơn Thị, đại đa số thời gian đều là tại nông thôn vượt qua, nói chuyện lại rất có kiến giải. Nếu không có địa phương an toàn, chúng ta cần gì phải chạy tới chạy lui? Nơi này có ăn có uống, không cần phát sầu, ngoại trừ không người đến thông cửa. Tất cả như trước kia cũng không có cái gì khác biệt. Ta ngược lại là còn lo lắng đến Vũ Sinh cùng hắn bé con. Dù sao Tần Mục Dương bọn hắn đã tận lực đem chính mình có thể nhắc nhở, có thể nói đều nói, muốn làm sao lựa chọn, đó chính là người khác sự tình. Các ngươi cái đội ngũ này rất tốt, giống các ngươi dạng này hảo hải tử, là trời cao cũng sẽ lựa chọn để các ngươi sống tiếp. Điền Đại Gia nhìn xem Giang Viễn Phàm nói, ngươi cùng Tần Mục Dương, hai người hữu dung hữu nhu, cũng là có thể xung làm một cái lĩnh đội nhân vật, ngươi lại cam tâm tình nguyện khuất tại hắn phía dưới, là cái lợi hại hải tử. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Điền Đại Gia cũng kém không nhiều thăm dò rõ ràng bọn hắn những người này tính nết. Giang Viễn Phàm mặt không đổi sắc nói, Tần Mục Dương dạng này lĩnh đội rất tốt, đi theo hắn ta rất bất lo, rất nhiều chuyện ta không cần phải đi làm. Kỳ thật ta cũng không có đại gia ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ta có đôi khi rất không nhân tính. Điền Đại Gia hiểu được Giang Viễn Phàm cái này không nhân tính là có ý gì, biết hắn tại một số thời khắc lựa chọn gặp qua tại lý trí, không giống như là nhân loại loại này có tình cảm động vật sẽ làm ra lựa chọn. Người đây, có hắn như thế một cái có trí tuệ người ở bên người, sẽ cảm thấy địa vị nhận đến uy hiếp sao? Điền Đại Gia hỏi Tần Mục Dương. Tần Mục Dương cười hắc hắc, ta ngược lại là ước gì người nào đem cái này lĩnh đội vị trí chiếm. Bất quá đại gia tạm thời cũng còn không có xem như lĩnh đội năng lực, ta chỉ là hơi tốt một chút, cho nên trước hết chiếm vị trí này đi. Lão Giang hắn đối với ta đến nói có rất tốt tỉnh táo tác dụng, có đôi khi ta rất mềm yếu, hắn sẽ nhắc nhở ta làm ra chính xác, hoặc là nói lợi cho chúng ta đoàn đội sinh tồn lựa chọn. Chúng ta thiếu một thứ cũng không được. Điền Đại Gia thỏa mãn gật đầu, dạng này liền tốt. Ta là nhịn không được muốn vì các ngươi những hài tử này quan tâm, ta cái kia Tôn Nhi, cùng các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, ta nhìn thấy các ngươi, liền nghĩ đến hắn. Ta hy vọng các ngươi đoàn kết sống sót. Nguyên lai Điền Đại Gia fan này hỏi thăm, chỉ là vì thăm dò Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương Tâm, muốn biết bọn hắn cái đội ngũ này có thể hay không một mực cùng bình sinh tồn tiếp. Còn tốt, hắn được đến một cái kết quả vừa lòng. Tần Mục Dương bọn hắn trở về lều vải bên trong đi qua đêm sau đó, Điền Đại Gia rất chân thành đối với chính mình nhi tử cùng đã bị trở thành tôn nữ Tiểu Lâm nói ra, các ngươi cùng bọn hắn đi thôi. Nơi này không phải lâu dài trụ sở, tương lai sẽ không an toàn. Điền Đại Thúc trừng hai mắt, cha, nuôi nhi tử làm gì ngươi biết không? Ta chết cũng phải chết ở chỗ này cho ngươi đưa ma. Ta cũng thế. Tiểu Lâm thấp giọng nói, ngươi chó đồ vật. Ta sống thật tốt, ai muốn ngươi đưa ma? Điền Đại Gia nhìn trước mắt hai người, các ngươi cũng còn tuổi trẻ, còn có bó lớn thời gian. Nhất là ngươi, Tiểu Lâm. Nếu như các ngươi nguyện ý đi, ta đánh bạc mặt mo đi cầu bọn hắn dẫn hai ngươi đi. Ta sẽ không đi. Điền Đại Thúc chém đinh chặt sắt nói, lao bà không có, nhi tử không có, hiện tại để ta bỏ xuống cha. Vậy ta vẫn là người sao? Người sống vì cái gì? Vì thân nhân bằng hữu, không phải là vì chính mình sống một mình. Để Tiểu Lâm đi thôi. Tiểu Lâm nhìn một chút Điền Đại Thúc, lại nhìn một chút Điền Đại Gia, bịch một tiếng quỳ xuống, ra ra, thúc. Các ngươi hai cái ân cứu mạng, ta không thể báo đáp. Cầu các ngươi không nên đuổi ta đi, để ta thật tốt hiếu kính các ngươi. Đời ta chết cũng phải chết tại các ngươi bên cạnh. Nói xong, Tiểu Lâm nước mắt tựa như chảy ra, khóc đến tan nát cõi lòng. Điền Đại Thúc tranh thủ thời gian đi kéo nàng, muốn để nàng đứng dậy, trong lúc nhất thời lại không có kéo lên. Ta sẽ không đi. Ta không đi. hảo hài tử, không muốn đi liền không đi. Điền đại gia đỡ lấy Tiểu Lâm, đều không đi. Đều không đi. Chúng ta một nhà ba người, cùng một chỗ sống, cùng một chỗ chết. Ba người ôm đầu khóc giống. Trong tận thế, còn có thể nắm giữ dạng này thân tình, đã so đại bộ phận người may mắn, sống lâu một ngày đều thuộc về là kiếm, huống chi bọn hắn sống đến coi như dễ chịu. Tần Mục Dương bọn hắn tại sáng ngày thứ hai tạm biệt cái này nông gia tiểu viện, bọn hắn thức dậy rất sớm, trời còn chưa sáng liền đứng dậy thu thập. Điền đại gia so với bọn họ lên được sớm hơn, chờ bọn hắn thu thập xong đồ vật, Điền đại gia đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn vì bọn hắn chuẩn bị một đống đồ ăn. Có khả năng cất giữ vài ngày không xấu bánh nướng, hong khô quen thịt gà cùng thịt thỏ, một chút làm cây nấm. Dù sao có khả năng mang theo ở trên đường không xấu đồ vật, Điền đại gia đều chuẩn bị cho bọn họ một phần. Tựa như đưa tôn tử của mình lúc đi học, Điền đại gia đưa đi Tần Mục Dương bọn hắn. Trước khi đi, Tần Mục Dương lại lần nữa hỏi thăm bọn họ, thật không muốn rời đi sao? Điền đại gia thản nhiên đối mặt với sinh tử, đồng thời còn tại lúc cáo biệt trêu chọc nói, bọn nhỏ, chúng ta người nào chết trước cũng không nhất định đây. Các ngươi đem nơi này đường ra à, đi ra ngoài, nếu là cảm thấy bên ngoài không được, liền trở lại. Thiếu ăn, tùy thời đến cầm. Rời đi cái này nông gia tiểu viện, đi đến thông hướng trên núi con đường, Tần Mục Dương nhịn không được nghĩ đến, liền trước mắt mà nói, Điền đại gia nhà bọn họ sinh hoạt coi như không tệ, tương đối vẫn là an toàn, đây có phải hay không là cũng bên cạnh chứng minh sinh hoạt tại nông thôn phụ mẫu, bọn hắn còn sống khả năng cũng rất lớn đâu. Đáng tiếc Tần Mục Dương không có cách nào đi trở về nghiệm chứng, quê hương của hắn tại tổ quốc góc Tây Nam, được xưng thuộc đạo khó khăn địa phương, tại tận thế rất khó vượt qua những cái kia cao vút trong mây ngọn núi trở về. Hắn có thể làm chính là cam đoan chính mình trước sống, tương lai nếu như có thể mượn nhờ càng lớn đoàn thể hoặc là chính phủ lực lượng, đi về nhà nhìn xem. Đương nhiên, cũng có thể cả một đời rốt cuộc không thể quay về. Tổ quốc quá lớn, nhưng trong lòng có cái hy vọng sẽ dễ chịu chút. Sợ rằng trong đội ngũ tất cả mọi người là như thế nghĩ đi. Lúc trước đi theo phụ mẫu rời đi Lưu Tư Kỳ, từ một loại nào đó góc độ đến nói, là may mắn nhất người hạnh phúc nhất. Đại gia một đường đi, một đường nhớ lại mấy ngày nay tự tại sinh hoạt, cũng tại suy nghĩ lấy bọn hắn sắp đi tới tận thế thành lũy bộ dạng. Tại đại gia trong lòng, tận thế thành lũy là một tòa toàn bộ tự động hóa hiện đại kiến trúc, bên trong tất cả mọi thứ đều là từ trí tuệ nhân tạo đến hoàn thành, nhân loại chỉ cần ra lệnh liền có thể thu hoạch được tất cả. Dù sao tại loại này phim khoa học viễn tưởng bên trong nhìn qua tân tiến nhất nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật, tất cả đều bị bọn hắn ảo tưởng đến tận thế trong pháo đài. Rời đi rộng lớn bằng phẳng vùng quê, bọn hắn dần dần bắt đầu đi đến đường dốc, trước mắt sơn mạch đã càng ngày càng gần, mơ hồ có một loại chèn ép cảm giác. Liên tại bọn hắn vừa vặn lên núi không lâu, bọn hắn phát hiện phía trước Tần Mục Dương mất đi cái kia túi bánh bích quy. Lại hoặc là nói, là cái kia bánh bích quy bao bì. Chương 291, trộm bao trộm, chương 291, trộm bao trộm. Hiện tại Tần Mục Dương bọn hắn đã biết đêm hôm đó trộm đồ chính là hầu tử, cho nên tại chỗ này nhìn thấy bao bì cũng không có cái gì lo lắng. Bất quá Cao Phi lại đề nghị, lão Điền bọn hắn không muốn đối phó con khỉ kia, nếu không chúng ta hỗ trợ đối phó. Tại nhân gia trong nhà ăn uống chùa vài ngày, trước khi đi còn cầm nhiều đồ như vậy, không giúp bọn hắn làm ý chuyện, ta có chút băn khoăn. Hơn nữa loại này núi Nga Mi người anh em trả thù tâm là rất mạnh, gần nhất không có đi trộm đồ khẳng định là tại nín cái gì ý nghĩ xấu. Cao Phi tiểu nói này, Tần Mục Dương trong nội tâm cũng có chút dao động. Nếu là tương lai con khỉ này ra đi quấy rối Điền đại thúc bọn hắn cũng không phải vấn đề. Điền đại thúc bọn hắn cho rằng hầu tử là có linh tính đồ vật, hẳn là bởi vì chưa từng thấy núi Nga Mi hầu tử đi. Bọn hắn không dám hạ thủ đối phó, Tần Mục Dương bọn hắn lại không có một cái là không dám hạ thủ đối phó, bọn hắn có thể là liền lang đều cùng một chỗ hợp tác đối phó qua. Vậy liền chú ý đến xung quanh đi. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút nói, chúng ta bây giờ tiến vào trên núi, rất có thể đã tiến vào con khỉ kia phạm vi hoạt động, không đi tìm nó cũng có thể sẽ tìm đến chúng ta. Hầu tử lãnh địa ý thức xem như là tương đối mạnh động vật, nếu có người xâm nhập, bọn họ đồng dạng sẽ lên đi đầu đuổi. Cũng không biết cái này đơn độc một cái hầu tử có thể hay không làm như vậy. Tần Mục Dương bọn hắn bắt đầu hướng sơn mạch chỗ sâu đi, bộ pháp dần dần trở nên chậm, thể lực cũng có chút theo không kịp. Cóng tràn đầy vật tư ba lô, còn muốn bò loại này gần như tìm không được đường núi hoang, xác thực rất khó đi, một đường còn cần đề phòng con khỉ kia khả năng sẽ đi ra quấy rối, đại gia có thể nói là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Giữa trưa, bọn hắn tại dưới một thân cây nghỉ ngơi, tiện thể ăn một chút đồ ăn. Buổi sáng ăn đến rất no, vốn cho rằng sẽ rất khiêng đói bụng, nhưng leo núi là cái tiêu hao thể lực việc, lúc này toàn bộ đều đói đến ngực dán đến lưng. Tất cả mọi người đem ba lô ném xuống đất, chính mình cũng thuận thế ngồi xuống, tựa vào ba lô bên trên. Chỉ có Giang Viễn Phàm một cái bệnh thích sạch sẽ không nỡ đem sạch sẽ ba lô ngay tại chỗ ném xuống, mà là đem ba lô treo ở trên cây, chính mình cũng tựa vào hắn tuyển chọn tỉ mỉ cây kia sạch sẽ trên cây, không vui lòng cùng đại gia đồng dạng trực tiếp ngồi dưới đất. Chính ai kỹ nuốt chậm lấy trong tay lớn bánh rán, Giang Viễn Phàm đột nhiên cảm giác được một mảnh lá cây rơi xuống bánh rán bên trên. Một mảnh xanh nhạt là mới. Theo lý mà nói, nếu như đứng dưới tảng cây thời điểm có lá cây rơi xuống, nhất định là loại kia khô héo lá cây, tự nhiên rơi hoặc là cây cối nhận đến ngoại lực lay động mà rơi. Loại này xanh nhạt lá cây, ngoại lực lay động cây cối, hẳn là cũng sẽ không rơi xuống đi. Giang Viễn Phàm cảm thấy chính mình vừa rồi tựa vào trên cây lực lượng rất nhẹ, không đến mức sẽ để cho loại này lá xanh rơi xuống. Hắn kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy một mảnh xanh mới bên trong, một tấm lông xù mặt cùng hai cái dị thường giống nhân loại con mắt, cứ như vậy chừng chừng nhìn qua hắn. Tấm kia mặt lông phía dưới đưa vô cùng linh hoạt hai cánh tay, đang đem Giang Viễn Phàm ba lô lén lút hướng trên cây nâng. Một cái mắt, Giang Viễn Phàm trong đầu nhớ tới vậy mà là mặt lông lôi công chủy hòa thượng đánh tới cửa rồi câu nói này, hắn cảm giác đầu óc của mình bị Cao Phi ô nhiễm. Bất quá nháy mắt hắn liền lấy lại tinh thần, đây là Cao Phi nói núi Nga Mi người anh em ngay tại trộm túi đeo lưng của hắn. Biết loại này người anh em sức chiến đấu rất cao, bị nó cào thương có khả năng sẽ lây nhiễm bệnh chó dại các loại virus, Giang Viễn Phàm trực tiếp rời đi dưới cây mới mở miệng hô, trên cây có hầu tử. Tần Mục Dương trước hết nhất kịp phản ứng, hắn ném xuống trong tay nhai một nửa thịt khô, ngẩng đầu khóa chặt ngay tại trên cây trộm ba lô khỉ, tay đã cấp tốc nắm lên ống thép, hướng về trên cây hầu tử ném qua. Tần Mục Dương ý nghĩ là trước cầm về ba lô, hắn cho rằng chính mình lần này nhất định sẽ dọa đến cái kia hầu tử ném xuống ba lô làm mệnh. Nhưng mà lần này không có đánh trúng, cái kia hầu tử vài ngày không có đi điền đại thúc nhà trộm qua đồ vật, đã sớm cực đói, nhưng vẫn là dáng người linh hoạt, chính là nắm lên Giang Viễn Phàm ba lô, trực tiếp nhảy tới một cái khác cái cây bên trên. Gốc cây kia khá là nhỏ, căn bản chịu không được một cái hầu tử tăng thêm một cái chứa đầy ba lô đột nhiên treo lên trọng lượng, cành cây bỗng nhiên lay động một cái. Mắt thấy thân cây liền muốn đứt gãy đem hầu tử ngã xuống, con khỉ kia nhưng lại tại thân cây đứt gãy phía trước kéo lấy ba lô nhảy lên một cái khác cái cây. Động tác nhanh chóng, không có chút nào muốn từ bỏ trong tay ba lô ý nghĩ. Tại hầu tử nhảy lên bên trong, cây cối không ngừng lay động, phát ra hào hào tiếng vang. Tần Mục Dương nhặt về dưới cây ống thép đuổi theo, vẫn không quên giao phó, xem trọng bao lưng của ta. Vạn nhất còn có cái khác hầu tử, hắn cái này vừa chạy, cũng không liền trúng hầu tử kế điệu hồ lý sơn. Tần Mục Dương đi ra ngoài về sau, đại gia mới kịp phản ứng phát sinh cái gì, Cao Phi cùng Lâm Vũ lập tức liền cầm lên riêng phần mình vũ khí liền xông ra ngoài. Lương Đông Thăng còn một người, đem không ăn xong thịt khô dùng sức nhét vào trong miệng mới đi theo đuổi theo. Cây cối lay động âm thanh càng lúc càng xa, hầu tử đã đi xa. Những người khác cũng là nhiệt huyết sôi trào muốn đuổi theo đi, nhưng Giang Viễn Phàm lại lớn tiếng gọi bọn họ lưu lại. Coi chừng điệu hổ ly sơn, bảo vệ tốt Cao Phi lưng của bọn hắn bao. Đại gia lập tức đem trên mặt đất tất cả ba lô đều nhấc lên, một mực siết trong tay. Ba lô chẳng khác gì là bọn hắn nửa cái mạng, ba lô mất đi, chứ có không tiện, bên trong chứa đủ loại cứu mạng vật tư. Con khỉ này tuy nói thoạt nhìn hình thể không lớn, nhưng cảm giác tương đối thông minh. Nếu là thật có đồng bạn gì đó, trước dùng hình thể không lớn mà linh hoạt hầu tử rời một bộ phận người, lại dùng chiến lực khá mạnh trở về trộm đồ, vậy liền khó lòng phòng bị. Còn tốt Giang Viễn Phàm tương đối tỉnh táo, loại này sự tỉnh sợ nhất đồng đội như ong vỡ tổ đuổi theo. Hắn để đại gia lưng tựa lưng đứng thành một vòng tròn, dạng này bốn phương tám hướng đều có con mắt nhìn chằm chằm, có thể nhanh nhất phát hiện trên núi đủ loại dị động. Không chỉ là muốn nhìn chằm chằm thủy bình tuyến thượng bốn phương tám hướng, còn muốn chú ý trên cây. Bọn hắn đứng tại tương đối trống trải một chút địa phương, trên đỉnh đầu không có cây, ngược lại là không lo lắng giống Giang Viễn Phàm vừa rồi như thế, ngẩng đầu phát hiện trên đầu có hầu tử. Nhưng bốn phía vẫn như cũng là cây cối rậm rạp, nếu có cái khác hầu tử giấu ở những này trên cây, hoàn toàn có thể trực tiếp lay động qua đến tiến vào bọn hắn vòng phòng ngự. Tuy nói nếu là có hầu tử dạng này tùy tiện xâm nhập, bọn hắn đứng đến như thế tập trung, khẳng định có thể đánh ngã hầu tử. Bất quá tại đối phó hầu tử quá trình bên trong, khẳng định không khỏi sẽ có một chút cào tổn thương hoặc là bị cắn bị thương. Hầu tử thủ đoạn công kích, đơn giản nhất hữu hiệu chính là dùng móng vuốt cào, móng của nó là phi thường sắc bén, không phải vậy không có khả năng chống đỡ bọn họ tại trong rừng cây bay vọt mà không ngã xuống. Lại bọn họ lại là cỡ lớn ăn tạp động vật, thỉnh thoảng sẽ đi săn, sẽ ăn thịt. Ý vị này hàm răng của bọn nó cũng sẽ rất sắc bén. Nếu như bị cắn bị thương một ngụm, rất có thể sẽ ít khối thịt. Loại này ngoại thương đều vẫn là thứ nhỉ, bởi vì hầu tử tùy tiện đem người không đánh chết. Đáng sợ là bọn họ trên thân có thể mang theo đủ loại virus, thứ này nếu là lây nhiễm bên trên, tại bây giờ chữa bệnh điều kiện cũng không có tốt như vậy tình huống, chẳng khác nào là tuyên bố tử hình. Chương 292, Kim Tiệp Tằng, chương 292, Kim Tiệp Tằng. Đại gia lưng tựa lưng đứng, nghe lấy Giang Viễn Phàm chỉ huy, đem đậu đậu vây vào giữa, một bộ phận hy vọng của mọi người phía trước, một bộ phận người thì là đem ánh mắt đặt ở trên cây cối vừa đi vừa về băn khoăn, đồng thời không đứng lên lỗ tai nghe lấy động tĩnh xung quanh. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có hầu tử thân ảnh, cũng chưa từng nhìn thấy cây cối lay động. Cái này thời tiết lá cây còn không quá rậm rạp, không đủ để đạt tới che khuất bầu trời trạng thái. Xuyên thấu qua màu vàng nhạt lá cây, có khả năng nhìn thấy bị cắt phân đến vụn và xanh thẳm bầu trời. Đợi đến giữa hè thời điểm, đi tại những này cành lá rậm rạp dưới cây, liền rốt cuộc không nhìn thấy một tia trời xanh, sẽ để cho người cảm giác được một loại ấm lãnh, trong lòng không nhịn được nhớ tới đủ loại cổ điển trong chuyện xưa ẩn hiện tại núi rừng quỷ quái. Cũng may hiện tại thời tiết cũng không tệ lắm, ôn hòa, cây cối không có che kín tất cả, cho nên bọn hắn có khả năng phát giác được trên cây đến tột cùng có hay không hầu tử. Vừa rồi con khỉ kia sở dĩ có thể đạt được, cũng là bởi vì Tần Mục Dương bọn hắn trên đường đi không có lại nhìn thấy hầu tử dấu vết lưu lại, bắt đầu buông lòng cảnh giác. Bọn hắn muốn đi sơn mạch kéo dài hơn 100 km, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ như vậy đúng dịp liền gặp phải hầu tử. Rõ ràng đi điền đại thúc nhà trộm đồ hầu tử liền một cái, cứ như vậy một cái hầu tử đều có thể bị bọn hắn gặp vỡ, vật khí này cũng là không có người nào. Hơn nữa vừa rồi đại gia vốn là rất mệt mỏi, tại buông lòng nghỉ ngơi, chính là tính cảnh giác kém nhất thời điểm. Ngày trước ở trong thành thị tiến lên, mỗi khi buông lòng nghỉ ngơi thời điểm, Tần Mục Dương bọn hắn đều sẽ có người canh gác, đồng thời đại gia tính cảnh giác đều rất mạnh. Đến nông thôn, đại gia thần kinh liền không có căng cứng như vậy. Có đôi khi Tần Mục Dương còn tận lực để bọn hắn buông lòng chút, không muốn luôn là tinh thần căng cứng. Bây giờ xem ra, vẫn là không thể quá mức buông lòng, vừa rồi liền Tần Mục Dương đều kém chút không có phản ứng kịp. Giang Viễn Phàm bọn hắn bên này không hề có động tĩnh gì ngốc tại chỗ, mà Tần Mục Dương bọn hắn thì là từng cái đuổi đến thở hổn hển. Con khỉ kia không đứng ở cây cối ở giữa nhảy lên, vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng còn đem tay luồn vào trong ba lô lấy ra bên ngoài đồ vật. Chỉ cần là không thể ăn, nó không cần, liền trực tiếp hướng dưới cây ném. Toàn bộ một ngày nữa tán hoa. Giang Viễn Phàm lúc đầu có một bản bách khoa toàn thư loại hình sách báo, muốn dùng đến học tập một cái rau dại gì đó tri thức, kết quả bị con khỉ kia xé cái nát bét, vậy đến truy ở phía dưới Tần Mục Dương bọn hắn đầy người mảnh giấy vụn, có một loại linh đường mỹ cảm. Con khỉ kia hết sức kích động, không ngừng nhảy vọt ở giữa, còn phát ra loại kia hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng hưng phấn gọi tiếng. Cái này có thể khổ ở phía dưới truy đuổi người. Tần Mục Dương một bên chạy một bên hô hào, các ngươi phía sau, đến cái người thu thập một chút những vật này, đem có thể dùng nhặt lên. Cái này nhiệm vụ đương nhiên rơi vào Lương Đông Thăng trên thân, bởi vì mấy hắn chạy chậm nhất. Hắn ở phía sau hì hục nhặt đồ vật, một bên càng không ngừng ngã té ngã. Rừng cây này bên trong khắp nơi đều là năm ngoái khô héo dây leo cùng năm nay mới ráng dấp dây leo quấn quýt lấy nhau, tầng tầng lớp lớp tựa như từng gạt ngựa đồng dạng. Lương Đông Thăng này nhân lực khí lớn sức chịu được mạnh, làm sao cũng không phải là linh hoạt như vậy, chỉ chốc lát sau liền đem chính mình cho trói lại, giống như bắt giới đụng thiên hôn thời điểm mặc chân châu áo lót. Phí đi sức chín châu hai hổ, Lương Đông Thăng mới tránh thoát những cái tia dây leo, tiếp tục hướng phía trước nhặt Giang Viễn Phàm trong ba lô bị ném ra đồ vật. Bất quá đi chưa được mấy bước, hắn lại một lần bị cuốn lấy. Cũng phải thua thiệt hắn người này rất có kiên nhẫn, nếu là Cao Phi, đã sớm chửi ầm lên trực tiếp không làm. Bất quá, nếu như là Cao Phi lời nói, cũng sẽ không như thế dễ dàng bị cuốn lấy, dù sao tương đối muốn linh hoạt nhiều lắm. Giờ phút này, Cao Phi cùng Lâm Vũ kể vai sát cánh, truy sau lưng Tần Mục Dương. Một bên chạy, còn vừa có thể nghe đến Cao Phi phẫn nộ tiếng mắng, chờ ta bắt được con khỉ này, ta mẹ nó tuyệt đối phải ăn tươi hóc khỉ. Lâm Vũ ý ú em một tiếng mới nói, đừng, cái gì đều ăn cuối cùng sẽ hại ngươi. Đánh rắm, cái gì đều ăn cuối cùng sẽ dinh dưỡng cân đối. Cao Phi đáp. Phía trước Tần Mục Dương, hai người có thể hay không ngậm mồm tiết kiệm một chút sức lực. Hiện tại đuổi nửa ngày, Tần Mục Dương từ đầu đến cuối không nghĩ tới như thế nào phá cục, hơn nữa cách Giang Viễn Phàm bọn hắn càng ngày càng xa, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Hình như con khỉ này tại cố ý dẫn bọn hắn hướng cái phương hướng này chạy đồng dạng. Có đôi khi Tần Mục Dương trong lòng đánh lấy chống lui quân, nghĩ đến nếu không coi như xong, dù sao chỉ là một cái ba lô, không cần thiết hao phí như thế đại thể lực đuổi theo. Loại này thời điểm, con khỉ kia liền sẽ đột nhiên trên tảng cây quay thiếu, giống như là nhe răng cười âm thanh, đang cười nhạo lấy bọn hắn. Tần Mục Dương ngay lập tức sẽ có cẳng đuổi theo, nghĩ đến cái kia trong ba lô chứa thuộc về Giang Viễn Phàm đồ vật, cứ như vậy từ bỏ sát thực đáng tiếc. Cuối cùng, Tần Mục Dương mệt mỏi, mà con khỉ kia cũng đột nhiên mất đi vết tích. Có lẽ là trốn xa, có lẽ là núp ở chỗ nào không nhúc nhích, dù sao Tần Mục Dương ánh mắt cùng thính giác bên trong đồng loạt mất đi con khỉ kia vết tích. Nghĩ đến chính mình bị hầu tử đùa bỡn xoay quanh, Tần Mục Dương trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chính mình có đôi khi cuối cùng vẫn là quá dễ kích động, hiện tại chạy xa như vậy, cái gì đều không được đến, chỉ có thể tay không trở về, hy vọng Lương Đông Thăng có khả năng nhiều nhặt một chút có thể dùng đồ vật, giảm bớt một điểm tổn thất đi. Nghĩ như vậy, Tần Mục Dương chuẩn bị quay người đi trở về. Sau đó liền tại xoay người một sát na, hắn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cây xanh nhãn ảnh bên trong, chậm rãi lộ ra một cái khổng lồ mà rất có chèn ép tính thân thể. Cái kia vàng rực bóng loáng da lông cùng ánh mắt thâm thúy, để Tần Mục Dương một nháy mắt cảm giác được cái gì kêu từ đầu đến chân run rẩy. Hắn khẩn trương nắm chặt trong tay cái kia ống thép, trong lòng biết chính mình không cách nào dùng bất kỳ vũ khí nào mặt đối mặt phía trước cái này quái vật khổng lồ, nhưng vẫn là một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà không phải xoay người chạy. Dùng sau lưng đối mặt cái này quái vật khổng lồ, sẽ càng trong chết. Tần Mục Dương dùng chính mình vô cùng tàn nhẫn nhất ánh mắt chằm chằm trở về, tính toán mê hoặc trước mắt manh thú. Cao Phi cùng Lâm Vũ liền tại phía sau, Tần Mục Dương không dám quay đầu xem bọn hắn vị trí, đang chuẩn bị lớn tiếng gọi bọn họ rút lui, liền nghe đến một cái tiện hề hề âm thanh tại sau lưng xa mấy mét địa phương vang lên. Ngoa tạo, Đông Bắc Kim Tiệm Tàng. Không cần quay đầu lại liền biết, đây là Cao Phi âm thanh. Hắn có đôi khi thật như cái ngốc lớn mật, bất luận đối mặt tình huống như thế nào, đều có thể làm giống tại quay tiết mục ngắn. Cái này mẹ hắn là Hồ Đông Bắc đi. Lâm Vũ hơi kinh ngạc ngừng hướng phía trước bước chân, con mắt gắt gao tiếp cận Tần Mục Dương. Nếu như Tần Mục Dương có cần, hắn nhất định sẽ không chút do dự xông đi lên. Thứ này tại chúng ta Đông Bắc chính là Kim Tiệm Tàng. Cao Phi vậy mà còn đi về phía trước một bước, đúng không, mẹ mẹ? Cao Phi hướng về phía cái kia Hồ Đông Bắc kêu mẹ mẹ. Tần Mục Dương hận không thể quay đầu cho Cao Phi trên đầu đến lập tức, nhưng hắn không dám quay đầu. Đem sau lưng lộ cho loại này mánh thú, tất nhiên sẽ gặp phải tập kích. Tần Mục Dương hiện tại cuối cùng minh bạch con khỉ kia dụ ý. Đêm hôm đó bọn hắn tập thể cho hầu tử lưu lại bóng ma tâm lý, cho nên hầu tử trộm đi Giang Viễn Phàm ba lô, đem bọn họ dẫn tới cái này Hồ Đông Bắc trên lãnh địa tới. Lão hổ lãnh địa ý thức rất mạnh, lần này Tần Mục Dương bọn hắn sẽ không quá tốt qua. Chương 293, mau bỏ đi cách, chương 293, mau bỏ đi cách. Lão hổ không có động, Tần Mục Dương cũng không dám loạn động. Cao Phi còn tại phía sau mẹ mẹ đều, Tần Mục Dương không quay đầu lại cả giận nói, các ngươi hai cái nhanh mang cho ta bên trên Lương Đông Thăng cút về. Têu đại gia rút lui. Lần này hai người đều đối Tần Mục Dương lời nói mắt điếc tai ngơ, bọn hắn chậm rãi đi lên phía trước, một trái một phải đứng tại Tần Mục Dương hai bên, tựa như tả hữu hộ pháp giống như. May mắn Lão Giang không có tới. Cao Phi nói, không phải vậy hắn sẽ dọa nước tiểu a. Ngậm miệng. Tần Mục Dương cả giận nói, hắn sợ Cao Phi lời nói quá nhiều, cái này Hồ Đông Bắc sẽ đem ánh mắt đặt ở Cao Phi trên thân, dẫn đầu đối Cao Phi phát động tiến công. Bất quá, nếu là Hồ Đông Bắc tiên tiến công chính mình, cũng không quá tốt đi. Ba người bọn hắn đối cái này Hồ Đông Bắc đến nói, hẳn là cũng chính là tam trảo sự tình, không, một trảo có thể liền sẽ đánh ngã bọn hắn. Khổng lồ như vậy thân thể cùng lực lượng cường đại, nhẹ nhàng một cái liền sẽ vặn gãy bọn hắn cái cổ. Tần Mục Dương chưa từng có cảm thụ qua mãnh liệt như thế nguy cơ, liền xem như ban đầu ở bệnh viện tỉnh lại, biết đối mặt mình là zombie bộc phát thế giới, hắn cũng không có qua dạng này cảm giác nguy cơ chịu. Đại khái bởi vì luôn là tại TV điện ảnh tác phẩm bên trong nhìn thấy nhân loại đối phó zombie, cảm giác chính mình cũng coi như tích lũy một chút kinh nghiệm, mà nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua nhân loại như thế nào đối phó lão hổ loại này động vật đi. Trong núi rừng có thể nói quả thực chính là lão hổ sân nhà. Tần Mục Dương bọn hắn chạy một chút bất quá, trốn cũng không có địa phương có thể trốn. Trong tay công cụ giết dê đều khó khăn, đừng nói giết lão hổ. Năm đó võ tổng đánh thật sự là cái đồ chơi này, khó có thể tin. Con hổ này thoạt nhìn ăn đến không sai, hiện tại có lẽ sẽ không quá đói bụng. Tần Mục Dương thấp giọng nói, các ngươi hai cái lặng lẽ lui về sau, trở về nói cho đại gia, kêu đại gia chạy mau. Lão hổ phạm vi lãnh địa rất rộng, nhất định phải tranh thủ thời gian rút khỏi đi. Nếu dạng này, cùng một chỗ lui đi. Lâm Vũ cũng đem âm thanh ép tới rất thấp. Cùng một chỗ lui không thực tế. lưu một người nói không chừng có thể kéo lại nó. Tần Mục Dương nói chuyện thời điểm, vẫn như cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lão hổ. Lão hổ đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng không có di động. Họ mèo động vật tại săn bắn thời điểm là rất có kiên nhẫn, cứ như vậy ngồi chờ một ngày bất động sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Nó đều ăn no, bóng loáng không dính nước, có lẽ sẽ không công kích chúng ta đi. Lâm Vũ nói. Khó mà nói. Họ mèo động vật có đôi khi đi săn không phải là vì ăn, đơn thuần chính là vì chơi. Bọn họ trời sinh tính chính là thích được sát. Tần Mục Dương chớp chớp khô khốc con mắt, cho nên nhất định phải lưu lại một người cùng nó chơi. Cứ như vậy nháy một cái mắt, Tần Mục Dương liền phát hiện lão hổ bước về trước một bước. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng đối Tần Mục Dương bọn hắn tới nói, cũng là một loại chèn ép tính hành động, đây là mang theo khiêu khích thú vị. Đi mau, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta không đi, muốn đi các ngươi hai cái đi. Ta muốn cùng nhà ta mễ mễ chơi một lát. Cao Phi nói xong, vậy mà hướng phía trước đạp một bước. Loại này hành động đối với lão hổ loại này manh thu đến nói, không thể nghi ngờ là to lớn khiêu khích. Tần Mục Dương nhìn xem Cao Phi động tác, trên trán trực tiếp liền toát mồ hôi, hắn suy nghĩ một hồi lão hổ nhào tới, mình rốt cuộc là có cẳng liền chạy, vẫn là đẩy Cao Phi một cái. Nhưng mà, trong tưởng tượng manh hổ chụp mồi cũng không có phát sinh. Lão hổ yên lặng đứng vững, đem khóa chặt Tần Mục Dương hai mắt chuyển qua Cao Phi trên thân. Cao Phi lại cả gan đi về phía trước một bước, mềm mễ, hai ta là đồng hương, ngươi cũng chớ làm loạn nha. Lão hổ đầu nghiêng, lại có một loại manh manh cảm giác. Tần Mục Dương lập tức giữ chặt Lâm Vũ, về sau co lại một bước. Cao Phi là chúng ta sáng tạo ra cơ hội, chúng ta rút lui trước. Tần Mục Dương cũng không phải loại kia lầu gỗ, tuy nói Cao Phi mệnh rất trọng yếu, nhưng bắt đầu so sánh, đại gia mệnh quan trọng hơn, nhất định phải trở về mật báo. Bất quá, ném Cao Phi một người tại chỗ này cũng không phải Tần Mục Dương phong cách, hắn dỗ dành Lâm Vũ lui về sau, chính mình lại lui lại mấy bước liền không núp nhích tí nào. Không quản có cái gì, hắn hy vọng cái khác đồng đội có thể còn sống sót, mà hắn đem cùng Cao Phi cùng nhau đối mặt không biết kết quả. Lâm Vũ cũng là toàn cơ bắp, đi đến một nửa phát hiện Tần Mục Dương không cùng tới, liền nghĩ trở về tìm hắn. Lúc này, một mực bị dây leo cuốn lấy Lương Đông Thăng cuối cùng từ cái kia một đống thừng gạt ngựa bên trong thoát thân, hướng thẳng đến Tần Mục Dương bọn hắn xông lại. Đồ vật ta đều nhặt lên, các ngươi đi đến thật là nhanh. Lương Đông Thăng trong ngực ôm một đống đồ vật loạn thất bát tao, thở hổn hển. Cao Phi bên kia còn tại mê mễ, mẹ mẹ đều, đột nhiên bị Lương Đông Thăng đánh gãy, lão hổ phía trước rõ ràng ánh mắt có chút mê ly lại sắc bén. Thảo, cháy mau. Tần Mục Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Cao Phi lui về sau mấy bước, không dám đưa lưng về phía lão hổ chạy, một mực tối lui đến một khỏa có khả năng che kín thân hình hắn sau cây, cái này mới xoay người có cẳng liền chạy. Lần này Tần Mục Dương cũng chạy, may mắn vừa rồi Cao Phi sáng tạo ra chạy cơ hội, để bọn hắn đều cùng lão hổ kéo ra một khoảng cách. Nếu như không phải Cao Phi mấy tiếng mẹ mẹ mê hoặc lão hổ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có cái này thuận tiện chạy trốn khoảng cách. Bất quá Tần Mục Dương giờ phút này có ý chạy ở cuối cùng. Nếu quả thật muốn hy sinh một người, hắn hy vọng hy sinh chính là hắn. Tựa như phía trước Giang Viễn Phàm nói qua như thế, Tần Mục Dương tâm vĩnh viễn là hướng về qua mình, vĩnh viễn là có theo đuổi, liền tính vì thế mà chết, hắn cũng sẽ đi làm. Lương Đông Thăng còn ngốc đứng ở nơi đó, Cao Phi chạy tới trực tiếp bắt lại hắn liền chạy ngược về, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền theo Cao Phi chạy. Lương Đông Thăng chỉ biết là có thể làm cho Cao Phi, Lâm Vũ cùng Tần Mục Dương đều lao nhanh đồ vật, nhất định rất đáng sợ. Lão hổ cũng không có trực tiếp đuổi theo, mà là không nhanh không chậm theo ở phía sau, tựa như tại đỉnh viện bên trong dạo bước ưu nhã mèo con đồng dạng. Càng như vậy, càng là để Tần Mục Dương bọn hắn cảm giác được một loại thực lực chèn ép. Đây là bởi vì đối phương cho rằng bọn họ căn bản trốn không thoát lòng bàn tay. Lại chạy nhanh lên. Tần Mục Dương thúc giục. Hắn kỳ thật đại khái có thể đem bọn họ bỏ lại đằng sau, chính mình một kỵ tuyệt trần. Nhưng hắn không phải loại người này, hắn không muốn làm như thế, chỉ có thể ở phía sau dùng ngôn ngữ thúc giục. Dọc theo đường cũ trở về, loáng thoáng có khả năng nhìn thấy Giang Viễn Phàm bọn hắn bên kia người tại trong bụi cây lộ ra một điểm quần áo nhan sắc, chạy ở phía trước Lâm Vũ liền lập tức gào thét, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Giang Viễn Phàm đám người tuy nói không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh cái gì, nhưng Lâm Vũ âm thanh nghe tới cấp bách mà hoảng hốt, Giang Viễn Phàm lập tức trầm giọng nói, ba lô trên lưng, lui. Có thể rút lui phương hướng bất quá tiếp tục hướng trong núi sâu đi, hiện tại hướng bên ngoài lui ra đã không phải là dễ dàng như vậy, bọn hắn tại trong núi đã buôn ba nửa ngày. Mọi người trên lưng ba lô của mình, lại cầm Tần Mục Dương mấy người bọn hắn ba lô, nhanh chóng hướng sơn mạch chỗ càng sâu phương hướng mà đi. Đậu đậu bởi vì tương đối thấp bé, không cách nào đuổi theo đại gia tốc độ, bị Lý Minh Xuyên trực tiếp một cái vứt tới con tại trên lưng. Đại gia trên mặt đều là lo lắng, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Chương 294, bị xua đuổi, chương 294, bị xua đuổi. Giang Viễn Phàm bọn hắn dùng hết toàn lực liều mạng chạy về phía trước, nhưng rất nhanh bị về sau Tần Mục Dương bọn hắn đuổi kịp. Ngoại trừ Lương Đông Thăng, phía sau cùng lên đến mấy người đều là chuyên môn luyện qua. Tần Mục Dương bọn hắn riêng phần mình từ đồng đội trong tay cầm về thuộc về mình ba lô, Lương Đông Thăng thì là đem chính mình nhặt được đồ vật loạn thất bát tao đưa cho Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm khẽ miệng giật một cái, cuối cùng dùng một kiện áo khoác miễn cưỡng đem đồ vật bọc lại, làm thành một bao quần áo hình dạng cong tại trên vai. Thật đúng là đừng nói, so ba lô nhẹ nhàng linh hoạt không ít. Lương Đông Thăng thì là đem ba lô của mình treo ở ngực, trầm mặc từ Lý Minh Xuyên trên lưng đem đậu đậu nhận lấy. Trên mặt của hắn bị dây leo cạo ra mấy đạo vết máu, thoạt nhìn có chút dữ tợn, lại tại yên lặng là đồng đội làm ấm áp nhất sự tình, chia sẻ bọn hắn gánh vác mà không nói một lời. Tình huống như thế nào? Đại gia thấy mọi người về đơn vị, trong miệng một lời đặt câu hỏi. Cao Phi cùng Lâm Vũ mồm năm miệng mười miêu tả suýt tại bọn họ phía sau đầu kia lão hổ, mà Giang Viễn Phàm thì là đã bắt đầu phân tích ra. Theo lý thuyết trên núi lão hổ bình thường sẽ không dài đến tròn vo, hẳn là loại kia tương đối gầy gò bộ dạng. Hơn nữa nơi này kỳ thật cũng không tính là thâm sơn, lão hổ loại này manh thú không quá biết xuất hiện. Thế nhưng lão Giang, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật hiện tại như trước kia không đồng dạng. Nhân loại hoạt động giảm bớt, lão hổ chạy đến loại này địa phương hoạt động rất bình thường đi. Cao Phi cho rằng chính mình cuối cùng thông minh một lần, có thể so với Lao Giang còn nghĩ đến nhiều. Nhưng mà Giang Viễn Phàm căn bản không có phản ứng hắn, ngược lại là Tần Mục Dương kiên nhẫn giải thích, động vật đều là sẽ xu lợi tránh hại, thiên tính của bọn nó có thể nói vô cùng linh mẫn. Zombie bộc phát sau đó, trên núi động vật đồng dạng sẽ trốn vào càng sâu trong núi, mà không phải đi ra hoạt động. Trừ phi thật đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Ngươi xem một chút đầu kia lão hổ, giống như là sơn cùng thủy tận bộ dạng sao? Tần Mục Dương tiểu nói này, Cao Phi mới phát giác được, xác thực bọn hắn tại trong núi hoạt động lâu như vậy, gần như chưa từng gặp qua cái gì khác động vật, đoán chừng thật giấu đến trong núi sâu đi. Đầu này lão hổ, càng giống là theo vườn bách thú chạy ra. Tần Mục Dương nói, phía trước nhìn thấy hầu tử thời điểm trong lòng ta vẫn có chút bất an. Trong vườn thú lang chạy ra ngoài, hầu tử chạy ra, cái kia cái khác động vật đâu? Nhìn thấy lão hổ, ta hình như có chút minh bạch. Trong vườn thú một chút động vật ăn cỏ có thể trốn không thoát đến, nhưng loại này mánh thú lại là rất dễ dàng trốn ra được. Hơn nữa, toàn bộ trong vườn thú động vật ăn cỏ hoặc là cỡ nhỏ ăn tạp động vật đều là những này mánh thú khẩu phần lương thực. Giang Viễn Phàm tiếp lấy Tần Mục Dương nói tới, thế nhưng mùa đông tới, những động vật này bọn họ không có nhân loại quản lý cùng chiếu cố, dần dần sống không nổi. Mánh thú bọn họ chỉ có thể rời đi vườn mánh thú, bằng vào bản năng đi tới thích hợp bản thân sinh tồn địa phương. Đây cũng là vì cái gì Điền Đại Thúc nói bọn hắn từ năm trước mùa đông bắt đầu nghe đến trên núi truyền đến khủng bố gọi tiếng. Ta phía trước hoàn toàn sai, căn bản không phải nham thạch co vào âm thanh, mà là lão hổ giống lên một tiếng. Cho nên, lão hổ mập mạp là vì ăn vườn bách thú những cái kia động vật. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Nó một mực theo ở phía sau, có phải là muốn ăn chúng ta? Cao Phi có chút lo lắng, tiếp tục hướng trên núi chạy. Tần Mục Dương nói, lão hổ tại cái này khu vực quanh quẩn mấy tháng đều không có hướng trong núi sâu đi, nói rõ trong núi sâu có thể có nó hoảng hốt đồ vật. Nó có lẽ sẽ không truy chúng ta quá lâu. Có thể là nếu như là lão hổ đều sợ hai đồ vật, ta cũng sẽ sợ hai a. Cao Phi cũng lên. Ta cho rằng nó sợ chính là cái kia tận thế thành lũy. Loại này tại vườn bách thú ngốc đã quen động vật, đối hiện đại khoa học kỹ thuật đều sẽ rất hoảng hốt, bởi vì bọn họ chính là dạng này bị thuần phục. Giang Viễn Phàm nói, ý kiến là tận thế thành lũy tại vận chuyển bình thường, chúng ta được cứu rồi đúng không? Cao Phi cảm xúc biến hóa rất nhanh, từ vừa rồi gấp gáp một nháy mắt liền biến thành mừng rỡ. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm lại đều không có trả lời hắn lời nói, chỉ là vùi đầu đi đường. Đầu kia lão hổ không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa, có đôi khi quay đầu còn có thể nhìn thấy cái kia vàng rực bóng loáng da lông bị lá cây ở giữa rơi vãi ánh mặt trời chiếu lên tỏa sáng. Nó đã không có từ bỏ đuổi theo, cũng không có tăng thêm tốc độ bộ nào. Kỳ thật khoảng cách này, nếu như lão hổ phát động tiến công, đồng thời chỉ là tiến công mà không phải vì săn thức ăn, bọn hắn cái này hơn 10 cái người có lẽ một cái đều chạy không thoát, liền tính không chết cũng phải lột ra cái chủng loại kia. Nhưng đầu kia lão hổ chính là không tiến công, chính là một cái chơi, giống đuổi như con vịt suýt ở phía sau, thoải mái nhàn nhã, tâm tính đều kém chút cho Tần Mục Dương bọn hắn làm sợ. Một buổi chiều xuyên sơn vượt đèo, căn bản không dám nghỉ ngơi, đại gia lòng bàn chân đều mài ra nước âm, cũng không dám nói một cái ngừng chữ. Lão hổ đuổi theo bọn hắn từ bên này sườn núi mãi cho đến bên kia đỉnh núi, sắc trời đã tối mở, trong rừng cây dần dần có chút thấy không rõ đường. Liên tại đại gia suy nghĩ chẳng lẽ tối nay cũng phải như vậy mệt mỏi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái theo ở phía sau lão hổ không biết lúc nào đã không thấy. Cao Phi có chút không tin, còn lôi kéo Lương Đông Thăng phân biệt bỏ lên trên bên cạnh cao nhất hai cái cây đi lên dò xét một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, trải rộng xanh mới núi rừng bên trong xác thực không có cái kia khổng lồ thân ảnh. Tần Mục Dương cái này mới lên tiếng, nghỉ ngơi tại chỗ. Đại gia lập tức hể hoải ngồi trên đất, liền bệnh thích sạch sẽ Giang Viễn Phàm lần này cũng không chê trên đất dơ bẩn, trực tiếp cùng nấu mềm nhũn mì sợi đồng dạng dựa vào cây chạy tới trên đất nửa nằm. Lần này buổi trưa buôn ba đối với Giang Viễn Phàm đến nói xem như là cực hạn khiêu chiến, hắn có thể một mực đuổi theo đại gia cũng coi là cái kỳ tích. Hứa Mạn Thư cũng bị mệt đến ngất ngư, sinh bệnh vừa mới khỏi hẳn, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, cứ như vậy một hơi không ngừng đi theo xuyên sơn một đèo. Cũng phải thua thiệt nàng nội tình xem như là tương đối tốt, trước đây tại nông thôn đủ loại lao động, tố chất thân thể tốt hơn Giang Viễn Phàm nhiều. Toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ Lương Đông Thăng bên ngoài, tất cả mọi người là sức cùng lực kiệt. Lương Đông Thăng cóng đậu đậu đi nửa ngày, lại còn là một bộ không có cái gì vấn đề bộ dáng, nếu không phải ra mặt mỏng, Tần Mục Dương thật muốn hỏi hỏi Lương Đông Thăng, có thể hay không cong hắn đi hai bước. Đồ vật trước không muốn mở ra, uống nước, ăn chút lương khô, trước thở một ngụm. Tần Mục Dương một bên tại ba lô bên trong lấy ra thịt khô hướng trong miệng nhét, một bên căn dặn đại gia, hiện tại không biết tình huống thế nào, tùy thời có khả năng đứng dậy liền đi, cho nên trước tiên đem ăn uống giải quyết, để tránh một hồi đói bụng đi bộ. Lập tức, bốn phía vang lên một mảnh sổ soạt lật ba lô âm thanh. Giang Viễn Phàm không có ba lô có thể lật, cũng không có ăn có thể cầm, trông mong nhìn một chút mọi người, thế là lập tức trong tay của hắn liền chất đầy đủ loại đồ ăn. Ăn uống no đủ, lão hổ vẫn là không thấy thân ảnh, xem ra bọn hắn đã thoát khỏi lão hổ, tiến vào nó không xa tiến vào phạm vi. Tận thế thành lũy có lẽ liền tại cách đó không xa. Đại gia bắt đầu lười biếng dựng lên lều vải tại chỗ qua đêm. Tần Mục Dương luôn cảm giác lão hổ là cố ý xua đuổi bọn hắn đi lên phía trước, có lẽ tận thế thành lũy có vấn đề. Chương 295, tiếng hổ gầm, chương 295, tiếng hổ gầm. Dưới tình huống bình thường, trong đêm người gác đêm là thay phiên 3 ca. Mỗi lớp chỉ có một người. Nhưng hôm nay bởi vì tình huống đặc thù, gác đêm thiết lập chính là mỗi lớp hai người. Nếu có tình huống phát sinh, hai người lời nói có khả năng nhanh chóng hơn phát giác được, càng cấp tốc hơn làm ra phản ứng, trợ giúp đại gia càng chạy mau hơn rời hiện trường hoặc là phát động tiến công. Không có tham gia người gác đêm đều tại bắt gấp thời gian chìm vào giấc ngủ, một ngày này buôn ba làm bọn hắn hể vải đến hơi dính túi ngủ, liền hôn mê tầm thường chìm vào giấc ngủ. Đệ nhất ban gác đêm chính là Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên, hai người này ăn ý không cần phải nói. Tần Mục Dương tận lực an bài song phương ăn ý người đến xung làm một đêm này người gác đêm. Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên khó được không có nhét chung một chỗ, mà là một cái tại doanh địa đầu này, một cái tại đầu kia, hết sức mở rộng hai người có khả năng tại trong đêm giám thị phạm vi. Đệ nhất ban cuối cùng nửa giờ, hai người đều đã có chút hề bài, rất muốn tiến vào ấm áp túi ngủ bên trong đi mê đầu điên cuồng ngủ. Bởi vì một mực bình an vô sự, Lý Minh Xuyên khuyên bảo Trương Cẩn đi ngủ trước, một mình hắn trông coi còn lại nửa giờ, Trương Cẩn cự tuyệt. Lý Minh Xuyên đang chuẩn bị lại lần nữa khuyên bảo, chợt nghe đến một tiếng khiến người trong lòng run sợ giống lên một tiếng. Manh thú âm thanh, là bọn hắn đã từng tại trong đêm nghe được âm thanh. Đầu kia lão hổ giống lên một tiếng. Thanh âm kia nghe tới gần trong gang tấc. Rất rõ ràng đầu kia lão hổ cũng không hề rời đi, liền tại bọn hắn phụ cận hoạt động, nói không chừng đang một mực chờ đợi cảnh đêm giáng lâm, chờ đợi bọn hắn ngủ say phòng thủ hậu phương ngự yếu nhất thời điểm, đến đánh lén bọn hắn doanh địa. Nhưng nếu muốn đánh lén, còn gầm rú làm gì? Bất quá lúc này Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cũng không rảnh rỗi nghĩ nhiều như vậy, hai người khi nghe đến tiếng giống một cái mắt, liền lập tức tách đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất đi đập đồng đội lều vải, nhắc nhở lấy bọn hắn sắp có nguy hiểm đến. Mau dậy đi, chuẩn bị rút lui. Lý Minh Xuyên một bên gõ lều vải một bên kêu. Bên cạnh trong lều vải, Tần Mục Dương đã quần áo chỉnh tề chui ra. Hắn căn bản là liền áo khoác đều không có thoát, cũng không có tiến vào túi ngủ bên trong, mà là trực tiếp ngủ ở túi ngủ phía trên. Dạng này tại có tình huống khẩn cấp thời điểm, hắn có khả năng lập tức ném vào đến trong chiến đấu đi. Cũng tỉ như hiện tại, Lý Minh Xuyên mới bắt đầu gọi người, hắn liền đã nắm chặt ống thép tiến vào phòng ngự tư thái, hơn nữa trên lưng ba lô đều học thuộc lòng. Rất có một loại đánh không lại ta có thể lập tức chạy trốn cảm giác. Mà phía sau hắn, Giang Viễn Phàm cũng là ăn mặc chỉnh tề ra lều vải, bắt đầu tại bên cạnh rỡ lều vải. Hắn cùng Tần Mục Dương hẳn là đã sớm thương lượng xong, đương nhiên cũng có thể là hai người ăn ý vị trí. Có sức chiến đấu người trực tiếp nhảy ra tiến vào trạng thái chiến đấu, sức chiến đấu kém người liền quản hậu cần, đem lều vải thu lại. Dạng này liền tính một hồi chạy trốn, lều vải cũng không đến mức làm mất. Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên hai người sóng vai mặt hướng tiếng hổ gầm chuyển đến phương hướng. Lại nhìn một cái bên cạnh Cao Phi, so sánh liền rất rõ ràng. Cao Phi hiện tại ngáp một cái, quần áo không chỉnh tề nhô đầu ra nhìn xem Giang Viễn Phàm rỡ lều vải, nhìn chằm chằm có tầm 10 giây, triệt để tỉnh táo lại sau đó mới hỏi, trời còn chưa sáng, hiện tại liền muốn đi. Giang Viễn Phàm có một loại chính mình mang theo một con lợn lên đường cảm giác. Hắn có chút không thể làm gì nói, lão hổ tại phụ cận hoạt động, chúng ta muốn rút lui. Lão Tần hiện tại ngay tại canh gác, bảo vệ chúng ta thu thập hậu cần. Giang Viễn Phàm lời nói đến mức rất bình thản, giống như cũng không là một đầu lão hổ tại phụ cận hoạt động, mà là một con mèo nhỏ meo ở bên cạnh tản bộ đồng dạng. Ngữ khí của hắn không có chút rung động nào, nhưng Cao Phi trực tiếp nhảy dựng lên, cho trên lều mặt đều mọc ra tới một cái bao. Thảo thảo thảo, con lửa, chớ ngủ. Lâm Vũ, đều đứng lên cho ta. Cao Phi một bên nhanh chóng mặc quần, một bên hai chân đá lung tung, trước đá Lương Đông Thăng, lại đá Lâm Vũ, đem tất cả đều đá. Cũng không trách mọi người tính cảnh giác không cao, động tác quá chậm, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bọn hắn ban ngày thực sự là quá mệt mỏi, ngã xuống liền ngủ, phía trước 2 giờ chính là ngủ cực kỳ sâu thời điểm, cho nên căn bản không cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Bất quá tiếp xuống lại là một tiếng do nét hổ gầm, mọi người lập tức đều thanh tỉnh. Bọn hắn toàn bộ đều rõ ràng nghe đến cái kia khiến người sợ hãi âm thanh, cái này cùng ban đầu ở điện đại thúc nhà cách thật xa nghe thấy cảm giác căn bản không giống. Thanh âm này hình như có khả năng xuyên thấu tất cả, không khí đều phảng phất tại chấn động. Tim đập tựa như nhận đến loại này chấn động kích thích, do nhảy vỗ một cái. Loại này cảm giác được xưng là vô ý thức sợ hãi. Chính là ta cũng không biết ta đến tột cùng đang sợ cái gì, nhưng ta thật cảm giác có chút sợ hãi. Đại gia lập tức hành động, cầm vũ khí cùng Tần Mục Dương bọn hắn cùng một chỗ canh gác, ở phía sau thu lều vải, toàn bộ đều tay chân lênh lẹ ai vào chỗ đấy. Kỳ thật Tần Mục Dương mấy người bọn hắn đứng ở phía trước căn bản không có khả năng đánh thắng được lão hổ, thế nhưng loại này cách làm ai biết có thể hay không cho lão hổ một điểm lực chấn nhất đây. Dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, hơn nữa, dạng này cho dù chết, cũng sẽ chết đến có tôn nghiêm một điểm đi. Người phía sau đã đem đồ vật thu thập xong, cũng đồng dạng cầm lên vũ khí đi tới Tần Mục Dương bên kia. Hắc ám bên trong, chỉ có mấy chi đèn tin tại lóe lên, chèn ép cảnh đêm càng thêm thâm trầm. Tiếng hổ gầm lại một lần vang lên, mọi người lại lần nữa cảm thấy trái tim giò nhảy vỗ một cái cảm giác. Lần này âm thanh so trước đó càng thêm tới gần một chút, rất rõ ràng lão hổ tại không nhanh không chậm tới gần bọn hắn. Nó hình như tại xua đuổi chúng ta. Giang Viễn Phàm thấp giọng nói, nó không kịp chờ đợi muốn để chúng ta ở trong màn đêm đi đường. Vì cái gì? Liền Giang Viễn Phàm cũng không biết vì cái gì, đại gia liền càng thêm không biết. Nó tạm thời có lẽ sẽ không tổn thương chúng ta. Giang Viễn Phàm tiếp tục nói, chúng ta nhiều người, nó sẽ không cứ như vậy nhào lên, nó lại không nói bụng. Bất quá nó rất có thể muốn đem chúng ta xua đuổi đến nó sợ hãi địa phương nào đi. Là muốn để chúng ta dò đường, vẫn là muốn chúng ta giúp bận rộn giải quyết vấn đề. Giang Viễn Phàm hai cái này câu hỏi căn bản không phải đang hỏi đại gia, mà là đang hỏi chính mình. Hắn hiện tại không biết đáp án, không đại biểu hắn một hồi sẽ không chính mình nghĩ thông suốt. Cao Phi móc móc đầu hỏi, lão Giang, ý của ngươi là chúng ta không cần sợ nó đúng không? Nó sẽ không tổn thương chúng ta. Ý của ta là, chúng ta chỉ cần cùng nó bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó một mực đi lên phía trước, nó liền sẽ không đến tổn thương chúng ta. Nó chỉ là nghĩ vội vàng chúng ta tiến lên. Nhưng chúng ta dừng lại bất động lời nói, cũng không biết nó sẽ áp dụng hành động gì. Có lẽ chỉ là đe dọa chúng ta tiếp tục đi, có lẽ đi lên giết một cái để chúng ta tiếp tục đi. Vậy ta lựa chọn chính mình đi. Cao Phi đánh gây Giang Viễn Phàm lời nói, chúng ta tiếp tục đi chính là an toàn a. Ta không dám hứa chắc, nhưng ta cho là như vậy. Giang Viễn Phàm nói. Vậy bây giờ đại gia chậm rãi lui lại, sau đó tiếp tục tiến lên đi. Tần Mục Dương thấp giọng nói, vất vả mọi người, có lẽ rất nhanh liền có thể tới tận thế thành lũy bên kia. Tần Mục Dương lấy ra tận thế thành lũy đến dụ hoặc đại gia tiến lên. Nhưng hắn chưa nói là, trong lòng hắn đối tận thế thành lũy phỏng đoán càng ngày càng không tốt. Thì chính là bên kia người 10 phần hung ác, căn bản sẽ không cho phép một con muỗi bay vào đi. Thì chính là bên kia có cái gì lớn biến cố. nếu không, đầu này lão hổ sẽ không như vậy hành động kỳ dị. Nhưng bất luận thế nào, chạy tới nơi này, chỉ có thể đi lên tìm tòi hư thực.
Chương 296, có kiến trúc, chương 296, có kiến trúc. Quả nhiên giống như Giang Viễn Phàm phỏng đoán như thế, bọn hắn tại trong đêm lên đường, tiến lên tốc độ cũng không có ban ngày nhanh như vậy, lão hổ cũng không có rất gấp đuổi theo, mà là không nhanh không chậm theo ở phía sau, hình như chỉ là tùy tiện đi theo bọn họ tản tản bộ giống như. Có đôi khi phía trước hắc ám trong rừng cây sẽ có cái khác động vật tại hoạt động, tại phát giác được lão hổ khí tức sau đó, sẽ nháy mắt trốn. Thế là, Tần Mục Dương bọn hắn liền sẽ nghe đến một trận rất kịch liệt chạy trối chết âm thanh. Những này động tĩnh đều đang nhắc nhở bọn hắn, sau lưng còn đi theo một cái quái vật khổng lồ, nói không chính xác lúc nào tâm tình không tốt liền sẽ nhào lên. Tần Mục Dương để Lâm Vũ đi phía trước mở đường đi, còn hắn thì ở phía sau lót đằng sau. Lâm Vũ có sức chiến đấu, làm việc cũng tương đối ổn thỏa, Tần Mục Dương rất yên tâm. Hắn không yên tâm chính là đi theo đội ngũ người phía sau, sợ đi đi người phía sau thiếu một cái, cho nên dứt khoát đích thân lót đằng sau. Mấy chi đèn tin giữa rừng núi lúc gần lúc hiện, một nhóm mười mấy người có hình toi đội hình sắp xếp tiến lên, dạng này nếu có cái gì đột phát tình hình, đại gia có khả năng rất nhanh tập trung đến cùng một chỗ, cũng có thể rất nhanh phân tán ra tới. Bất quá đi theo phía sau cái kia mãnh hổ, bọn hắn rất khó sẽ gặp phải cái gì đột phát tình hình. Duy nhất khả năng đột phát tình hình đoán chừng chính là đến từ phía sau. Ban ngày bị lão hổ đuổi theo đi đường, buổi tối mới ngủ hơn 2 giờ, lại bị kêu lên tiếp tục đi đường, đại gia không ngừng kêu khổ. Địa chủ bóc lột cũng không mang dạng này, ít nhất cũng cho người ngủ 3, 4 tiếng đây. Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên thảm hại hơn, hai người bọn họ trông coi đệ nhất ban đêm chẳng khác gì là không có ngủ qua cảm giác. Hiện tại đứng tại đội ngũ bên trong, Trương Cẩn cảm giác chính mình vừa đi vừa tại đi ngủ. Cho dù là nghỉ ngơi 2 giờ các đồng đội tình hình cũng không tốt, đi bộ chậm rãi từng bước. Cao Phi muốn nói vài câu lời nói dí dỏm đùa đại gia vui vẻ, nhưng núi rừng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy bọn hắn không ngừng tiến lên phát ra âm thanh, cùng bốn phía thỉnh thoảng có dã vật tránh đi tiếng vang. Hắn thậm chí không dám phát ra thanh âm đánh vỡ loại này kỳ quái cân bằng. Đại gia cứ như vậy cái xác không hồn đi lên phía trước, nếu không phải trên thân không đủ tối, gần như cùng một đống giòm bị không có gì khác biệt. Đèn tin cầm tay tia sáng không hề đủ sáng, người đi ở phía trước gánh vác tìm kiếm tương đối bằng phẳng tạm biệt con đường cùng cắt đứt ngăn cản lộ tuyến dây leo loại hình nhiệm vụ, đối thân thể tiêu hao đặc biệt lớn. Sau một tiếng, Lâm Vũ cùng Cao Phi đổi vị trí. Cao Phi không có như vậy chủ đáo, tại bị chính mình tìm ra đường trượt chân 3 lần về sau, Lý Minh Xuyên đi tới phía trước thay đổi Cao Phi. "Đừng cho ta tiểu cần ngã đến." Lý Minh Xuyên nói như vậy. Ngoại trừ Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương bên ngoài, đội ngũ bên trong mấy nam nhân đều rất chủ động thay thế đồng đội đi phía trước mở đường, Tần Mục Dương thì là một mực đi theo đội ngũ phía sau cùng. Trong rừng cây dần dần từ âm trầm hắc sắc chuyển đổi thành mông lung bụi. Trời đã sắp sáng lên. Bọn hắn dạng này buôn ba đi suốt cả đêm, đến bây giờ đã là máy móc tại hướng phía trước đi. Đi đứng bùn rùn, lòng bàn chân nước ngâm bị mài hỏng đau đến người trái tim đều tại run rẩy, trong đầu như bị đổ bột não, bị cơn buồn ngủ chơi đùa não căn bản chuyển bất quá đến rồi, mí mắt cũng nặng nề giống bị cái gì đè lại, cần rất cố gắng mới có thể mở ra. Nếu như lão hổ tiếp tục như vậy vội vàng bọn hắn đi, khả năng này còn chưa tới kia cái gì tận thế thành lũy, bọn hắn liền bị mệt chết. Tần Mục Dương quay đầu nhìn phía sau, dùng trong tay đèn pin lung lay, phát hiện cây cối lỗ hổng bên trong lộ ra một vệt phát sáng vàng, biết sau lưng quái vật khổng lồ vẫn tồn tại, chỉ có thể tiếp tục gọi đại gia tiến lên. Sắc trời dần dần sáng lên, đã không cần mượn nhờ đèn tin liền có thể phân biệt ra được quanh mình một chút đại thể lượng sự vật, bất quá muốn cụ thể thấy rõ một vài thứ hoặc là ở phía trước mở đường, vẫn là cần phải mượn một cái đèn tin ánh sáng. Lúc này lại đổi thành Cao Phi ở phía trước mở đường, hắn vừa đi vừa oán trách, "Lão Tần, ta không được, nếu không các ngươi đi trước đi. Ta như thế sống cũng không có cái gì ý nghĩa, cái kia cậu vật nếu là ở phía sau cùng cả một đời, đời ta liền làm quen đều không có cơ hội." Tần Mục Dương cũng là phục Cao Phi cái này lão lục, loại này thời điểm hắn còn đang suy nghĩ mọi nơi đối tượng. Nếu là bình thường Cao Phi nói lời này, đại gia khẳng định sẽ ồn ào, sẽ bị hắn chọc cười, nhưng hôm nay đại gia căn bản đều không có phản ứng. Cao Phi rất khó chịu quay đầu dò xét vẻ mặt của mọi người, dưới chân trực tiếp trượt một cái, cảm giác thân thể hướng xuống rơi xuống. Vách núi. Cao Phi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đột nhiên đưa tay nắm, bắt loạn. Hắn ánh mắt còn tại nhìn xem đại gia, cũng tương tự nhìn thấy đại gia trên mặt một nháy mắt hoảng sợ cùng kinh ngạc. Nhất là Hạ Cường, hắn đã muốn vọt qua đến, hắn chính là cách Cao Phi gần nhất người. Có lẽ hắn nghĩ tới chính mình tỷ tỷ Hạ Đình, nàng cũng là dạng này trong lúc vô tình té xuống vách núi. Cuối cùng, Cao Phi cảm giác được trong tay bắt lấy một cái dây leo hoặc là cành cây, thế là liền một mực cầm. Thân thể đình chỉ rơi xuống dưới, chân của hắn cũng đạp đến đồ vật. Cố gắng lật người lại xem xét, nguyên lai mình chính bản thân chỗ một cái sườn dốc bên trên, dưới chân căn bản không phải vách núi. Bất quá là cái này sườn dốc xuất hiện cực kỳ đột nhiên, lại bị nồng đậm dây leo ngăn lại, Cao Phi mới sẽ đột nhiên một chân đạp hụt. Biết không phải là vách núi sau đó, Cao Phi không có khẩn cấp như vậy, chậm chậm bắt lấy cây mây trèo lên trên. Hạ Cường đã gấp đến độ không được, mắt thấy đều muốn bị sợ quá khóc, hắn cấp tốc xông lại đưa tay muốn bắt lấy Cao Phi, lại đột nhiên phát hiện đoạn này rất dốc, sườn dốc phía dưới là chậm chạp kéo dài sơn cốc, mà tại sơn cốc chính giữa, tại cây xanh thấp thoáng bên trong, một cái bán cầu hình kiến trúc xuất hiện tại nơi đó. Đó là vô cùng khổng lồ một cái kiến trúc thân thể, để người có một nháy mắt sinh ra một loại vô duyên từ hoảng hốt. Đó là nhân loại đối mặt không cách nào nói rõ to lớn vật thể lúc một loại phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Nghe nói loại này cảm giác kêu cự vật hoảng hốt chứng. Giống như là nâng lên đến nắp nồi chụp tại trên mặt đất, cái kia bán cầu một mực chụp tại trong sân gốc, tại mới lên dưới mặt trời phản bạch quang chói mắt. Hạ Cường con mắt đều nhìn thẳng, hoàn toàn quên đi Cao Phi còn treo tại nơi đó, lúc nào cũng có thể lăn đến sườn dốc phía dưới đi. Đó là cái gì? Hạ Cường nghe đến chính mình khô khốc trong cổ họng phát ra tới âm thanh, mang theo một chút run rẩy. Sau lưng, cái khác đội viên cũng đều chạy đến. Lúc đầu bọn hắn tính toán đưa tay kéo Cao Phi một cái,
nhưng lực chú ý lại tất cả đều bị trong sơn cốc cái kia kiến trúc kỳ quái hấp dẫn lấy. Liên cuối cùng tới Tần Mục Dương cũng nhìn không chuyển mắt tiếp cận cái kia kiến trúc, hoàn toàn quên đi Cao Phi còn tại nắm lấy dây leo, không để cho mình trượt đến dốc đứng phía dưới đi. Mặt trời mới mọc phía dưới, cái kia phản xạ bạch quang bán cầu kiến trúc bên trên tựa hồ có đồ vật gì, nhưng bởi vì phản quang mà nhìn không rõ lắm. Tần Mục Dương nhìn thấy tại cái kia kiến trúc phía trước, rừng cây có chút bị tách ra dấu hiệu, bởi vậy phán đoán đó là một đầu thông hướng kiến trúc đường. Hắn lấy ra một mực đặt ở trong túi áo cái kia gấp giấy ngôi sao, so sánh một cái phía trên cầu, xác định phía dưới chính là từ Thanh Huyền nói tới tận thế thành lũy. Bọn hắn cuối cùng đã tới. Chương 297, nghỉ ngơi một chút, chương 297, nghỉ ngơi một chút. Một mực theo ở phía sau lão hổ không biết lúc nào mất đi vết tích. Nhưng giờ phút này sự chú ý của mọi người đều tập trung ở phía dưới trong sơn cốc kiến trúc bên trên, đều đang thưởng thức tòa kia kiến trúc tốt đẹp đường cong, thể nghiệm lấy loại kia khổng lồ cảm giác gáp bách mang tới khiếp sợ. Cao Phi trên tay có chút bắt không được, còn gắng gượng vặn qua cái cổ đi nhìn đại gia nhìn phương hướng. Coi hắn nhìn thấy cái kia kiến trúc thời điểm, trong lúc nhất thời cũng là có chút thất thần. Ngoa tạo, bánh bao trắng. Một kích động, trong tay càng thêm không nắm vững, Cao Phi bắt đầu đi xuống rơi. Lao Tần cứu ta a. Lao Tần. Giang giác. Cao Phi trong tay cây mây cuối cùng không chịu nổi trọng lượng của hắn trực tiếp đứt gãy. Tần Mục Dương còn chưa kịp bắt lại hắn liền trực tiếp té xuống, dọc theo dốc đứng tựa như một cái quy đạn cá viên đồng dạng ù ngục cục hướng xuống lăn, bên trong còn kèm theo hắn chửi ầm lên cùng ôi ôi kêu to. Một mực lăn đến dốc đứng phía dưới dốc thoải bên trên, bị một gốc cây kẹt lại, Cao Phi thân hình mới được ổn định, ngừng lại. Cao Phi ca, ngươi không sao chứ? Hạ Cương khẩn trương ở phía trên hô. Ôi, đụng vào lao tử tê dại gân. Cao Phi hùng hùng hổ hổ hô hào. Lương Đông Thăng rất khẩn trương hướng xuống nhìn một chút, lão Tần, chúng ta có phải hay không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi xuống xem một chút hắn tình huống như thế nào? Nếu như nói Lâm Vũ là Tần Mục Dương chó săn lời nói, bị Cao Phi cứu qua Lương Đông Thăng chính là Cao Phi nửa cái chó săn. Sở dĩ nói là nửa cái chó săn, đó là bởi vì còn có một nửa tại Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương nói trên thân. Cao Phi cứu mệnh của hắn, sau đó Giang Viễn Phàm một mực mang theo hắn cùng Cao Phi ẩn nút, thẳng đến về sau bị Tần Mục Dương tiếp nhận. Hiện tại hắn nhìn xem tại dốc đứng phía dưới không nhúc nhích Cao Phi, lập tức dùng xin giúp đỡ thần sắc nhìn chằm chằm Tần Mục Dương, "Lão Tần." Tần Mục Dương phất phất tay, hắn kêu đến lợi hại như vậy, khẳng định không có việc gì. Nếu là có sự tình không phải cái này động tĩnh. "Đừng quay rời ta, ta lại thưởng thức một chút cái này thành lũy vẻ ngoài." Tần Mục Dương đối Cao Phi hiểu rất rõ, Cao Phi nếu là bị trọng thương ngược lại không quá biết nói ra, chỉ có nhận điểm vết thương nhẹ mới sẽ hô to gọi nhỏ gây nên đại gia chú ý. Lương Đông Thăng gấp đến độ xoay quanh, ghé vào sườn núi bên trên một mực cùng Cao Phi đối thoại, hỏi thăm hắn tình huống. Cao Phi xem xét có người quan tâm, vậy thì càng thêm khoa trương miêu tả từ bản thân thương thế. Cái gì chân có thể chặt đứt, xương sườn có thể cũng chặt đứt, bị nội thương, nói không chừng về sau bất lực loại hình lời nói đều nói đi ra. Tần Mục Dương cũng không phải là không có chút nào lo lắng Cao Phi, chủ yếu là hiện tại cái góc độ này đúng lúc là có khả năng nhìn thấy tận thế thành lũy toàn cảnh. Bọn hắn lại tiếp tục đi xuống dưới, cũng chỉ có thể thoáng nhìn cái chỗ kia một cái nào đó góc độ, mà không thể giống như bây giờ nhìn một cái không sót gì. Tần Mục Dương nghĩ làm rõ ràng xung quanh hắn có hay không cái gì khác kiến trúc, có hay không thuận tiện rút lui con đường, thậm chí có hay không cái gì không hợp lý địa phương. Bất quá nhìn một lần, cũng chỉ nhìn thấy xung quanh có một đầu đi vào con đường, sau đó chính là tại thành lũy phía sau có một khối bị đốt trụi thổ địa thoạt nhìn có chút kỳ quái. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì không bình thường. Lớn nhất không bình thường, đại khái chính là tại loại này trong núi sâu xây cái khổng lồ như vậy thành lũy đi. Theo bên ngoài quan thượng không có nhìn ra cái mặt thế này thành lũy có cái gì không bình thường địa phương, nhưng Tần Mục Dương cũng không có phớt lờ. Hắn dặn dò đại gia vài câu, mới bắt đầu chuẩn bị dưới sợi dây đi tìm Cao Phi. Cái này dốc đứng diện tích rất rộng, đường vòng đi xuống Cao Phi đoán chừng đều lạnh, hơn nữa còn sẽ hao phí đại gia rất nhiều tinh lực, Tần Mục Dương quyết định để đại gia trực tiếp từ dốc đứng bên trên nắm lấy dưới sợi dây đi. Đem một cái chuyên nghiệp leo lên dùng sợi dây cột vào trên một cây đại thụ, xác định buộc chặt về sau, mới đưa sợi dây bên kia trực tiếp ném đến sườn dốc phía dưới. Sau đó đại gia liền đứng xếp hàng bắt lấy sợi dây, đạp sườn dốc, chậm rãi đi xuống dưới. Tuy nói dạng này phần tay có chút cố hết sức, nhưng cũng so quãng đường xa nhiều đi mấy giờ xuống núi muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Hoa không sai biệt lắm nửa giờ, toàn bộ đội ngũ núi toàn bộ đều xuống đến dốc đứng phía dưới cùng trì hoãn sườn dốc chô nối tiếp. Cao Phi đã sớm ghé vào nham thạch bên trên ngủ rồi, còn lớn tiếng ngồi ngáy, cùng heo rừng giống như. Tất cả mọi người không có đánh thức hắn, tùy ý hắn ngủ ở nơi đó. Nhìn hắn ngủ thơm như vậy, đại gia cũng cảm giác được một trận giá rời, nhịn không được đánh lên áp. Tần Mục Dương ngửa đầu nhìn một chút dốc đứng phía trên, không nhìn thấy lao hổ thân ảnh, lại nhìn xem phía dưới trì hoãn sườn dốc, một mực kéo dài đến trong sơn cốc hướng tận thế thành lũy phụ cận. Vị trí này chỉ có thể nhìn thấy thành lũy một điểm đỉnh chót, một cái màu trắng hình vòm mái vòm tại cây xanh thấp thoáng chính giữa như ẩn như hiện, đã không có vừa rồi lộ ra toàn cảnh thời điểm mang tới loại kia cự vật cảm giác áp bách. Nếu như tiếp tục đi xuống dưới, sẽ đi vào càng thêm rừng cây rậm rạp, không, đã có thể gọi là rừng rậm, nơi này đã tại sơn mạch chỗ sâu. Không biết phía trước sẽ gặp phải cái gì, nhưng bây giờ phía sau đã không có mãnh hổ truy kích, thế là Tần Mục Dương quyết định để đại gia tại chỗ này nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh lực, xử lý trên chân vết thương. Đợi đến khôi phục tốt sau đó, liền có thể xuất phát đi tới tận thế pháo đài. Tần Mục Dương đại khái đánh giá một tí khoảng cách, nhiều lắm là lại đi 3 giờ, bọn hắn liền có thể đến tận thế thành lũy trước mặt. Đại gia vừa nghe nói có thể nghỉ ngơi, lập tức tìm tới tương đối bằng phẳng địa phương, lấy ra túi ngủ trực tiếp nằm xuống. Tần Mục Dương chuyên môn dặn dò, ngủ phía trước nhất định muốn đấm bóp một chút bắp chân, đem trên chân vết thương đều xử lý một chút. Không phải vậy đợi lát nữa có khó chịu. Tất cả mọi người rất nghe lời từng cái làm theo, sau đó liền riêng phần mình ngáp một cái, nằm thư thư phục phục. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người mười phần ấm áp, dưới thân nham thạch cũng bị mặt trời phơi ấm áp, chỉ là hơi có chút cần đến sợ. tại cực độ thiếu ngủ dưới tình huống, căn bản không kịp cảm thụ những này nham thạch đến cùng cấn phải có nhiều khó chịu, đại gia liền chìm vào mộng đẹp bên trong. Trên thân thể không thoải mái, chờ một lát tỉnh lại thời điểm nói sau đi. Nghe lấy bên cạnh liên tục không ngừng tiếng ấy, Tần Mục Dương nhưng căn bản không dám ngủ. Dù sao cũng phải lưu lại một người đến canh gác. Nếu là toàn bộ đều như thế không tim không phổi ngủ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng cứng rắn chống đỡ một hồi, Tần Mục Dương cũng cảm giác chính mình có chút không chịu nổi. Bên trên mí mắt nặng hoàn toàn không nhấc lên nổi, hình như bị nhựa cao su dính lại, hắn đành phải đứng dậy tại chỗ đi lại, không để cho mình ngủ. "Lão Tần, ngươi đi nghỉ ngơi một lát ra, ta đến xem." Phía sau chuyển tới một non nớt lại ra vẻ thanh âm trầm thấp, Tần Mục Dương cho dọa đến khẽ run rẩy, tay đều kìm lòng không được nắm chặt. Một tay ống thép, một tay nắm tay, hắn quay đầu chuẩn bị nhìn xem đến cùng là cái gì đang tắc quái. Sau đó liền thấy Đậu Đậu một mặt manh manh đắc nhìn qua hắn, trong miệng học đại gia bình thường gọi hắn âm điệu, "Lão Tần, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Tần Mục Dương, ngươi vừa bắt đầu gọi ta thúc thúc, về sau gọi ta ca ca, ta đây đều nhịn, gọi ta lão Tần chuyện gì xảy ra?" "Đậu Đậu, ngươi không phải nói các đồng đội đều không muốn gò bó, để ngươi lão Tần liền tốt. Ta là ngươi đồng đội sao?" "Tần Mục Dương, tốt ngươi thắng." Chương 298, Camera, chương 298, Camera. Đậu Đậu cười tủm tỉm đi đến Tần Mục Dương trước mặt, "Lão Tần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tại Lương Đông Thăng ca ca trên lưng ngủ một đêm, ngủ đến có thể thơm, hiện tại không có chút nào buồn ngủ. Ta đến đem cho các ngươi cảnh gác." Tần Mục Dương vốn muốn nói ngươi như thế tiểu ngươi sẽ thả cái gì chạm canh gác, liền nhớ lại ban đầu ở thành trong thôn thời điểm, Đậu Đậu có thể là giúp mọi người tốt đại ân, chỉ bất quá dọc theo con đường này đại gia đem hắn trở thành bình thường tiểu hài tử bảo vệ, không chú ý hắn mà thôi. Hơn nữa hắn lập tức liền một năm một mười nói ra phía trước quan sát qua đại gia như thế nào các đêm, như thế nào canh gác, gặp phải tình huống nên làm cái gì. Tần Mục Dương yên tâm gật gật đầu, "Cái kia đi, ta đi ngủ." "Làm tốt vào. Ta hảo đội bằng hữu." Tần Mục Dương vỗ vỗ Đậu Đậu vai, tranh thủ thời gian tìm cái bằng phẳng địa phương trải lên túi ngủ bắt đầu đi ngủ. Vừa mới nằm xuống, Tần Mục Dương trực tiếp lâm vào ngủ mơ bên trong, liền cái giảm sóc đều không có, nhắm mắt dây ngủ loại kia. Cái này một giấc liền mộng đều không có làm, tỉnh lại thời điểm phát hiện mặt trời chuyển qua đỉnh đầu, hẳn là giữa trưa. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã ngủ tiếp cận 4 giờ, Tần Mục Dương thỏa mãn ngồi xuống, duỗi lưng một cái. Đậu Đậu còn tại bên cạnh canh gác, xách theo một cái ống thép không ngừng giảm bước. Đại khái là bởi vì nhàm chán duyên cớ, bên cạnh nham thạch bên trên bị Đậu Đậu vẽ một đống loạn thất bát tao đường cong. Tần Mục Dương nhìn kỹ, vậy mà là một đống biểu thức số học đề. Đứa nhỏ này nếu có thể sinh trưởng ở hòa bình niên đại, đại khái lại biến thành Giang Viễn Phàm loại này học bá cấp nhân vật đi. Có mệt hay không? Tần Mục Dương hỏi Đậu Đậu. Không mệt, ta đã viết thật nhiều đề toán. Vừa rồi Lương Đông Thăng ca ca còn tỉnh lại cùng ta chơi một lát, để ta ăn chút gì. Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút giờ phút này còn ngủ rất say mọi người, hắn bắt đầu từng cái đánh thức bọn hắn. Lại ngủ đi xuống, hôm nay cũng không có thời gian đi vào thăm dò cái kia tận thế pháo đài. Đại gia còn buồn ngủ, tuy nói còn chưa ngủ no bụng, nhưng so trước đó thức đêm đi đường trạng thái tốt quá nhiều. Thu thập xong đồ vật, đại gia nghe nói mới vừa rồi là Đậu Đậu tại canh gác, mau đem hắn một trận khoa trương. Sắp tới gần tận thế thành lũy, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm bắt đầu căn dặn đại gia. Một hồi nhất định phải đàng hoàng theo đội hình đi bộ, không thể tùy tâm sử dụng, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình hình, nhất định muốn nghe chỉ huy, nên chạy liền chạy, nên trốn liền trốn, tuyệt đối không cần hành động theo cảm tính. Tần Mục Dương lo lắng nhất chính là, nếu có một cái đồng đội gặp phải nguy hiểm, đại gia như ong vỡ tổ tiến lên cứu viện, rất dễ dàng biến thành anh em hồ lô cứu ra chẳng diện, đem tất cả mọi người góp đi vào. Hắn biết rõ hiện tại cái đội ngũ này tình cảm cơ sở thâm hậu, phàm là có một người gặp nạn, đoán chừng tất cả mọi người sẽ không chế không nổi tình cảm của mình, hoàn toàn mất đi lý trí. Bao gồm Tần Mục Dương ở bên trong, dưới loại tình huống này đều rất dễ dàng mất lý trí, nhiệt huyết dâng lên. Hắn liếc qua Giang Viễn Phàm, Giang Viễn Phàm lập tức gật đầu, "Ta hiểu, ta sẽ tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở đại gia, bao gồm ngươi." Đại gia kiểm tra lần cuối một cái mang theo vật phẩm cùng riêng phần mình vũ khí, dựa theo phía trước loại kia hình toi đội hình lập đi lên phía trước, đem Đậu Đậu cùng Giang Viễn Phàm đều bảo hộ tại chính giữa. Dạng này đội hình tại gặp phải nguy hiểm thời điểm dễ dàng hơn đội tiếp viện bằng hữu hoặc là cấp tốc tụ lại. Tần Mục Dương dẫn đầu, hai bên trái phải theo thứ tự là Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai cái đắc lực phụ trợ, lót đằng sau chính là Lâm Vũ cùng Lý Minh Xuyên. Tần Mục Dương tận lực để cái đội ngũ này phía trước sau hướng đều là cao sức chiến đấu người, tránh cho xuất hiện hai mặt thụ địch mà không thể làm gì tình huống. Đi về phía trước không lâu, Tần Mục Dương liền phát hiện phía trước trên cây xuất hiện một cái vô cùng hiện đại hóa đồ vật. Camera. Tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, tuy nói biết phía trước có một cái hiện đại hóa lớn thành lũy, nhưng ở vị trí này nhìn thấy giám sát, vẫn là để người cảm thấy có chút ma huyễn. Tần Mục Dương làm một cái dừng lại động tác, người đứng phía sau toàn bộ đều dừng bước, cùng trải qua chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện đồng dạng. Tần Mục Dương quan sát tỉ mỉ một cái camera góc độ, xác định bọn hắn cũng không có bị đập tới, cái này mới lại làm một cái đuổi theo động tác, bắt đầu tiếp tục hướng phía trước di động. Hắn tránh đi camera có khả năng đập tới phạm vi, từ giám sát điểm mù lách đi qua. Lách qua cái này camera về sau, ngẩng đầu một cái, phát hiện phía trước trên cây khắp nơi đều mang theo camera, mà bọn hắn đã tại giám sát phạm vi bên trong. Tần Mục Dương đang theo dõi những cái kia giám sát dùng sức nhìn xem, phía sau hắn Cao Phi phanh một cái cầm trong tay khảm đao cùng ống thép đều ném xuống đất, hai tay trực tiếp nâng quá đỉnh đầu làm một cái đầu hàng động tác. Không những chính mình làm đầu hàng động tác, Cao Phi còn nghiêng thân thể va vào một phát bên cạnh Lâm Vũ, còn thất thần làm gì, đem đồ vật ném. Lâm Vũ không rõ ràng cho lắm, nhưng trung thực đi theo Cao Phi làm. Cao Phi lại quay đầu căn dặn người đứng phía sau, mau đem vũ khí đều ném đầu hàng. Các ngươi chưa có xem TV sao, loại này cái gì nghiên cứu đứng, tư nhân thành lũy loại hình bên ngoài đều là giám sát, chỉ cần đập tới ngươi, trong tay ngươi có vũ khí, liền sẽ bị súng máy quét chết. Nháy mắt, Hạ Cường, Hứa Mạn Thư đều học Cao Phi, ném ra vũ khí trong tay, đồng thời làm cái đầu hàng động tác. Những người còn lại hai mắt nhìn chằm chằm Tần Mục Dương bóng lưng, Tần Mục Dương không nói gì, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng nên làm cái gì. Lương Đông Thăng con mắt tại Cao Phi, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm trên thân vừa đi vừa về tuần sát, cuối cùng vẫn là lựa chọn ném đi vũ khí. Chu Gia có chút nhịn không được, quốc gia chúng ta cấm thường, từ đâu tới cái gì súng máy? Tần Mục Dương cũng tại lúc này đình chỉ dò xét những cái kia camera, quay đầu nhìn xem đại gia, không phải, các ngươi nâng tay làm gì? Vũ khí như thế nào đều ném đi. Vừa rồi hắn nhìn những cái kia camera nhìn đến quá cẩn thận, căn bản không nghe thấy Cao Phi đầu độc mọi người những lời kia. Hắn nói chúng ta bị camera nhìn thấy, người ở bên trong sẽ dùng súng máy đem chúng ta quét chết. Lâm Vũ chỉ vào Cao Phi, một giây đồng hồ đem hắn bán. Tần Mục Dương nâng cái chán, yêu nôn hoặc chúng a. Ta hoài nghi người ở bên trong tay căn bản không đủ, nói không chừng, liền người sống đều không có. Tần Mục Dương chỉ cho bọn hắn nhìn những cái kia camera, có một chút đã rủ xuống, có chút bị lá cây khô chặt lại, cái gì đều đập không đến, có chút rõ ràng có thể nhìn thấy tuyến đều chặt đứt. Rất rõ ràng, những này camera đã thật lâu không có người quản lý bọn họ. Chính như Tần Mục Dương nói, nếu như không phải là bởi vì cái mặt thế này trong pháo đài nhân viên không đủ đến sửa chữa camera, đó chính là trong này có thể đã không có người sống. Đương nhiên, cũng không bài trừ ở tại người ở bên trong cho rằng camera đã không còn tác dụng gì nữa. Dù sao cũng là một cái có khả năng tự mình vận chuyển vòng sinh thái, căn bản không cần ngoại giới cái gì tài nguyên. Vừa đóng cửa, đại khái người nào còn không thể nào vào được. Những này camera có thể là zombie buộc phát phía trước cài đặt phòng ngừa phía ngoài thôn dân xông tới. Dù sao bất luận thế nào, hiện tại bọn hắn xác định những này camera không có vận chuyển, liền nhặt lên ném xuống đất vũ khí, đi theo Tần Mục Dương nên ngang tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, bọn hắn nhìn thấy đến mấy mét cao một vòng lưới điện. Chương 299, tới gần, chương 299, tới gần. Cái kia vòng lưới điện ước chừng có cao 3-4 mét, phía trên cách mỗi xa mấy mét liền mang theo một khối nền trắng màu đỏ bảng thông báo, trên đó viết đủ kiểu khác biệt quảng cáo. Cấm chỉ tới gần. Có điện. Nguy hiểm. Lưới điện cao thế, leo lên nguy hiểm. Giống phía trên hai loại là tương đối bình thường, còn có mặt khác mang theo uy hiếp ý vị. Nghiên cứu khoa học căn cứ, tới gần phạm pháp. Không phận sự cấm bảo, nếu không truy cứu. Vượt qua nơi này, đem nhận đến nghiêm túc chế tài. Xâm nhập nhất định cứu, không muốn lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Dù sao loại này bảng thông báo có rất nhiều, không một không đang nói, nếu như là phi pháp xâm nhập khách không mời mà đến, đều đem nhận đến nghiêm trị. Nhưng đến mức là cái gì trình độ trừng phạt, vậy liền không được biết rồi. Mọi người nhìn cái này bảng thông báo, cũng là có chút bận tâm nếu như bọn hắn tùy tiện xâm nhập, có thể hay không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Chủ yếu là, cái này lưới điện hiện tại có hay không điện. Bọn hắn đến cùng thế nào đi vào? Không người nào dám cầm thân thể của mình đi thí nghiệm lưới điện đến cùng còn có hay không tại vận chuyển, thứ này nếu là thật giống bảng thông báo nói đáng sợ như vậy, chạm một cái liền có thể sẽ mất mạng. Tần Mục Dương để đại gia đứng tại chỗ đường lúc đích, hắn trực tiếp biến mất tại trong rừng cây. Chẳng lẽ hắn muốn đi lấy thân thử nguy hiểm? Cao Phi đang chuẩn bị theo sau nhìn xem, liền thấy Tần Mục Dương đã tính trước trở về. Phía trước có thể đi qua. Hắn chỉ chính mình vừa rồi đi qua phương hướng. Đại gia theo tới nhìn, phát hiện cái chỗ kia lưới điện bị xé một cái lỗ to lớn, không biết là người làm vẫn là cái gì manh thú cách làm. Dù sao từ nơi nào có khả năng rất nhẹ nhàng xuyên qua lưới điện, cho dù lưới điện giờ phút này thông lên điện cũng sẽ không tổn thương đến bọn hắn. Đại gia nối đuôi nhau mà vào, xuyên qua cái kia xé rách cửa ra vào tiến vào lưới điện mặt kia. Tần Mục Dương đứng ở bên cạnh nhìn xem đại gia từng cái đi tới, nhắc nhở bọn hắn coi chừng đừng đụng đến lưới điện. Kỳ thật lưới điện hiện tại có điện khả năng là không. Nhưng có đôi khi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cùng hắn đầy trong đầu nghĩ đến vạn nhất lưới điện có điện, chạm đến sẽ như thế nào, chẳng bằng trải qua thời điểm cẩn thận một chút, hoàn toàn không được đụng đến nó. Đại gia tại thông qua thời điểm, Tần Mục Dương cũng tại đánh giá lưới điện xé rách bên dưới. Nhu đồ hiểu rõ nơi này chuyện gì xảy ra, muốn dùng đại não hoàn nguyên nơi này bị xé ra quá trình. Nhưng mà lưới điện chỉ là lộ ra một cái không chỉnh tề lỗ thủng, để người phân biệt không rõ đến cùng là như thế nào sinh ra. Tần Mục Dương xếp tại cuối cùng đi vào, hắn xuyên qua lưới điện một sát na, vẫn không được ngẩng đầu trên mạng nhìn một chút, coi trọng phía trên kim loại trên mạng dính lấy một điểm đỏ sẫm, nhìn qua rất giống như là huyết dịch, hơn nữa bên cạnh còn có một nhúm nhỏ bộ lông màu vàng nóng. Là đồ vật bên trong muốn đi ra lưu lại, vẫn là bên ngoài có cái gì cưỡng ép xâm nhập lưu lại. Tần Mục Dương trong lòng có chút buồn chồn, nhưng chạy tới nơi này, không có khả năng không vào xem. Vì ngần ấy đỏ sẫm khô cạn huyết dịch liền từ bỏ một cái khả năng. Có lẽ điểm này huyết dịch bất quá là zombie truy đuổi nhân loại lưu lại hoặc là động vật gì dừng ở lưới điện bên trên bị cắt tổn thương lưu lại. Tần Mục Dương quyết định để chính mình không muốn hướng hỏng phương diện nghĩ, không muốn nhiễu loạn tâm thần, hắn trực tiếp xem nhẹ cái kia một khối nhỏ đỏ sẫm cùng lông. Hiện tại càng quan trọng hơn là tập trung tinh lực đi ứng đối tiến vào lưới điện phía sau chuyện sẽ xảy ra. Xuyên qua lưới điện sau đó, ánh mắt trở nên so trước đó trống trải. Cây vẫn phải có, nhưng thưa thớt, hình như chuyên môn bị sàng chọt qua, dù sao không có phía trước bên ngoài những cái kia dày đặc. Không những như vậy, Tần Mục Dương còn cảm thấy trồng vết tích. Trong rừng rậm cây cối chủng loại tại trong phạm vi nhất định đều là tương đối lớn nhất, đó là bởi vì cây cối tản hạt giống hoặc là từ bộ rễ bên trên dài mới cây thời điểm cũng sẽ không phát tán quá xa, cho nên cùng một loại cây đồng dạng đều so tương đối tập trung lớn lên. Nhưng ở lưới điện bên trong không phải như vậy, đủ kiểu cây đa dạng, không giống như là loại kia thiên nhiên lớn lên, tự nhiên sàng chọn ra đến chủng loại. Tần Mục Dương suy nghĩ, xem ra cái mặt thế này thành lũy cũng không phải là đóng cửa lại đến tại kiến trúc bên trong làm cái gì vòng sinh vật a, vẫn là phải dựa vào ngoại giới lực lượng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là hiện đại khoa học kỹ thuật căn bản còn không có đạt tới loại kia trình độ a. Ít nhất đối với nhân loại bình thường tới nói, muốn xây dựng một cái hoàn toàn có khả năng tự chủ vận hành miễn cưỡng vật vòng hướng là người si nói ngọng. Cứ việc xây dựng cái mặt thế này thành lũy người thoạt nhìn rất có tiền, nhưng Tần Mục Dương không cho rằng hắn có thể có được như thế mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Tại lưới điện bên trong, đại gia phát hiện camera số lượng dần dần giảm bớt, càng đi vào trong càng ít. Những này camera nhìn không ra phải chăng còn tại công tác, vì để tránh cho bị phát hiện, Tần Mục Dương bọn hắn vẫn là tại tận lực tránh né lấy. Làm bọn họ có khả năng xuyên thấu qua cây cối khoảng cách nhìn thấy tận thế thành lũy cái kia màu trắng tường ngoài lúc, bốn phía đã không có giám sát vết tích. Tần Mục Dương phỏng đoán cái kia tận thế thành lũy tường ngoài bên trên đoán chừng liền trải rộng giám sát, chỉ là ẩn tàng đến tương đối tốt. Hắn lại lần nữa đưa tay làm ra dừng lại động tác, để đại gia dừng ở tại chỗ. Chúng ta không thể cứ như vậy tiếp tục tới gần, có bị phát hiện có thể. Tần Mục Dương vẫn là trước giả định bên trong hiện tại là có người, hơn nữa như học tỷ từ Thanh Uyển nói, nơi này không phải ai đều hoang nên, là có nhất định tiến vào danh lệch. Nếu như không có mời mà dạng này tùy tiện xâm nhập, không biết sẽ phải chịu cái dạng gì đãi ngộ. Nhẹ thì đại khái chính là trực tiếp trục xuất khỏi đến, nặng thì liền thật không tốt nói không chừng sẽ lén lút giết chết bọn hắn. Dù sao hiện tại giết người không phạm pháp, lại không có ai sẽ truy cứu. Chúng ta trực tiếp đi qua, liền nói là bị học tỷ đề cử tới thế nào. Cao Phi nói, từ Thanh Uyển sợ rằng tại chỗ này không có cái kia lực lượng. Giang Viễn Phàm lạnh giọng nói, nàng cũng chỉ là bị người nhà mang tới, thuộc về là phụ thuộc chủng loại, không có quyền nói chuyện cái chủng loại kia. Nàng lén lút cho La Anh làm cái này tờ giấy, rất có thể cũng là bởi vì lúc ấy không có cách nào mang La Anh đi, chỉ có thể nghĩ đến lúc đó La Anh tìm tới, nàng lại cầu người nghĩ biện pháp. Lao Giang, ngươi quên nàng lưu lại cái cửa sau. Tần Mục Dương lung lay trong tay cái kia mở ra gấp giấy ngôi sao, phía trên này có thể là vẽ lộ tuyến. Chúng ta bây giờ chỉ cần đối ứng tìm tới nàng tiêu ký nơi này, sau đó lén lút sờ qua đi, liền có khả năng tiến vào bên trong. Giang Viễn Phàm dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Tần Mục Dương một cái. Đây là hắn lần thứ nhất dùng loại này ánh mắt nhìn Tần Mục Dương. Lão Tần, ngươi có phải hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ ngốc lâu dài, não cũng không quá tốt dùng. Mọi người, trong mọi người tâm cảm giác có bị mạo phạm đến, nhưng đối tượng là Giang Viễn Phàm, có chút không thể làm gì. Từ Thanh Nguyện họa hình này thời điểm còn không có tiến vào tận thế thành lũy, cho nên nàng lưu cửa sau có thể là trước đây tới đây chơi thời điểm ghi lại vị trí, cũng có thể chỉ là bằng vào một chút suy đoán lưu lại. Thậm chí căn bản là không có cái này cái gọi là cửa sau, chỉ là cái chỗ kia nàng có thể cùng La Anh gặp nhau, đến lúc đó lại thương lượng biện pháp đem hắn mang vào. Nghe Giang Viễn Phàm kiểu nói này, Tần Mục Dương cũng cảm giác chính mình phía trước có chút đầu óc phát sốt, vừa nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, liền tự động đưa vào Từ Thanh Uyển đối địa phương này như lòng bàn tay, thậm chí còn có lời ngữ quyền. Nói thẳng ngươi biện pháp đi. Tần Mục Dương biết Giang Viễn Phàm khẳng định đã có tính toán. Đi Từ Thanh Uyển họa cửa sau vị trí. Giang Viễn Phàm nói. Chương 300, kiến trúc bên trong, chương 300, kiến trúc bên trong. Nếu như nói câu nói này không phải Giang Viễn Phàm, mà là đội ngũ bên trong bất kỳ người nào khác, Tần Mục Dương đều muốn cho hắn đến ép một cái túi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là Giang Viễn Phàm nói, Tần Mục Dương sợ chính mình ép một cái túi cho Giang Viễn Phàm trực tiếp làm chết, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Bất quá, chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian, Tần Mục Dương liền đã lĩnh hội Giang Viễn Phàm ý tứ, trong lòng tự đủ may mắn mới vừa rồi không có xúc động cho hắn ép một cái túi. Cao Phi liền không đồng dạng, hắn nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp mở miệng nói, "Lão Giang, coi chúng ta là khỉ đuổi đi đâu? Lúc nào học xấu? Ngươi một bên nói người ta lão Tần nói cửa sau không tồn tại, một bên còn nói muốn đi nơi đó. Ngươi đặt chỗ này đây." Tần Mục Dương vội vàng giúp Giang Viễn Phàm giải thích, hắn ý tứ rất rõ ràng. Cho dù cái kia cái gọi là cửa sau không tồn tại, cái chỗ kia cũng là toàn bộ kiến trúc chỗ bạc nhược, không phải vậy Từ Thanh Uyển sẽ không lựa chọn nơi đó. Chúng ta có thể từ nơi nào xông vào? Được thôi, dù sao ta cái gì cũng mặc kệ, ta đi theo các ngươi lãnh đạo là được rồi. Cao Phi lắc lắc tay, trở lại trong đội ngũ. Tần Mục Dương nhìn kỹ một chút giấy gãy ngôi sao phía trên phương hướng đánh dấu, làm rõ ràng Từ Thanh Uyển lưu lại địa phương tại tận thế thành lũy phương hướng nào về sau, liền điều chỉnh một cái đội hình, để đại gia tận lực bảo trì nằm trên cùng một trục hành, xếp thành một chuỗi dài đi lên phía trước. Dạng này càng dễ dàng tránh đi có khả năng xuất hiện camera cùng đột phát nguy cơ, giảm bất từ công trình kiến trúc phương hướng nhìn thấy bọn hắn bản tính lớn nhỏ. Chậm rãi tới gần tận thế thành lũy, bọn hắn cái này mới nhìn rõ ràng cái mặt thế này thành lũy nhan sắc cũng không phải là nhìn từ xa cái chủng loại kia chói mắt màu trắng, mà là một loại rất điệu thấp bụi. Đứng tại công trình kiến trúc phụ cận, ngược lại là nhìn không được đầy đủ bộ dáng của nó. Nhưng rất rõ ràng có khả năng nhìn thấy cái này kiến trúc không có cửa sổ, ít nhất không có truyền thống cái chủng loại kia cửa sổ. Bởi vậy, Tần Mục Dương hoài nghi toàn bộ kiến trúc đều là loại kia văn phòng thường dùng đơn hướng thủy tinh, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài nhìn sang lại chỉ là một mặt bình thường tượng. Bọn hắn càng cẩn thận kỹ càng, không chỉ có thể bị camera đập tới, còn có thể trực tiếp bị kiến trúc bên trong người nhìn thấy. Trốn trốn tránh tránh sắp đi vòng qua Từ Thanh Nguyện đánh dấu vị trí lúc, Tần Mục Dương đột nhiên nhìn thấy tận thế thành lũy dưới đáy vị trí có một khối không theo quy tắc hắc sắc. Cái kia màu đen rất thâm thúy, thoạt nhìn rất giống như là tường ngoài bên trên phá một cái động. Tần Mục Dương ngang nhiên xông qua nhìn một chút, phát hiện vậy mà thật là một cái lỗ rách. Lỗ rách có chừng tầm 2-3 người song hành lớn như vậy, bốn phía rất không theo quy tắc, nhìn qua giống như là bị cưỡng ép đánh vỡ. Có như thế năm nhất cái lô rách không có bị tu bổ, ít nhất chứng minh thành lũy cái phương hướng này không có người loại tại hoạt động. Thành lũy khổng lồ như vậy, dưới đáy nào đó một chỗ có cái lô rách, có lẽ sẽ không ảnh hưởng bên trong ở, chỉ cần lô rách nơi này không được người liền được. Bất quá, lưới điện bên trên có lô rách, nơi này cũng có lô rách, đều khiến người cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nhưng cái này lô rách cũng vì Tần Mục Dương bọn hắn cung cấp một cái có thể trực tiếp xâm nhập cơ hội, mà không cần lại đi tìm kiếm từ Thanh Uyển cái gọi là cửa sau. Chuẩn bị tiến vào trong kiến trúc, tất cả mọi người nhịn không được có chút tay chân tâm ra mồ hôi. Khổng lồ như vậy một cái kiến trúc bày ở trước mặt, nhưng bây giờ là như vậy yên tĩnh, thậm chí có một loại tĩnh mịch cảm giác, để đại gia có một loại chính mình ngay tại hướng đi phần mộ ảo giác. Tần Mục Dương một tay cầm vũ khí, một tay cầm đèn tin, dẫn đầu hướng đi cái kia lô rách. Đứng tại lô rách chỗ, có thể nhìn thấy đầy đất đều là miếng thủy tinh, toàn bộ cái này kiến trúc hình như đều là thủy tinh từ ngoài, bên trong là tráng kiện kim loại kết cấu. Bởi vì phía ngoài ánh mặt trời quá mức sáng tỏ, cho nên từ lô rách chỗ hướng bên trong nhìn thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, căn bản thấy không rõ cụ thể là tình huống như thế nào. Tần Mục Dương đem đèn tin mở ra chiếu vào đi, cũng chỉ nhìn thấy một đầu sáng choang của sáng, thấy không rõ thực tế vật thể. Xem ra chỉ có thể đi đến bên trong đi, tránh đi bên ngoài mảnh liệt ánh mặt trời, mới có thể biết rõ ràng bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Dù sao chạy tới nơi này, cũng không có cái gì do dự, Tần Mục Dương nâng đèn tin, đặt trên đất miếng thủy tinh mảnh, trực tiếp bước vào trong phòng. Đi vào, lập tức cảm giác được có chút âm lãnh, không khí bên trong mơ hồ có một cô ẩm ướt mỹ vị, đồng thời nghe đến nơi nào có nhỏ giọt tiếng nước chảy. Trong này tại gì nước sao? Tần Mục Dương dùng đèn tin khắp nơi chiếu một cái, bởi vì vừa mới đi vào nguyên nhân, xung quanh tất cả thoạt nhìn vẫn là tối om, chỉ có thể đại khái thấy rõ ràng trong này là một cái vô cùng rộng lớn không gian, bên trong bày rất nhiều kỳ quái cây cột, so thắt lưng còn thô bộ dạng. Tần Mục Dương tại nguyên chỗ nhắm mắt đứng có 2-3 phút, mới mở to mắt khắp nơi nhìn. Hiện tại, cái này không gian so trước đó sáng rất nhiều, Tần Mục Dương thậm chí có khả năng nhìn thấy tia sáng bên trong vũ động một chút bụi bặm hạt căn bản. Cái này không gian cũng không phải là trong tưởng tượng rất nhiều tầng cái chủng loại kia văn phòng, mà là từ dưới trực tiếp có thể nhìn tới trên đỉnh, giống như là loại kia bốn phía là cửa hàng ở giữa là thang máy cùng sân vườn đại thương trường. Từ đỉnh chóp mái vòm cửa sổ thủy tinh bên trên có chút tia sáng lộ ra xuống. Đại khái là cái kia thủy tinh thật lâu không có thanh lý qua duyên cớ, tia sáng không hề sáng tỏ, không phải vậy trong này ban ngày hẳn là sẽ tia sáng rất đầy đủ. Cái này to lớn kiến trúc từ dưới đến bên trên đều là thông lên, đều đang mượn dùng cái đầu kia đỉnh to lớn hình vòm thủy tinh lấy ánh sáng. Tần Mục Dương phát hiện mái vòm phía trên có một cái kỳ quái vật thể, xuyên thấu qua thủy tinh có thể mơ hồ nhìn ra một chút máy móc hình dạng. Hắn nhớ lại phía trước tại Cao Phi rơi xuống cái kia dốc đứng nơi đó nhìn cái mặt thế này thành lũy thời điểm, nhìn thấy mái vòm phía trên tựa hồ có dị vật, nhưng bởi vì phản quang không có thấy rõ ràng. Hiện tại xem ra, có điểm giống là cái gì máy móc rơi xuống ở phía trên. Máy móc rơi xuống. Tần Mục Dương não linh quang lóe lên, nghĩ đến máy bay trực thăng. Đúng, chính là máy bay trực thăng. Phía trên kia hình dạng chính là một chiếc rơi vỡ máy bay trực thăng hình dạng. Là người nơi này muốn rời khỏi, vẫn là người bên ngoài muốn đi vào, nhưng lại phát sinh sự cố. Cái này liền không được biết rồi. Tần Mục Dương đầu tiên là nho nhỏ rung động một cái, liền rời đi ánh mắt. Kỳ thật thích hướng về sau, không dùng tay đèn tin đều có thể thấy rõ xung quanh, nhưng vì có khả năng nhìn càng thêm rõ ràng, Tần Mục Dương cũng không có đóng lại đèn tin. Đại gia gặp Tần Mục Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng đều không dám động, mãi đến Tần Mục Dương gọi bọn họ đi vào, mới đi vào theo. Chu Dã vừa tiến đến, nghe được không khí bên trong nấm mốc mùi, liền bắt đầu kêu đại gia đeo khẩu trang. Tần Mục Dương đi đến rơi vỡ máy bay trực thăng chính đối khối kia thủy tinh phía dưới, phát hiện trên đất có một đám hắc sắc. Đèn tin chiếu sáng đi qua, đó là một mảnh nồng lục rêu xanh, mang theo một chút ẩm ướt trình độ. Máy bay trực thăng đập bể phía trên thủy tinh, nơi này đã tại dị nước. Khó trách không khí bên trong sẽ có ẩm ướt mùi nấm mốc. Nơi này nếu liền rêu xanh đều dài ra đến, nói rõ đã thật lâu không có người thanh lý qua. Chẳng lẽ nơi này cũng thành một cái xác không, không có người ở? Tần Mục Dương đầy bụng nghi hoặc nâng đèn tin tiếp tục đi về phía trước, muốn nhìn xem phía trước những cái kia eo thô cây cột đến cùng là cái gì. Từng bước một tiến lên, nghe đến dưới chân phát ra dính ẩm ướt âm thanh. Cái chỗ kia sót như vậy nhiều nước đi vào sao? Gần nhất cũng không có bên dưới bao nhiêu mưa. Tần Mục Dương nghi hoặc đi lên phía trước, sau đó, hắn thấy rõ ràng những cái kia eo thô cây cột là cái gì. Đó là từng cái thủy tinh trụ, bên trong tràn đầy vẩn đục chất lỏng, bên trong tựa hồ còn ngâm thứ gì. Trên đất dính ẩm ướt chất lỏng, là có chút thủy tinh trụ rạn nứt sau đó lộ ra ngoài. Chương 301, là phôi thai, chương 301, là phôi thai. Tần Mục Dương nhấc chân, phát hiện những cái kia dính ẩm ướt đồ vật tại đế giày cùng mặt nền ở giữa trực tiếp kéo ra khỏi một đầu vòng anh tuyến. Nhìn qua vô cùng buồn nôn, nhưng trên đất khắp nơi đều là loại này chất nhầy, căn bản không có chỗ tránh né, đành phải cứ như vậy đạp. Tần Mục Dương một cây đèn tin dán tại một cái thủy tinh trụ phía trên, để đèn tin chiếu sáng đi vào. Bên trong chất lỏng tựa như nhiều đến tan không ra, ngay cả ánh sáng đều mặc không ra, chỉ có thể nhìn thấy có một cái màu vàng nâu khối thịt đồng dạng vật thể ở bên trong nổi lơ lửng. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ những này thủy tinh trụ, toàn bộ đều vây quanh. Từng cái thủy tinh trụ xem tiếp đi, chỉ cần là bịt kín hoàn chỉnh, bên trong đều là vẩn đục một mảnh, sau đó có đủ loại lớn nhỏ cùng hình thái không đồng nhất khối thịt hoàn toàn đắm chìm vào ở bên trong. Có điểm giống mẹ ta làm tứ xuyên đồ chua, thế nhưng đồ chua nước phá hỏng. Trương Cẩn nhỏ giọng nói. Đại gia nhộn nhịp cảm giác được trong dạ dày một trận khó chịu. Trương Cẩn là cái gì cũng dám nói người, Tần Mục Dương có đôi khi hoài nghi nàng có thể hay không cùng Cao Phi có chút liên hệ máu mủ. Khi thấy kế tiếp thủy tinh trụ bên trong không những nổi lơ lửng một miếng thịt bóng, còn có một chút giống lông đồng dạng đồ vật ở bên trong lúc, Trương Cẩn lập tức liền đổi giọng. Không giống mẹ ta làm đồ chua, giống ta mãi mãi làm. Lần trước nàng làm lớn như vậy một vò, kết quả một cái màu xám chuột bự chết đuối bên trong, nàng không biết, ăn nửa năm, cuối cùng mới đem pha thành canh chuột từ bên trong vớt đi ra. Chính là loại này nhan sắc đồ chua canh, bên trong còn tung bay một chút chuột da lông, cùng cái này giống nhau như lúc. Trương Cẩn nói xong, còn dùng sức gáp vào thủy tinh trụ phía trên hướng bên trong nhìn. Thật hoài niệm a, ta nghĩ ta mãi mãi, ta nghĩ nhà. Theo lẽ thường đến nói, Trương Cẩn nói lời như vậy, hẳn là sẽ gây nên đại gia nhớ chi tình, nhất trí nghĩ đến chính mình thân nhân. Nhưng bởi vì nàng mới nói cái kia một vò buồn nôn đồ chua sự tình, mọi người đều bị buồn nôn đến không được, căn bản không có cách nào suy nghĩ người nhà. Thậm chí Hứa Mạn Thư còn ở bên cạnh nôn khan, xem ra trong thời gian ngắn căn bản từ đồ chua sự tình bên trên chỉ hoãn không đến. Chu Gia tiến lên kéo lại Trương Cẩn tay, đem nàng về sau kéo kéo. Đừng dán quá gần, những này không phải thứ gì tốt. Đang lúc nói chuyện, Chu Gia cho mày. Đại gia nhìn ra Chu Giã tựa như biết những này là gì đó bộ dáng, lập tức để nàng mau nói. Nàng suy nghĩ một chút, nói nàng cũng không quá có thể làm rõ ràng bên trong cụ thể là cái gì, nhưng cái này trang bị rất giống như là bồn nuôi cấy một loại, bên trong tại bồi dưỡng cái gì. Có thể bởi vì nơi này thời gian dài không có người quản lý, bồi dưỡng phôi thai tử vong, đem những cái kia dịch dinh dưỡng ô nhiễm, cho nên hiện ra vẫn đục bộ dạng. Nàng chỉ trên mặt nền nước, những này tuy nói vẫn là sền sệt, nhưng các ngươi không có phát hiện sao, những này là trong suốt, càng giống là nước, đây là còn không có bị ô nhiễm. Lập tức có người ngồi xổm xuống nhìn kỹ trên đất những cái kia sền sệt đồ vật, bị Chu Giã cảnh cáo cẩn thận chút, ai biết có cái gì vi khuẩn. Mà Tân Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm thì là bắt lấy vừa rồi Chu Giã trong lời nói một cái từ ngữ, phôi thai. Ngươi nói là, trong này tại bồi dưỡng thứ gì phôi thai? Tân Mục Dương hỏi. Chu Giã gật đầu, bất quá cái này phôi thai không phải là các ngươi thông thường trên ý nghĩa phôi thai. Các ngươi thường nói phôi thai là động vật ấu thể loại hình, ta nói cái này phôi thai là chỉ một vật vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành hình thái, không nhất định là động vật loại hình. Ngươi là chỉ, đây là một cái nghiên cứu bắt đầu. Giang Viễn Phàm nói. Chu Giã trầm ngâm một chút, cuối cùng chỉ là ừ một tiếng. Cái này để ta nhớ tới một chút điện ảnh. Giang Viễn Phàm bắt đầu tại thủy tinh trụ ở giữa đi lại, thỉnh thoảng dùng đèn tin tại dán tại thủy tinh trụ bên trên hướng bên trong chiếu. Đèn tin ánh sáng khắp nơi tản ra, chiếu lên Giang Viễn Phàm mặt lúc sáng lúc tối. Hắn không có nói tiếp cái gì điện ảnh, nhưng trong chốc nhóm này, đại gia trong đầu đã não bổ rất nhiều kinh khủng tràn diện. Lao Giang, ngươi có thể hay không dừng lại, mẹ nhanh cho ta sợ tè ra quần. Cao Phi tiến lên ôm Giang Viễn Phàm bả vai. Giang Viễn Phàm có chút hậu chi hậu giác, các ngươi đang sợ cái gì? Ta chính là tìm xem cái nào thủy tinh phá mà thôi. Ta muốn nhìn một chút có cái gì phôi thai chạy ra ngoài. Giang Viễn Phàm tiểu nói này, đại gia càng thấy lông tơ đều dựng đứng lên. Bọn hắn hiện tại vị trí nơi này khoảng cách đi vào cái kia cửa ra vào có rất dài một đoạn khoảng cách, nơi đó đã biến thành một cái phát sáng điểm trắng. Mà toàn bộ không gian đều là loại kia tối tăm mờ mịt, nửa sáng nửa tối, chỉ có vừa vặn tại cái kia nối thẳng đỉnh chóp thủy tinh mái vòm khối kia phía dưới là tương đối sáng tỏ một chút, địa phương còn lại đều là một loại vô hạn kéo dài màu đen xám. Khoảng cách càng xa, liền càng thêm hắc ám. Trong không gian ngoại trừ thỉnh thoảng phát ra tới giọt nước âm thanh bên ngoài, liền chỉ còn lại Giang Viễn Phàm đi lại tiếng bước chân, cùng mọi người muốn cố gắng rất xuống tiếng hít thở. Toàn bộ một cái hắc ám kinh dị gió. Lại nghĩ tới Giang Viễn Phàm nói, hắn nói phôi thai chạy ra ngoài, không phải là nói phôi thai từ phá mất thủy tinh trụ bên trong rơi ra tới. Kém một chữ, kết quả liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như là rơi ra đến, như vậy vật kia tỷ lệ lớn không có sinh mệnh, cho dù có cũng sẽ không có cái gì lực công kích. Nhưng nếu như là chạy ra, rất có thể là phôi thai chính mình phá vỡ buồn nuôi cấy đi ra. Nói do nó có ý thức, hơn nữa có vũ lực trị. Sau lưng trở nên lạnh lẽo, đại gia nhịn không được gom lại cùng một chỗ. Nhưng Giang Viễn Phàm lại ngồi xổm xuống dùng ống thép tại nơi đó gậy thứ gì, đứng tại bên cạnh hắn Cao Phi có chút chân như nhũn ra, lão Giang, ngươi không muốn phải nhìn loại này quái đồ vật thật hưng phấn được sao? Ta cảm giác ngươi thật giống như bị cái gì bám thân đồng dạng. Xác thực, Giang Viễn Phàm bình thường đều là loại kia hết sức cẩn thận người, nhưng hắn là một cái vô cùng có nghiên cứu khoa học tinh thần cùng lòng hiếu kỳ người. Nếu là hắn không hiểu một vật, hoặc là nhìn thấy một cái có hứng thú lại chưa từng thấy qua đồ vật, như vậy ngươi sẽ nhìn thấy một cái điên cuồng toàn cơ bắp Giang Viễn Phàm. Cũng tỉ như hiện tại, tất cả mọi người tại run lẩy bẩy, chỉ có Giang Viễn Phàm ngồi xổm trên mặt đất cố chấp chuẩn bị một khối hắc sắc vết bẩn. Gậy nửa ngày về sau, Giang Viễn Phàm mới ngẩng đầu nói, ta phát hiện những cái kia phôi thai. Chỗ này bên trên hắc sắc khối trạm chính là. Đây cũng là không thành công, rời đi buồn nuôi tấy về sau không có sống sót năng lực, chậm rãi khô héo ở chỗ này. Nhìn không ra cái gì vật chất. Ngươi nói là không thành công. Cái kia bồi dưỡng thành công đây này. Cao Phi chậm rãi rời đi Giang Viễn Phàm bên kia, lùi về đại bộ đội bên kia đi. Cao Phi cảm giác Giang Viễn Phàm người này quá đáng sợ, có một loại đột nhiên biến dị cảm giác. Càng đáng sợ chính là, Cao Phi đột nhiên phát hiện Tần Mục Dương không thấy. Tất cả mọi người tại chỗ này, Tần Mục Dương lúc nào không thấy. Mồ hôi lạnh từ trong áo lót chậm rãi chảy xuống, Cao Phi sắc mặt đều không tốt, hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi bên người những này đồng đội có phải là thật hay không thật. May mắn lúc này Lâm Vũ đi tới bóp hắn một cái, ngươi sắc mặt không quá tốt, không đến mức bị dọa thành như vậy đi. Cảm giác được Lâm Vũ nhiệt độ cơ thể, Cao Phi dần dần lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, Lao Tần không thấy. Lần này, đổi thành Lâm Vũ sắc mặt không tốt.